Chương 28. Sương mù bình hồ Chu Thiên Vũ vừa mới nói mình không tin quỷ tà mà nói, cái này đụng tới người phương Tây liền không câm miệng nói quỷ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể đắc tội cái này người phương Tây. Chu Thiên Vũ có chút bực bội mà nói, đây đều là ta đại ca an bài. Nhà chúng ta từ trước tại ban đêm hạ táng, đây là xuất phát từ chu số. Người vô tri nghe nhầm bừa bậy, lại náo ra chút quỷ tà mà nói. Cũng ta nói, Chu, ngươi tốt nhất đừng cùng ta giảng thành. Ngữ. A, thật có lỗi, quen thuộc. Nhìn ra được, Chu Thiên Vũ không tin quỷ tà, đối Chu Thiên Hồng an bài rất có mâu thuẫn. Nhưng hắn trong nhà lại không có cái gì quyền lên tiếng, tại tang lễ sự tình bên trên cũng chỉ có thể nghe theo đại ca. Mời, chư vị, mời vào bên trong đi, chúng ta muốn lái thuyền. A Phúc gấp đến độ mồ hôi chán đều xuất hiện, lúc này nhìn ở cơ hội, đội vàng đem chúng người mời đến khoang tàu. Trong khoang thuyền, toàn bộ khoang bị trực tiếp đả thông, ở giữa một đầu rộng lớn lối đi nhỏ, hai bên thì là hai hàng chỗ ngồi. Một tôn cao lớn quan tài, thình lình bày ở lối đi nhỏ nhất trung ương vị trí. Chu lão thái ra quan tài bên ngoài, lại thêm giày quách. Một chúng người mặc đồ tang nam nữ, canh giữ ở quan tài hai bên. Chu Thiên Vũ vào khoang sau, cũng ngồi xuống quan tài bên cạnh. Khoang tàu hai bên, lúc này cũng đã ngồi đầy người. Những này chủ yếu là Chu gia hạ nhân cùng số ít họ hàng gần. Tới gần đầu thuyền đuôi thuyền hai bên, còn có chút cơ bắp cầu kết trắng hán, xem xét chính là người luyện võ. Lâm Nham liếc nhìn một vòng, trong đám người nhưng không thấy Chu Thiên Hồng. Hắn vị này Chu gia trưởng tử, lại không đến cho lão thái gia đưa tang. A Phúc tựa hồ nhìn ra Lâm Nham nghi hoặc, giải thích nói, đại lao gia bị bệnh. Chu Thiên Hồng mấy ngày nay liên lụy man dọa, cuối cùng là gánh không được. Cùng lúc đó, nhạc cụ gõ ban tử cùng một số người khác cũng bắt đầu leo lên bên cạnh một cái khác chiếc thuyền hoa. Bên trên người hoàn mỹ sau, một cái khác chiếc thuyền hoa đi đầu, rời đi bên tàu, thổi sáo đánh trống hướng trên mặt hồ lái đi. Lâm Nham chỗ thuyền hoa, theo sau cũng đi theo tiến vào trong hồ. Hai thuyền một trước một sau, cách xa nhau bất quá ba trượng. Thuyền hành đi vào trên mặt hồ, bên bờ bến tàu càng đi càng xa dần dần biến mất trong tầm mắt. Đêm nay tuy có ánh trăng, nhưng không có như vậy sáng tỏ. Băng thẳng trên mặt hồ, chỗ gần một mảnh trắng xóa, nơi xa lại là đen kịt, nhìn một cái gì đều nhìn không thấy. Lại đi một canh giờ, trên mặt hồ đống nhiên dâng lên một mảnh sương trắng, ánh trăng càng hối, thậm chí ngay cả phía trước thuyền hoa đều không nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy thổi sáo đánh trống đồng la âm thanh, kèn âm thanh từ mặt nước trong sương trắng truyền đến. A Phúc ngồi tại Lâm Nham bên cạnh, nhìn qua ngoài cửa sổ trống rỗng mà lên mê vụ, thần sắc rõ ràng trở nên khẩn trương lên. Hắn một bên từ mở cửa sổ nhìn qua bên ngoài mặt hồ, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Nham, nói: "Vô Không đại sư, dọc theo con đường này còn phải nhiều hơn dựa vào." Trên mặt hồ một mảnh yên tĩnh, cơ hồ ngay cả một điểm gió nhẹ đều không có, nơi xa trong mờ tối, đột nhiên truyền đến vài tiếng quái minh, đánh gãy quang hẳn ra. Cái này quái minh âm thanh nghe giống như là chim gọi, nhưng lại nghe không ra là cái gì chim. Lâm Nham nghe thấy thanh âm, lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng mà, trắng xóa ngoài cửa sổ, lại là cái gì đều nhìn không thấy. Chân bạn tuyển động tác càng nhanh, bọn hắn sư đồ hai người, trực tiếp nhảy lên ra khoang tàu, rơi xuống đuôi thuyền bên trên. Hai cái đạo nhân trên lưng, từng người đeo hai thanh kiếm, động tác nhanh nhẹn, ngược lại rất có vài phần kiếm hiệp bộ dáng. Lâm Nham thấy thế, cũng cùng đi theo ra khoang tàu. Mà khi hắn đến bên ngoài khoang thuyền lúc, Trần Vạn Tuyển sư đồ cũng đã nhảy đến khoang thuyền trên đỉnh, bước nhanh hướng trong thuyền ở giữa vị trí đi đến. Lâm Nham thả người nhảy lên, cũng nhảy lên khoang thuyền đỉnh, đi theo. Ngừng chân khoang thuyền trên đỉnh, tầm mắt lập tức khoáng đạt rất nhiều. Hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy một tầng sương mù bao phủ ở trên mặt hồ, nơi xa đen kịt một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Hướng về phía trước nhìn, mơ hồ có thể thấy được sương mù bên trong có một chiếc thuyền hoa, ngay tại sương mù bên trong tiến lên. Lâm Nham nhìn một vòng, không nhìn ra cái gì dị thường, quay đầu lại hỏi nói: "Trần đạo trưởng, ngươi nhìn ra cái gì sao?" Trần Vạn Tuyển nói: "Có gì đó quái lạ." Lâm Nham hỏi: "Cái gì cổ quái?" Trần Vạn Tuyển còn chưa trả lời, đột nhiên, cốc cốc cốc, cốc 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 đốc, một cái vật cứng gõ tầm ván gỗ thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Nham cùng Trần Vạn Tuyển đối thanh âm này thực tế là quá quen thuộc, cơ hồ lên ứng kích phản ứng. Trần Vạn Tuyển nghe xong, lập tức giật mình một chút. Hai người liếc nhau, rồi mới cùng một chỗ cúi đầu xuống, hướng dưới chân nhìn lại. Cái này xoạt xoạt đúng là từ bọn hắn dưới lòng bàn chân phát ra tới. Từ vị trí này nhìn, dưới chân bọn hắn chính là trong khoang thuyền cất đặt quan tài vị trí. Cái này còn chưa tới nửa đêm, lại ra cái gì cổ quái rồi. Lâm Nham cùng Trần Vạn Tuyển cũng không dám lãnh đạm, bước nhanh trở lại khoang tàu. Lúc này, trong khoang thuyền, quan tài phụ cận đã có mấy người đứng dậy. Chúng người ánh mắt đều mang chút tức giận trừng mắt nhìn Cục Tợ. Cục Tợ nâng lên hai tay, nghiêng đầu một chút, hướng về phía Chu Thiên Vũ nói: "Chu, ta chỉ là hiếu kỳ." Thiện tay gõ mấy lần. Lâm Nham nhìn xem trong khoang thuyền tình hình, giờ mới hiểu được là cái này Dương Quỷ Tử tiện tay, bấm tay đi gõ quan tài. Chu Thiên Vũ trên mặt mặc dù tràn đầy vẻ tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là không dám đối Cục Tợ nổi giận, để ép hỏa khí nói: "Cục Tợ, tại chúng ta đại thành, ngươi đây là đối tổ tiên bất kính đi vì." Cục Tợ nhún vai, nói: "Thật có lỗi." Một tiếng này thật có lỗi trong khoang thuyền Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí lập tức thư giãn xuống, chúng người lại lần nữa ngồi xuống lại. Lâm Nham quay đầu nhìn về phía Trần Vạn Tuyển, thấp giọng hỏi: "Ngươi vừa mới nói cổ quái, có cái gì cổ quái?" Trần Vạn Tuyển nói: "Ánh trăng ảm đạm, sương mù bình thăng. Cái này bốn phía, thật nặng âm khí." Nói xong, hắn rời khỏi khoang tàu, một lần nữa nhảy đến khoang thuyền trên đỉnh, lại đi thẳng về phía trước. Lâm Nham thấy thế, cũng theo sát nó sau. Lần này, Trần Vạn Tuyển trực tiếp đi đến đầu thuyền. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung minh nguyệt, rồi mới từ bên hông cởi xuống một cái bát quái bàn tới. Viên viên bát quái bàn, thoạt nhìn như là thanh đồng chế, mặt sau khắc lấy bát quái đồ hình, chính diện thì là một mặt gương đồng. Trần Vạn Tuyển hai tay cầm gương đồng, đem nó nhắm ngay không trung mặt trăng. Cầm gương đồng chiếu một hồi mặt trăng về sau, hai tay của hắn đè ép, đem gương đồng đè thấp, chiếu hướng về phía trước. Trên gương đồng không có bất kỳ cái gì quang bắn ra, nhưng mà gương đồng chỗ chiếu chỗ, thuyền hoa ngay phía trước mê vụ lại bị trống rông xua tan. Ánh trăng hất tới trên mặt hồ, phía trước thuyền hoa hoàn chỉnh thân thuyền từ trong sương mù nổi lên. Không chỉ như thế, liền ngay cả phía trước thuyền hoa bên trên kèn trúng trọi thanh âm đều trở nên càng vang dội chút. Thấy cảnh này, Trần Vạn Tuyển sắc mặt lập tức biến đổi, cái này mê vụ quả nhiên có vấn đề. Lâm Nham không biết Trần Vạn Tuyển vừa mới thi triển chính là cái gì thủ đoạn, nhưng thủ đoạn đã có thể xua tan mê vụ, cái này sương mù đương nhiên cũng không phải là tự nhiên hình thành. Sư phụ, Tư Lệ Châu tay chỉ bên phải, đột nhiên hô một tiếng, trong thanh âm còn có chút run rẩy. Lâm Nham cùng Trần Vạn Tuyển nghe vậy, thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên mặt nước xuất hiện một đầu thuyền. Trần Vạn Tuyển cau mày nói, một đầu thuyền mà thôi, có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Tư Lệ Châu lắc đầu, nói, sư phụ, ta nói không phải thuyền. Lâm Nham vừa cẩn thận nhìn một hồi, lại cái gì cũng không phát hiện. Tư Lệ Châu nói, hắn ẩn đến sương mù bên trong đi. Chương 29, cha ta còn sống. Lâm Nham hỏi, ngươi nói hắn là ai? Tư Lệ Châu lắc đầu, nói, ta không biết, tựa như là người, lại hình như không quá giống. Trần Vạn Tuyển hừ một tiếng, nói, sớm biết tối nay cũng sẽ không thái bình. Dứt lời hắn đối Lâm Nham nói, ta thủ đầu thuyền, ngươi giữ vững đôi thuyền, được không? Lâm Nham nhẹ gật đầu. Chu ra 5.000 lượng bạc ròng, quả nhiên không phải lấy không. Thuyền hoa khoang tàu là kiểu Trung Quốc kiến trúc cấu tạo, bốn góc là mái cong, hai bên có dựng đứng cột trụ hành lang, cột trụ hành lang ngăn cách chính là phiến cửa sổ lớn. Thuyền hoa bốn phía, mỗi cái cột trụ hành lang bên cạnh đều treo một ngọn trắng đèn lồng, phối hợp trên cửa xuôi theo treo lụa trắng, cả chiếc thuyền hoa nghiễm nhiên chính là một con linh thuyền. Lâm Nham cùng Trần Vạn Tuyển sư đồ cùng một chỗ rơi vào đầu thuyền sau, quay người hướng trong khoang thuyền đi đến. Trong khoang thuyền như thế nhiều người, lúc này lại đều rất an tĩnh, không có một người nói chuyện. Nhìn thấy Lâm Nham tiến đến, đều là ngửa mặt lên nhìn về phía hắn. Lâm Nham vừa đi, một bên quét mắt cửa sổ bên trong ngoài cửa sổ, tìm tòi tỉ mỉ lấy dị thường. Đi tới trong khoang ở giữa bộ vị, quan tài ngăn trở đường đi, chỉ có thể từ bên cạnh nghiêng người cọ qua khứ. Quan tài áo khoác quét rất lớn, cao đến Lâm Nham ngược vị trí, bên ngoài quét kỳ lạ tạo hình, thần bí bên trong, đều khiến người có thể cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Lâm Nham chính diện dán tại trên quan tài, ngay tại đi lên phía trước. Đột nhiên, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Gõ quan tài thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lại nghe thấy thanh âm này, tất cả mọi người vô ý thức hướng ngồi ở một bên của Cụ nhìn lại. Cụ lúc này vẫn chưa tới gần quan tài, hắn nhìn thấy chúng người ánh mắt, lập tức giơ lên hai tay, nói, "No, không phải ta." Đốc, xoạt xoạt, cốc cốc cốc. Trong quan tài truyền đến liên tục tiếng gõ. Cách hai tầng dày tấm băng gỗ, thanh âm có chút trầm thấp. Lâm Nham lúc này liền dán tại quan tài trên thân, nghe được rõ ràng. Cái này tiếng gõ, đích thật là từ trong quan tài phát ra tới. Chu Thiên Vũ đông nhiên đứng dậy, trừng to mắt nhìn qua quan tài, bất khả tư nghị nói, cha ta còn sống. Cái này đương nhiên không có khả năng, Chu lão thái gia đã ngừng thi tháng ngày, thế nào khả năng lại sống tới. Nhưng mà, lúc này ở đây chúng người đều nghe nhất thanh nhị sở, một chút tiếng gõ, đang từ trong quan tài phát ra tới. Vẹn vẹn từ thanh âm này nhìn, rõ ràng chính là có người ở bên trong đập quan tài. Ngồi tại quan tài hai bên người bị kinh sợ, đều đã rời đi chỗ ngồi, lặng yên hướng hai bên tối lui. Chu Thiên Vũ vẫn đứng tại chỗ, hắn nhất thời lấy quan tài, đống nhiên cắn răng nói, mở ra quan tài nhìn xem. Hắn câu nói này ra miệng, chúng người sắc mặt nháy mắt biến đổi, đều vô ý thức lại lùi lại một bước. Không thể mở, A Phúc lo lắng đi tới, đối Chu Thiên Vũ nói, tam công tử, lão thái gia đều đã ngừng thi tháng ngày, không có khả năng còn sống. Tự tiện mở quan tài, cái này bất tường a. Chu Thiên Vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi mới quay đầu nhìn về phía nhà mình hạ nhân, quắc, mở quan tài. Chu gia hạ nhân, lúc này nhìn xem quan tài cũng có chút ý sợ hãi, trong lúc nhất thời ai cũng không núp đích. A Phúc cầu khẩn mà nói, tam công tử, cái này thật không được a. Chu Thiên Vũ nói, cha ta nếu là sống, tự nhiên không có cái gì đáng sợ. Cha ta nếu là cái người chết, chúng ta như thế nhiều người, cũng không có cái gì đáng sợ. Nghe hắn như thế vừa nói, chúng hạ nhân trong lòng an tâm một chút. Mấy tên tráng hán liếc nhau một cái, đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn đem bím tóc hất lên, cuốn ở trên cổ, đồng thời lên trước, đi tới quan tài trước. Lâm Nham lúc này đã xuyên qua quan tài, đứng ở một bên, nheo mắt nhìn Chu Thiên Vũ, không nói gì. Cái này Chu Thiên Vũ tính cách hiển nhiên cực vì bướng bỉnh, càng thêm cuồng vọng tự đại, căn bản nghe không vào ý kiến của người khác. Đại lao ra không tại, nơi này lợi dụng hắn vì tôn. A Phúc lo lắng phía dưới, càng không có biện pháp, đành phải nhìn về phía Lâm Nham. Tám tên tráng hán tay cầm công cụ, đem bách bên trên đinh lấy thước dài màu đen đinh dài từng cây lên ra. Cuối cùng nhất, tám người hợp lực, nhất cử đem thật dày quách đóng nhấc lên, trượt xuống đến quan tài một bên. Nặng nghề quách đóng rơi xuống đất, rộng lớn thuyền hoa đều đi theo tả hữu một trận lay động. Bành, bành bành, bành bành bành. Lần này, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Trong quan tài, quả thật là có đổ bật ngay tại nền gõ lấy nắp quan tài. Mà lại, lực lượng cực lớn, thậm chí đều có thể nhìn thấy nắp quan tài chấn động. Thấy cảnh này, Lâm Nham cũng cực vì hiếu kỳ. Rạng sáng tại linh đường lúc, mọi người xuất phát từ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên do, cuối cùng quyết định không mở quan tài. Nhưng Lâm Nham trong lòng một mực tồn lấy một tia hiếu kỳ, cái này quan tài bên trong, đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình. Bây giờ xem xét, đây rõ ràng là có người ở bên trong nền quan tài. Kia lực đạo, tuyệt không phải một cái bệnh thể suy vi lão nhân có khả năng có. Nhưng Chu Thiên Vũ hiển nhiên không có chú ý tới những này, sắc mặt của hắn đã từ nghi hoặc sợ hãi chuyển vì kinh hỉ. Hắn vung tay lên, hô, nhanh, mở ra nắp quan tài. Lâm Nham nhìn thấy muốn nhìn, lúc này thấy Chu Thiên Vũ khăng khăng muốn tiếp tục mở quan tài, cái này liền không thể chứa hắn hồn áo. Hắn tiến lên một bước, vừa muốn ngăn cản, lúc này đầu thuyền đột nhiên chuyển đến Trần Vạn Tuyền la lên, vô không, để lại bọn hắn, phiền phức đến. Kêu một tiếng này, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Liền ngay cả Chu Thiên Vũ cũng hướng đầu thuyền nhìn lại. Đầu thuyền bong tàu so khoang tàu cao hơn một nửa, tăng thêm cửa khoang bên trên treo một nửa chân châu màn, từ bên trong nhìn lại, thấy không rõ tình huống bên ngoài. Bất quá, khi Trần Vạn Tuyền trong miệng chú ngữ âm thanh truyền đến lúc, trong lòng của tất cả mọi người đều là run lên. Lâm Nham cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ác quỷ cản đường vốn là trong dự liệu sự tình. Hắn tiến lên hai bước, đi tới quan tài trước, túi đầu nhìn lướt qua. Trong quan tài, phanh phanh thanh âm như cũ tại vang lên. Lâm Nham ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thiên Vũ, nói: "Cha ngươi nếu là xuống tới, có thể có như thế lớn khí lực sao?" Chu Thiên Vũ nghe vậy, lập tức sững sờ. Đây là dễ hiểu dễ thấy đạo lý, Chu Thiên Vũ tâm tình khuấy động phía dưới không nghĩ tới, lúc này bị Lâm Nham vừa nói, lập tức trở về qua tương lai. Chu gia là đại hộ nhân gia, bởi vì là thủy táng, vách quan tài dùng đều là nặng nghề trắng tượng mục. Nam tại dạng này trong quan tài, đừng nói một cái lao nhân, coi như trưởng thành trắng hán, cũng nện không ra loại này tiếng vang tới. A Phúc cũng nói theo, vẫn là để lao thái gia sớm đi vào nước vì ăn đi. Chu Thiên Vũ nhíu mày, nhìn qua quan tài chỉ chú bắt đầu. Đúng lúc này, đầu thuyền bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng quái khiếu. Siêu một tiếng, một cái tròn vo đồ vật từ đầu thuyền bắn thẳng đến tiến đến, đúng lúc rơi vào quách bên trong, rơi xuống vách quan tài bên trên. Chúng người cúi đầu xem xét, trông thấy vật kia, lập tức kinh hô một tiếng. Rơi vào quách bên trong, đúng là một cái đầu lâu. Tóc dài phiêu tán, máu me đầm địa, nhìn diện mục, thình lình đúng là Tư Lệ Châu. Tư Lệ Châu đầu chính đặt ở vách quan tài bên trên, hai mắt trừng trừng, một mặt vẻ sợ hãi. Cũng không biết nàng tại trước khi chết, đến tột cùng nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình. Lâm Nham mặt trầm xuống, nói: "Phong kín quan tài." Bốn chữ nói xong, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp từ quan tài phía trên lướt ngang qua khứ, hướng đầu thuyền phóng đi. Lúc này, canh giữ ở đầu thuyền mấy cái Chu gia võ sư sớm đã rút ra binh khí, vọt tới đầu thuyền bên trên. Lâm Nham theo sát nó sau, nhưng mà đang lúc hắn chạy đến cửa khoang thuyền những lúc, lại đột nhiên dừng lại. Chương 30. Quỷ quái hiện thân bình thường đến nói, những này võ sư vọt tới đầu thuyền sau, hẳn là sẽ phát ra kịch chiến thanh âm, chí ít cũng sẽ có kinh hô cảnh báo. Nhưng mà, bốn cái võ sư đi ra khoang tàu sau, lại như đá ném vào biển rộng, lại không có nửa điểm âm thanh. Lâm Nham lúc này khoảng cách cửa khoang đã chỉ còn lại xa mấy thước, hắn cảm nhận được dị thường, không khỏi ngừng lại bước chân. Một cái gia đình đứng tại cổng, rụt đầu rụt đuôi ra bên ngoài nhìn qua. Lâm Nham đột nhiên bay lên một cước, đem đứng tại trước người hắn gia đình đá bay ra ngoài. Lâm Nham một cước này lực đạo quả thực không nhỏ, gia đình bay thẳng ra khoang tàu, rơi xuống đầu thuyền bong tàu bên trên. Người, Lâm Nham một cước đá ra, người đi theo hướng về phía trước mánh nhảy lên ra ngoài, cơ hồ trước sau chân theo gia đình kia xông ra cửa khoang. Cửa khoang trên đỉnh treo hai ngọn trắng đèn lồng, đem đầu thuyền chiếu lên rất sáng. Đầu thuyền bong tàu bên trên, lúc này đã phủ kín máu tươi. Một bộ không đầu nữ thi, nằm ngang ở bong tàu bên trên, cắt ra cổ khoác lên mạn thuyền bên ngoài, lồng ngực bên trong máu sái nhập trong hồ. Bốn cái võ sư, một tay chống đao, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bọn hắn đưa lưng về phía cửa khoang bên này, Lâm Nham không nhìn thấy trên mặt bọn họ biểu lộ, nhưng có thể nhìn thấy, có máu tươi thuận bọn hắn ống quần chính rơi xuống. Mà Trần Văn Tuyển đang đứng tại phía trước nhất, đồng dạng là không nhúc nhích. Đường gia đinh rơi đập trên bong thuyền, một cái chấn động, lập tức gây nên phản ứng dây chuyền. Bốn cái võ sư thân thể nghiêng một cái, đổ vào bong tàu bên trên. Trần Vạn Tuyển thân thể thì chậm rãi lượn vòng, quay người lại. Trong tay hắn dẫn theo đảo một kiếm, trên thân kiếm như đốt cháy khét từng khối đen. Trần Vạn Tuyển cũng là một mặt chấn kinh chi sắc, trợn lên trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng. Thân thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn quay lại đến, chính là nghiêng một cái, thẳng tắp mà rơi vào trong nước. À, a a, gia đình rỗi tay lần mò, trên bong thuyền bôi đến hai tay máu tươi, lúc này mới kịp phản ứng, hé miệng hoảng sợ kêu to lên. Lâm Nham dựa lưng vào trên vách khoang, bốn phía liếc nhìn. Đầu thuyền trên dưới, trừ cái này mấy cỗ thi thể bên ngoài, cái gì đều không có. Nguyên bản bị bắt quái bàn chiếu tán xương trắng, lúc này cũng đều tụ lại trở về, phía trước thuyền hoa trở nên như ẩn như hiện. Thấy cảnh này, Lâm Nham không khỏi nhíu mày. Hắn ghét nhất loại này giấu đầu giấu đuôi quỷ, đều thanh quỷ, còn lén lút giết người. Gia đình gọi một hồi, phát hiện bên người tựa hồ không có nguy hiểm, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh xuống tới. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Nham, sắc mặt hình như có chút e ngại, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói: "Ngươi, ngươi làm gì đã ta?" Lâm Nham nói: "Dạy ngươi học cái ngoan, sau này đừng đem cái mông nhắm ngay người khác." Nói, Lâm Nham chân đạp máu tươi, tiến lên hai bước, đi tới Tư Lệ Châu không đầu thi thể trước, đưa tay đưa nàng thi thể lật lên. Nàng trên lưng song kiếm cũng không thấy, kiếm sắt lại đặt ở dưới người nàng, nửa cái trên thân kiếm đều đẫm máu. "Ai, ai cầm cái mông nhắm ngay ngươi rồi?" Lâm Nham nhặt lên trên mặt đất kiếm sắt, đứng dậy. Gia đình thấy thế, giật mình nảy người, vội vàng lăn khỏi chỗ, rời đi xa Lâm Nham chút. Lúc này, Lâm Nham ngẩng đầu nhìn về phía trước, sắc mặt phút chốc biến đổi, la lớn: "Ngừng thuyền, nhanh ngừng thuyền!" Nhưng mà, lúc này đã tới không kịp. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở sau, phía trước thuyền lâu liền xuất hiện tại Lâm Nham tầm mắt bên trong. Ngay sau đó, đông một thanh âm vang lên, Lâm Nham cảm thấy dưới chân rung mạnh, nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ lần này liền muốn ngã xuống. Phía trước thuyền hoa, chẳng biết lúc nào đã ngừng thuyền. Bọn hắn ngồi thuyền không có tiếp vào tin tức, tại trong sương mù lại trực tiếp đục vào. A, phù phù. Bong tàu bên trên nhuộm đầy máu, lại trượt lại dính, gia đình trực tiếp bị trượt ra ngoài, rơi vào trong nước. Lâm Nham liếc mắt nhìn hắn, hô, có người rơi xuống nước ra cứu người. Hắn đang khi nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm phía trước thuyền hoa, không dám chút nào dịch ra. Hai ngọn trắng đèn treo lên, ánh đèn chiếu thấu mê vụ. Trước thuyền đuôi thuyền bên trên không có một ai. Lâm Nham tay cầm kiếm sắt, thả người nhảy đến phía trước trên thuyền, tiến lên mấy bước, dùng kiếm chống mở rèm trâu, xoay người hướng trong khoang thuyền nhìn lại. Thật dài trong khoang, đèn đuốc sáng trưng. Hai hàng chỗ ngồi tản mát ngã trên mặt đất, chỉ là không có một ai. Cả thuyền người một cái cũng không thấy. Lâm Nham đi vào khoang tàu, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tìm kiếm. Hắn vừa mới đi đến trong khoang thuyền bộ, đột nhiên nghe thấy phía sau có người la lớn: "Vô Không, đại sư!" Ngay sau đó, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, sáu âm thanh gấp gáp tiếng súng vang lên. Không cần nghĩ, Lâm Nham cũng biết là ai nổ súng. Cũng tựa súng lục cổ quay bên trong, có sáu quả đạn. Cuối cùng thò đầu ra, nghe thấy phía sau động tĩnh, Lâm Nham không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhún người nhảy lên, hướng sau chạy như bay. Chờ trở lại mình vào thuyền lúc, đầu thuyền bong tàu bên trên đã loạn thành một bầy, đầy áp người, rất nhiều người đều bị chen lấn rơi xuống nước. "Vô Không đại sư, có quỷ trong khoang thuyền!" Lâm Nham tay áo dài tung bay, từ chúng đầu người trên đỉnh lướt qua, thả người tiến khoang tàu. Lúc này, trong khoang đã trống đi một mảng lớn, tất cả mọi người chen tại khoang tàu hai đầu. Quan tài cái nắp đã mềm bên trên, một thân ảnh cao to, ngay tại hướng quan tài tới gần. Cái này hình người đồ vật so với người bình thường cao hơn ra một mảng lớn đến, đứng tại trong khoang thuyền, đầu đã kể đến trần nhà bên trên. Nó mọc ra một viên hình tam giác đầu, toàn thân mọc đầy tinh tế hắc mao, thân hình mười phần gầy gò. Thân hình của nó cao lớn, tay chân nhưng lại mảnh lại ngắn, một đôi ngắn mảnh cánh tay treo ở trên thân lộ ra thậm chí có chút buồn cười. Cũng tựa cùng Chu Thiên Vũ đổ vào một bên, hai mặt trắng bệnh, cái trước ngay tại há miệng run rẩy cho súng lục cổ quay trăng đạn. Lâm Nham chú ý tới, cái này hình tam giác đầu quỷ quái trên thân có mấy cái vết đạn. Nhìn xem thử, cũng tựa cái này bao cỏ không có bị dọa co gáp, vẫn là đánh trúng quỷ, chỉ tiếc súng tiếp đối với nó không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Lâm Nham tại phía sau nhìn nó, từng bước một tới gần quan tài, đi đến quan tài trước, hai tay để lại quách đóng, một thanh liền đem vừa mới đắp lên quách đóng lại nhấc lên. Chu Thiên Vũ thấy thế khẩn trương, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nham, hô: "Vô Không đại sư, đừng để nó đụng đến ta phụ thân." Quỷ quái này mục tiêu, quả nhiên là Chu lão thái gia thi thể. Cái này Chu lão thái gia thi thể, vì cái gì như thế tụ những này tà vật yêu thích? Lâm Nham mở miệng nói ra: "Uy, ngươi đối cái này thi thể cảm thấy hứng thú?" Quỷ quái quay đầu trở lại, lộ ra hoáng mặt mắt chuột mặt. Nó dùng đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lâm Nham, hỏi: "Ngươi nhìn ta, xem được không?" Lâm Nham nói: "Xấu vô cùng." "Ôi!" Quỷ quái nổi giận, nhe răng niết miệng xông Lâm Nham gầm nhẹ một tiếng. Bất quá nó vẫn không chịu rời đi quan tài, hận hận nói: "Chờ ta đổi thân thể, lại đến giáo huấn ngươi." Lâm Nham có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Một cái lao đầu thi thể, hắn xem được không?" Quỷ quái nói: "Ngươi không hiểu, thân thể này tốt." "Ồ." Quỷ quái không có tiếp tục trả lời, quay người lại sau, xoay người tiếp tục đi vén quách bên trong vách quan tài. Để nó đem vách quan tài xốc lên, đến lúc đó chỉ sợ cũng gặp phải hai cái quái vật. Lâm Nham thấy thế, không còn cùng nó nói nhảm, vung tay lên, một đạo ma long đao khí bắn thẳng đến ra ngoài, áp đặt tại quỷ quái trên cổ. Hình tam giác cái đầu nhỏ lập tức nghiêng một cái, từ trên cổ rớt xuống. Quỷ quái đầu bị cắt đi, thân thể không có chuyển, lại ngã hướng Lâm Nham chạy như bay đến, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Lâm Nham tốc độ càng nhanh, hai tay của hắn liền huy, bảy tám đạo đao khí bay ra, lập tức đem quỷ quái thân thể chém thất linh bát lạc, trên mặt đất bảy thành một đống. Lần này, ngay cả Lâm Nham đều có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn biết ma long đao pháp đồng dạng có thể đối phó quỷ quái, nhưng cũng không nghĩ tới uy lực lại kinh người như thế. Quỷ quái tản mát thân thể, trên mặt đất vẫn búng ra, tựa hồ là muốn tự hành ghép lại cùng một chỗ. A Phúc quát to một tiếng, nói: "Đây là trương mục quỷ, giết không chết." Vứt bỏ. Bỏ thuyền chạy trốn đi. Chương 31. Trương mục quỷ. Giết không chết. Không nghĩ tới, A Phúc thế mà nhận ra cái này quỷ. Bất quá hắn nói bỏ thuyền đơn thuần nói nhảm, cái này trương mục quỷ là từ trong nước đến, bỏ thuyền có ích lợi gì? Ngay tại Lâm Nham do dự ở giữa, cái này trương mục quỷ đã ghép lại xong thành rồi, một lần nữa đứng thẳng lên. Bất quá, Lâm Nham lưu ý đến, thân thể nó ghép lại chỗ có rõ ràng khe hở. Lâm Nham ma long đao khí cũng không phải là hoàn toàn vô hiệu. Nghĩ tới đây, Lâm Nham trong lòng hơi định. Trương mục quỷ đứng người lên sau, một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ căm tức nhìn Lâm Nham, hướng hắn lao đến. Lâm Nham đứng tại chỗ, lặng yên vận chuyển Phật tử đồng ma công, đồng dạng trừng mắt nhìn nó, đợi nó tiếp cận, hai tay đột nhiên liền huy. Hai đạo ma long đao khí bung ra, nháy mắt lại đem trương mục quỷ chạm thành rồi ba đoạn. Trên cổ một đao, trực tiếp đưa nó cái đầu nhỏ bổ xuống. Thân thể của nó đoạn thành rồi hai đoạn, mới ngã xuống đất, đầu lại như cũ hướng về phía trước, hướng Lâm Nham đập tới. Lâm Nham đưa tay bắt lấy đầu của nó, lập tức vận chuyển Phật tử đồng ma công, muốn đưa nó trên thân ma khí hấp thu tới. Nhưng mà Lâm Nham khẽ hấp phía dưới, sắc mặt phút chốc biến đổi. Cái này quỷ cùng ma quạ khác biệt, trên thân cũng không phải là tinh khiết ma khí, mà là một loại âm khí, đồng thời còn hỗn hợp có vận đục cổ quái khí tức. Mà lại những khí tức này là có chủ nhân. Phật tử đồng ma công chỉ có thể hấp thu tinh khiết ma khí, đối với mấy cái này đục khí không có cách nào. Nghĩ tới đây, Lâm cũng nhướng mày. Cái này trương quỷ, hẳn là thật sự chính là không cách nào giết chết. Lâm Nham phiền não trong lòng, hai tay dùng sức, ba một tiếng, trực tiếp cầm trong tay tam giác đầu bóp nát. Một cỗ đục khí từ đó tỏ khắp mà ra, những này đục khí phảng phất là có linh trí, vô ý thức liền muốn rời xa Lâm Nham. Đúng lúc này, Lâm Nham nghịch không bảo châu lại đột nhiên có động tĩnh. Phát hiện đục khí nghịch không bảo châu hấp thu đục khí bên trong hấp thu tiến độ 1 hấp thu tiến độ 2. Thấy cảnh này, Lâm Nham trong lòng lập tức có một tia minh ngộ. Lúc trước Lâm Nham bị nuôi dưỡng ở trong bình lúc, bị nuôi nấng đại lượng ngũ dạ chọc lang. Cái này ngũ dạ chọc lang đồng dạng là một loại ô chọc chi khí, cho nên bị Di Lặc giáo dùng để nuôi nấng tử dưỡng ma. Nịch Không Bảo Châu đem những này đục khí gọi chung vì ô nhiễm vật. Nguyên lai, cái này Nịch Không Bảo Châu là có thể hấp thu tất cả ô nhiễm vật. Quỷ trên thân âm khí, trên ma thân ma khí, ta trên thân đục khí. Cái này Trương Quỷ, danh tự bên trong mang cái quỷ chữ, bất quá nó cũng không phải là quỷ, mà là một loại tà vật. Quỷ là người tử chi sau linh hồn biến thành, từ âm khí ngưng tụ mà thành. Mà những này tà vật thì là thiên địa tự nhiên sở sinh, toàn thân ô chọc chi khí, tương đối lộn xộn. Hấp thu tiến độ 10, hấp thu tiến độ 20. Phía trước, gãy thành hai đoạn Trương Mục Quỷ rất nhanh liền ghép lại xong thành rồi, nhưng mà lần này, nó lại không đầu. Đầu? Đầu của ta? Đầu của ta đâu? Một cái quái dị giọng điệu, không biết từ chỗ nào phát ra. Lâm Nham thấy thế, tự nhiên sẽ không theo nó khách khí, lập tức thả người hướng hắn đánh tới. Một bên hướng về phía trước nào, hai tay của hắn liền huy, Ma Long đao khí lần nữa đem Trương Mục Quỷ không đầu thân thể chạm thành rồi mười mấy đoạn. Lâm Nham tiến lên nhặt lên nó một cây cánh tay, trực tiếp bóp nát. Hấp thu tiến độ 20 tiếp theo đoạn thân thể, bóp nát. Hấp thu tiến độ 30 thẳng đến cái này Trương Mục Quỷ toàn bộ thân thể, hoàn toàn biến thành rồi bã vụn. Hấp thu tiến độ 100 Nịch Không Bảo Châu, một viên thần kỳ hạt châu trước mắt trạng thái, yên lặng, 3.5, hấp thu xong nguyên một chỉ Trương Mục Quỷ độc khí, Nịch Không Bảo Châu yên lặng trạng thái, quả nhiên phát sinh biến hóa, hướng về phía trước tăng tiến không. Nam nói cách khác, Lâm Nham chỉ cần để Nịch Không Bảo Châu hấp thu đủ 194 chỉ Trương Mục Quỷ loại này đẳng cấp tà vật, liền có thể đem Nịch Không Bảo Châu thức tỉnh. 194, cái này lượng nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ. Bất quá không quan trọng, hắn còn có thời gian, chậm rãi sưu tập tà vật chính là. Vô Không, đại sư, kia quỷ quái, giết rồi. A Phúc đi lên phía trước, nhìn xem đầy đất bã vụn, một mặt bất khả tư nghị nhìn qua Lâm Nham. Tại trong sự nhận thức của hắn, quỷ tà là không thể bị giết chết, chỉ có thể khu trục, trấn áp, khốn hãm, hàn phù, hoặc là siêu độ. Nghĩ tới đây, A Phúc hỏi, Vô Không đại sư, ngươi là đem nó siêu độ sao? Lâm Nham thầm nghĩ, âm quỷ có thể siêu độ, tà vật lại há có thể siêu độ. Bất quá lần này đạo lý không tốt lắm cho A Phúc giải thích. Lâm Nham không có trả lời hắn, mà là hỏi, ngươi nhận ra cái này tà vật? Tà vật? A Phúc hiển nhiên không rõ quỷ tà khác nhau, nói, vâng, ta từng nghe người nhắc qua. Lâm Nham lại hỏi, quỷ tà đều là không thể bị giết chết, phải không? A Phúc nhẹ gật đầu, nói, tất cả mọi người là như thế nói. Ừm. Lâm Nham nhẹ gật đầu, quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Vườn quanh tại bốn phía sương mù, không biết tại khi nào đã tiêu tán, màu đen mặt hồ một lần nữa lộ ra. Nơi xa, một chiếc thuyền lơ lửng ở trên mặt hồ, nồng vụ đi sau, nhìn càng thêm rõ ràng. Nhìn xem chiếc thuyền này âm hồn bất tán tựa ở chung quanh bồi hồi, Lâm Nham trong lòng có loại cực cảm rất xấu. Thuyền đánh cá cùng thương thuyền cũng sẽ không tại ban đêm đi thuyền, chiếc thuyền này rõ ràng không tầm thường. Chỉ hy vọng không phải hướng bọn hắn đến. A Phúc thấy Lâm Nham đột nhiên không ngôn ngữ, kêu, Vô Không đại sư. Lâm Nham quay đầu nhìn về phía A Phúc, nói, con quỷ kia quái đã bị ta diệt trừ. Các ngươi nắm chặt thời gian làm việc đi, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. A Phúc nghe vậy đại hỉ, khen, vẫn là Vô Không đại sư Phật pháp cao thâm, thủ đoạn cao cường. Ai, các ngươi, nhanh. Hắn nửa câu sau lại là đối những hạ nhân kia nói, quản gia một tiếng phân phó, chúng người lập tức đều hành động bắt đầu. Thuyền hoa tiếp tục tiến lên, quan tài cũng bị một lần nữa phong tốt. Chu Thiên Vũ ngồi dưới đất, một mặt ngốc trệ. Hôm nay nhìn thấy đây hết thảy, hiển nhiên đánh vỡ hắn thế giới quan. Cục tợ cũng không khá hơn chút nào, cầm trong tay súng lục cổ quay, lúc này như cũ còn tại run rẩy. Thuyền hành một hồi, có người vào khoang báo cáo, Tam công tử, quản gia, chúng ta đã tới chỗ, chỉ là cái gì? Chúng ta trước phái tới người, tất cả đều không thấy. Một khắc đồng hồ sau, hai chiếc thuyền hoa song hành dừng ở một chỗ trên mặt hồ. Hai chiếc thuyền hoa ở giữa, trên mặt nước nổi một cái bắt mắt ao, dùng neo cố định trụ. Phao là dùng đến tiêu ký mộ táng vị trí. Chu ra mộ tổ, ngay tại phao phía dưới. Phao bên cạnh, còn có một cây cái ống từ dưới nước rũ tới, cái này hiển nhiên là dùng đến cho mộ huyệt thông khí dùng. Mộ huyệt phong bế thời gian lâu dài, bên trong tràn ngập ô trọc chi khí. Nếu không thông gió lấy hơi, người xuống dưới là chịu không được. Phao cùng thông gió quản, hiển nhiên đều là Chu ra đi tiền trạm người bố trí. Mà bây giờ, những người này lại tất cả đều không thấy. A Phúc từ đầu thuyền đi về tới, đi tới quan tài bên cạnh, đối Lâm Nham cùng Chu Thiên Vũ nói, bọn hắn ngồi thuyền bất còn, người. Đoán chừng tất cả đều bị Trương Mục Quỷ hại chết rồi. Chu Thiên Vũ tâm tình vào giờ khắc này đã xấu tới cực điểm, hắn một mặt âm trầm hạ lệnh, hạ táng. 10 cái trắng hán, phân chạm tại hai chiếc thuyền hoa mạn thuyền bang bên trên, dùng đô dây thường buộc lên quan tài, một chút xíu đem nó thả vào trong nước. Quan tài vào nước, chậm rãi không vào nước bên trong. Trên thuyền nữ quyến, tất cả đều khóc giống lên, một bên khóc, một bên đưa tay vớt mạn thuyền. Qua một hồi thật lâu, căng cứng dây thừng, đống nhiên buông lỏng. Thả dây thừng người nói, quan tài đục đáy. Nghe nói như thế, các nữ quyến tiếng khóc đồng loạt vừa thu lại, lập tức đều ngừng lại. A Phúc nhìn qua đen kịt mặt hồ, vung tay lên, nói, xuống nước. Chương 32. Chu gia thủy mộ sau cái cường tráng hán tử sớm đã cởi quần áo ra, trần truồng nhảy vào trong nước. Đây là Chu gia bồi dưỡng tử sĩ, phụ trách chìm vào đáy nước, đem quan tài đưa vào đáy nước trong huyệt mộ. Thái hồ nước cực sâu, quan tài lại mười phần nặng nghề. Đây cũng không phải là dễ dàng có thể hoàn thành làm việc. Sáu người này đều là Chu gia từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng, chẳng những thủy tính cực dai, mà lại từng cái khỏe mạnh cường tráng như trâu. Trên mặt nước sau đó bọt nước băng lên, rất nhanh liền bình phục như lúc ban đầu. Phía dưới, chỉ còn chờ 6 người sắp đặt xong quan tài ra, tang lễ liền coi như triệt để xong xong rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lặng lặng nhìn qua mặt hồ, không phát ra một điểm thanh âm tới. Nhưng mà, nửa canh giờ sau, dưới nước lại không có một chút động tĩnh truyền đến. Một canh giờ sau, mặt nước bình tĩnh như trước. Lúc này, trên trời mặt trăng đã biến mất, cả tòa hồ lớn hoàn toàn đen lại, chỉ có bọn hắn chỗ thuyền hoa bên trên sáng đầy ánh đèn. A Phúc không thể kìm được, run rẩy nói, bọn hắn coi như đụng tới cái gì ngoài ý muốn, cũng chí ít nên có một người còn sống đi lên báo tin. Lâm Nham ngẩng đầu nhìn trời. Đêm nay ngoài ý muốn, không khỏi cũng quá nhiều. Chu Thiên Vũ mặt âm trầm nói, hạ nhân, nhìn một cái đi. Lúc này, trên thuyền còn thừa thanh niên trai tráng đã không nhiều, chúng người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ chần chờ. Chu Thiên Vũ thấy thế, cắn răng nói, hôm nay tất cả xuống nước, hết thảy phó gấp 10 tiền tù lao. Bọn hắn bận rộn một đêm, cuối cùng nhất định phải xác nhận, lao thái gia phải trang an táng tốt. Chúng người nghe vậy, lập tức ý động. Bất quá, ánh mắt của bọn hắn cuối cùng đều nhìn về Lâm Nham. Những người này ý tứ rất rõ ràng, nếu có Vô Không đại sư vị cao nhân này đi theo xuống nước, vậy bọn hắn liền để xuống tâm. Vừa mới Lâm Nham xuất thủ chém giết ác quỷ, tất cả mọi người nhìn vào mắt. Chu Thiên Vũ cùng A Phúc thấy thế, cũng đều quay đầu nhìn về phía Lâm Nham. Không chờ bọn họ mở miệng, Lâm Nham hỏi trước, ta tiền thù lao cũng phó gấp 10 sao? A Phúc nghe xong, hai mắt bỗng dưng trừng tròn xoe, khỏe miệng run rẩy một chút. Lâm Nham tiền thù lao thế nhưng là 5000 lượng bạc ròng, người khác thêm một khối đều không kịp hắn số lẻ nhiều. 5000 lượng gấp 10, chính là 5 vạn lượng. Đây đối với Chu gia đến nói, cũng tuyệt không phải một con số nhỏ. Chu Thiên Vũ 10 phần dứt khoát nói, đương nhiên, ta nói, hết thảy gấp 10. Được. Lâm Nham nghe, cũng không nói nhảm, trực tiếp tởi xuống trên thân tăng y y, giao cho Tuệ Minh. Những người còn lại thấy, trong lòng đại định, nhao nhao cởi quần áo ra, nhảy xuống nước. Lâm Nham ở trần, đi theo trung đoạn vào nước. Bao quát Lâm Nham ở bên trong 9 người vào nước sau, mặt hồ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. A Phúc lúc này sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, đối Chu Thiên Vũ nói, Vô Không đại sư tự thân xuất mã, khẳng định không có vấn đề. Chu Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Một khắc đồng hồ sau, bốn phía đột nhiên chuyển đến hoa hoa tiếng nước. Tiếng nước từ bốn phương tám hướng băng lên, lại vây thành rồi một vòng, tiến tới gần. Đêm đen như mực, trên thuyền ánh đèn chỉ có thể soi sáng một hai trượng xa, chỗ xa hơn chính là đèn kịt một màu. Chúng người chỉ nghe tiếng nước, không thể thấy bật, không khỏi đều khẩn trương lên. Cái gì người? Không người hồi phục. Tiếng nước tiếp tục tới gần, hắc ám bên trong, một cỗ không có đức hạnh áp lực, ép tới người đều không thở nổi. Khi tiếng nước nương đến chỗ gần lúc, đột nhiên, bốn phía một vòng ánh lửa đồng loạt phát sáng lên. Hơn 10 chiếc lớn nhỏ thuyền, dày đặc sắp hàng vây thành rồi một vòng, đem hai chiếc thuyền hoa vây quanh ở giữa trận. Thuyền bên trên, đứng vô số thanh binh, có người giơ bó đuốc, có người bưng súng kíp, họng súng đều nhắm ngay thuyền hoa. Quan binh săn bắn. Nhìn thấy bốn phía đến chính là triều đình quan binh, đại bộ phận người đều vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc. A Phúc cao giọng nói, các vị quan gia, chúng ta là Cô Tô Chu gia. Chư vị đêm khuya đến tận đây, có phải là đi nhầm đường rồi? Một người trầm giọng hỏi, các ngươi đêm khuya ở đây có liên can gì? A Phúc trả lời, vì nhà chúng ta thái gia cử hành tang lễ. Người kia lại hỏi, nhà các ngươi lão thái gia có phải là gọi Chu Triều Hưng? A Phúc đáp, đúng vậy. Người kia lạnh lùng thốt, tìm chính là hắn. Chu Triều Hưng ở đâu? A Phúc cùng Chu Thiên Vũ liếc nhau, càng thêm nghi hoặc. Quan gia, nhà chúng ta lão thái gia đã vừa mới hạ táng. Thật. Một tiếng lôi kéo trường âm tốt về sau, kia băng lanh thanh âm ngay sau đó nói, Chu Triều Hưng tham dự phản địch, tội ác tày trời, đem tất cả mọi người buộc, có kẻ dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Tham dự phản địch, một người chết, thế nào tham dự phản địch? Mà lại người cũng đã hạ táng, các ngươi còn như thế dòng chống khua trên tới, bắt một người chết. Chu Thiên Vũ giận dữ giật xuống khoát trên người áo trắng, lộ ra bên trong âu phục, quát, hồ nháo. Các ngươi là cái nào nha môn cái gì quan? Quan lớn nhất ra nói chuyện với ta. Bành, trong bóng tối, một đạo hỏa quang phun ra. Trả lời Chu Thiên Vũ, là một viên đạn. Nước hồ lạnh bước, vào nước vài thước chính là đen kịt một màu, chỉ có thể dựa vào dòng nước phun trào cảm giác người mở đường phương hướng đi tới. Không bao lâu chìm đến đáy hồ chỗ có khắc một sợi dây thừng, nghiêng đi xuống dưới. Trong hồ không cách nào thấy vật, Lâm Nham chỉ có thể bằng dòng nước phun trào cảm giác, đi theo tiền nhân dọc theo hang động tiếp tục hướng xuống. Lại hướng nghiêng xuống phương hành tiến một hồi, hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên ẩn ẩn hiện ra một tia ánh sáng. Lâm Nham ở trong nước mở to mắt, dương mắt nhìn lên trên, liền thấy đã có người bơi mà lên. Thấy thế, hắn cũng đi theo nổi lên mặt nước, phân thủy mà ra. Trước mắt là một cái rất lớn hang động. Hang động trung ương là cái ao nước bốn phía là lục địa. Bốn phía trên vách tường, điểm mấy ngọn đèn áp tường. Một cây thông gió quản chính là từ cái ao này bên trong vươn ra. Xem ra nơi này chính là bọn hắn đích đến của chuyến này, Chu gia mộ tổ. Đây Chu gia mộ tổ, xây vị trí nhưng đủ bí ẩn. Lâm Nham lên mở, hướng bốn phía nhìn lại. Hang động đại thể trình viên hình, bốn phía dựa vào tường căn hạ, có một vòng đổ xuất mặt đất bệ đá. Trên bệ đá, đặt vào 7, 8 thanh quan tài. Đa số quan tài đều đã rất cổ xưa, trong đó chỉ có một thanh lớn nhất quan tài, chẳng những xem ra rất mới, quan tài trên thân vệt nước đều chưa làm. Rất rõ ràng, đây là vừa mới bị đưa tiễn nước lão thái gia cố quan tài kia. Nhưng mà quỷ dị chính là, chiếc quan tài này cái nắp lại bị mở ra. Quan tài ở đây, nhưng đưa quan tài 6 cái tử sĩ, nhưng không thấy tung tích. Lần này xuống nước, bao quát Lâm Nham ở bên trong chung 9 người, đều trước sau nổi lên mặt nước. Trong đó một cái đã từng tiến vào Chu gia mộ huyệt, liếc nhìn một chút sau nói, không sai, chính là chỗ này, Chu gia thủy mộ. Lâm Nham liếc nhìn một vòng về sau, liền hướng Chu lão thái gia trước kia quan tài đi đến. Quách đóng bị xúc lên, tùy ý ném ở một bên, bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Lâm Nham tiến lên xem xét, quét bên trong giống tuyết. Bên trong quan tài, vậy mà không thấy. Lâm Nham nhíu mày, lại lần nữa quan sát bốn phía vách đá. Vừa cẩn thận nhìn một vòng sau, ánh mắt cuối cùng rơi vào một chỗ. Vách đá dưới đáy, có một khối thoạt nhìn có chút dị thường, bấm tay một gõ, vậy mà là làm lấy một tấm ván gỗ. Đem tấm ván gỗ xốc lên, một cái vừa lúc có thể chứa được một cái quan tài thông qua động, thình lình xuất hiện. Động đầu kia, còn có ánh sáng chuyển đến. Đây Chu gia, đến tột cùng tại làm cái gì quỷ? Nhìn qua cái này cửa hang, Lâm Nham lập tức nghĩ đến đêm nay duy nhất không ở tại chỗ Chu gia trưởng tử, Chu Thiên Hồng. Lâm Nham giờ phút này, ý niệm đầu tiên chính là, cái này Chu Thiên Hồng tại làm sự tình. Vân Vô Kiến tác gia nói cảm tạ bắt trọng đỉnh phong sơ khen thưởng. Hôm trước mới vừa lên phân loại bảng chuyển mới, hôm nay liền rớt xuống cuối hàng. Các vị các đại lão bỏ phiếu ủng hộ một chút ta. Túi đầu bái tạ. Chương 33. Luyện thi tông vô không đại sư, đây là. Chúng người nhìn đến đây có một cái lỗ, đều bu lại. Lâm Nham không có nhiều lời, nói thẳng, đi qua nhìn một chút. Nghe tới Lâm Nham phân phó, chúng người liếc nhau một cái, rồi mới từ một người đi đầu chui vào. Cái này động cũng không sâu, người kia đi vào về sau, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Lâm Nham sớm tại hắn kinh hô trước đó, liền chui tiến trong động, nhanh chóng xuyên động mà qua, lập tức lách mình đến một bên vách tường trước. Trước mắt là một cái cơ hồ đồng dạng lớn nhỏ hang động, trong động chỗ sâu, hai bên trái phải, sát bên vách tường lít nha lít nhít trưng bày rất nhiều cỗ quan tài, thậm chí chồng ba tầng cao. Trong đó một cái quan tài bị đơn độc đặt ở bên ngoài. Nắp quan tài đã bị mở ra, hai cái khuôn mặt xa lạ, phân biệt đứng tại quan tài đầu đôi, đang bận rộn lấy cái gì. Hai cái thanh niên nam tử đều mặc toàn thân áo trắng. Bọn hắn ngẩng đầu chỉ quét Lâm Nham hai người một chút, liền không tiếp tục để ý, tiếp tục túi đầu tại trong quan tài lộng lấy cái gì. Những người còn lại từng cái cũng đều chui đi vào, nhìn thấy trước mắt một màn này, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đây Chu gia trong mộ tổ có khác độc thiên, mà lại bên trong còn có hai cái người xa lạ. Lâm Nham đưa tay ngăn trở chúng người, liền đứng tại cửa hàng phụ cận, lạnh lùng nhìn qua hai cái người áo trắng, không nói một lời. Hết thảy trước mắt qua với lạ lẫm, đã viễn siêu nằm ngoài dự đoán của mình. Lúc này, một động không bằng một tĩnh. Chí ít, muốn trước làm rõ ràng tình trạng lại nói. Hai cái này người áo trắng tuổi tác tương tự, vóc người trung đẳng, thân cao mập gầy đều là bình thường, một cái mặt trắng hơn chỉ toàn một chút, một cái mặt hơi đen một chút. Bọn hắn có người, tại trong quan tài loay hoay một hồi. Theo sau kia mặt trắng thanh niên, đột nhiên đứng dậy. Trong tay của hắn, cầm một cây thước dài thô châm. Thước dài thô thân châm bên trên, từ cây kim bắt đầu có 2/3 bộ phận đều dính đầy máu đen. Hắn đem trên kim máu ở trên người xoa xoa, rồi mới đem châm thu nhập trong tay áo. Gần như đồng thời, một cái khác mặt đen thanh niên cũng đứng thẳng người, trong tay hắn cầm một cây đồng dạng châm, cũng làm ra một dạng động tác. Làm xong về sau, hai người xoay người lại, nhìn về phía Lâm Nham chúng người. Mặt trắng thanh niên nhìn qua bọn hắn khẽ cười một tiếng, nói, Chu gia lại còn có như thế nhiều trung dũng chi sĩ à. Bọn hắn mặc dù chỉ có hai người, nhưng đối mặt Lâm Nham chín người này, lại không sợ hãi chút nào chi sắc. Nhất là cái này mặt trắng thanh niên, một bộ bất cần đời bộ dáng, giống như hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt, cười một tiếng bắt đầu nhìn xem liền rất muốn ăn đòn. Lâm Nham liếc quan tài một chút, hỏi, các ngươi đem Chu lão thái gia thi thể thế nào? Lâm Nham chính là phản ứng chậm nữa, giờ phút này cũng đoán được, giữa hai người cố quan tài kia, chính là Chu lão thái gia. Trước đó, Chu lão thái gia thi thể liền đã hiện lộ ra đủ loại dị thường. Lâm Nham cảm giác, hiện tại là muốn bóc trần đáp án thời điểm. Mặt trắng thanh niên đứng thẳng hạ vai, nói, vốn là không nên nói cho các ngươi biết, nhưng là các ngươi đã đều đến, nói một chút cũng không sao. Chúng ta là tuân theo Chu lão gia tử nguyện vọng, tiếp tục can bài hắn sau khi chết sự tình mà thôi. Lâm Nham nói như vậy, hai người các ngươi đã sớm ở chỗ này chờ lấy quan tài đưa vào. Mặt trắng thanh niên gật đầu, không sai. Lâm Nham hỏi, các ngươi là cái gì người? Mặt trắng thanh niên nói, ngươi nhưng nghe qua Luyện Thi Tông. Nghe tới Luyện Thi Tông ba chữ, Lâm Nham trong lòng lập tức run lên, các ngươi là Luyện Thi Tông người? Luyện Thi Tông, ma giáo một trong tam cự đầu, thực lực cùng địa vị còn tại Di Lặc giáo phía trên. Mặt trắng thanh niên nhẹ gật đầu. Lâm Nham quan sát quan tài, lại nhìn một chút hai cái người áo trắng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, Chu lão thái gia, khi còn sống là các ngươi Luyện Thi Tông người. Hai cái người áo trắng nghe được câu này, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một mực chưa từng nói chuyện mặt đen thanh niên, lúc này cũng dương mắt nhìn về phía Lâm Nham, trong ánh mắt nhiều chút dò xét. Mặt trắng thanh niên nhìn Lâm Nham một hồi, rồi mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi cái này tiểu hòa thượng cũng không đơn giản a, không sai, sớm tại một năm trước, Chu Triều Hưng liền bí mật gia nhập bảng giáo. Chu Triều Hưng chính là Chu lão thái gia tục danh. Một năm trước, Lâm Nham nhìn về phía người bên cạnh, hỏi, lão thái gia là thời điểm nào bệnh? Chu gia hạ nhân trả lời, ước chừng chính là tại một năm trước, bệnh tình bắt đầu nặng. Một năm trước, Chu Triều Hưng bệnh thể nặng nề, có lẽ hắn tự biết ngày giờ không nhiều, liền bí mật gia nhập Luyện Thi Tông. Bí mật đến, ngay cả mình thân nhi tử đều giấu giếm. Chu Thiên Hồng còn có nói, nhưng Chu Thiên Vũ hiển nhiên không phải người biết chuyện. Một cái sắp chết lão đầu, vì cái gì muốn gia nhập Luyện Thi Tông? Trừ phi, Luyện Thi Tông có thể cho vật hắn muốn. Chu Triều Hưng ra tài bạc triệu, thê thiếp thành đàn. Với hắn mà nói, trừ còn sống, còn có cái gì muốn? Còn sống? Một cái hoang đường suy nghĩ, lập tức hiện lên ở Lâm Nham trong đầu. Hắn nhìn qua người áo trắng hỏi, các ngươi có thể để cho hắn khởi tử hoàn sinh? Mặt trắng thanh niên lắc đầu, nói, khởi tử hoàn sinh không có khả năng, nhưng là chúng ta có thể để cho hắn vĩnh sinh. Hắn nói câu nói này tự mâu thuẫn. Luyện Thi Tông. Luyện Thi. Người sống đương nhiên không có khả năng vĩnh sinh, nhưng là người chết sống lại đâu? Nghĩ tới đây, Lâm Nham có chút hiểu được. Hắn hai mắt khẽ híp một cái, cẩn thận hướng hai cái người áo trắng nhìn lại. Trong huyệt động mặc dù điểm đèn, nhưng ánh đèn cuối cùng cũng không có như vậy sáng, vẫn còn có chút u ám. Hai người kia, xem ra cùng người bình thường đồng dạng, chỉ là trên thân có cố khí tức cấm lãnh. Đương nhiên, lâu dài cùng thi thể liên hệ người, trên thân kiểu gì cũng sẽ nhiễm chút âm khí. Trên người bọn họ khí tức mặc dù âm lãnh, nhưng Lâm Nham có thể nhìn ra, vẫn là người sống khí tức. Mặt trắng thanh niên thấy Lâm Nham dạng này đánh giá bọn hắn, nụ cười trên mặt phút chốc vừa thu lại, nói: "Đừng nhìn, chúng ta như thế trẻ tuổi, thế nào sẽ đem mình luyện thi? Luyện Thi Tông thập phần thần bí, ngoại giới đối nó hiểu cũng không nhiều." Lâm Nham là từ Quảng Dương đạo trưởng kia mới biết được cái danh tự, đối Luyện Thi Tông cơ hồ là hoàn toàn không biết gì. Mặt trắng thanh niên nhìn qua Lâm Nham thần sắc, nói: "Nhìn ra được, trong lòng ngươi còn có rất nhiều nghi hoặc." Lâm Nham nói: "Là có rất nhiều nghi hoặc." Mặt trắng thanh niên gật gật đầu, nói: "Không nóng nảy, ta từ trước đến nay tốt người am hiểu nghi ngờ, mà lại chúng ta cũng có nhiều thời gian nói chuyện phiếm." Nghe được câu này, Lâm Nham trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn câu nói này rất ngay thẳng biểu đạt hai cái ý tứ, một là bọn hắn sẽ tại trong huyệt mộ ở lại một thời gian, khả năng thời gian còn không tính ngắn. Hai chính là Lâm Nham bọn hắn đã tiến đến, liền không muốn lại đi ra. Như là phía trước đến kia sáu cái tử sĩ, một khi vào nước, liền đá chìm đáy biển. Nghĩ tới đây, Lâm Nham trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Ai có thể nghĩ tới, một cái thổ tài chủ tăng lễ, vậy mà cũng có thể chọc tới Luyện Thi Tông loại tồn tại này. Mình lúc này vận, quả thực là có chút không tốt. Đúng lúc này, hai cái người áo trắng ở giữa trong quan tài, đột nhiên phát ra chút động tĩnh. Thanh âm không lớn, tựa như là có người ở bên trong bận hơi. Nhưng ở cái này điên tĩnh trong huyệt mộ, chúng người vẫn là nghe được nhất thanh nhị sở. Theo sau, một sợi màu đen xám hơi khói liền từ trong quan tài bay ra. Hơi khói lên tới quan tài bên ngoài, rất nhanh liền tiêu tán. Nhìn thấy cỗ này hơi khói xuất hiện, hai cái người áo trắng vô ý thức che cái mũi. Mà Lâm Nham nhìn thấy cỗ này hơi khói lúc, trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Lúc trước hắn từ Di Lặc giáo trong tay thoát đi, nhảy vào đại bên trong, từng ngồi qua một cái quan tài. Cỗ quan tài kêu bên trong thi thể, giống như cũng hướng hắn nôn qua một thanh dạng này hơi khói. Hai cái người áo trắng che mũi thối hậu hai bước, rời đi quan tài xa hơn một chút một điểm. Mặt trắng thanh niên cau mày, phàn nàn mà nói: "Cái này lao ra hỏa, khẩu vị ngược lại là tốt, lại muốn ăn cơm." Mặt đen thanh niên nhẹ gật đầu, không nói gì. Hắn cùng mặt trắng thanh niên xem xét chính là tính cách tương phản, thuộc về trầm mặc ít nói loại kia loại hình. Loại người này, có thể xuất thủ, tuyệt sẽ không nhiều lời một chữ. Hắn tại gật đầu đồng thời, đột nhiên giơ lên tay trái. Một cái màu trắng cốt chảo từ hắn trong tay áo bắn ra, tinh chuẩn rơi xuống một vòng nhà hạ nhân trên vai. Cốt chảo vừa rơi xuống, liền trực tiếp chế trụ bờ vai của hắn. Cốt chảo phía sau buộc lên một cây không dễ dàng phát giác tơ bạc, cùng mặt đen tay của thanh niên tương liên. Hắn chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, tên kia bị cốt chảo bắt lấy hạ nhân liền bay lên, trực tiếp hướng chiếc kia mở ra quan tài bay đi, một đầu cắm đi vào. Sau một khắc, trong quan tài phát ra một trận kịch liệt bành tiếng va chạm. Bành tiếng va chạm dày đặc mà ngắn ngủi, trong khoảnh khắc, liền không có động tĩnh. Thậm chí, bên trong liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra tới. Chương 34. Chu lão thái gia thấy cảnh này, còn lại Chu gia hạ nhân lớn vì sợ hãi, có chút muốn quay người chạy trốn, có chút thì hướng Lâm Nham tụ tập tới. Tay cầm cốt chảo mặt đen thanh niên ánh mắt lạnh lùng quét về phía cửa hang, dùng không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh âm nói: "Ai chạy, ai chết?" Hướng phía cửa tụ tập mấy người nghe vậy toàn thân run lên, vô ý thức liền ngừng lại bước chân. Mà lúc này, một con giàn mua mà tay khô héo, đột nhiên từ trong quan tài bừng ra, đào tại quan tài xuôi theo bên trên. Theo sau, một người liền thẳng tắp từ trong quan tài ngồi dậy. Đây là một cái lao giả, một đầu hoa dâm tóc bệ tóc, trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh màu đen mũ cho nhỏ, mặc trên người mới tinh màu đen áo liệm. Hắn ngồi dậy sau, chậm rãi chuyển động đầu, đem mặt xoay đi qua. Giàn mua mặt gây đến cơ hồ không thành hình người, trên trán tràn ngập hắc khí. Một đôi mắt trợn tròn, trong mắt không có một tia sáng, thậm chí một đôi nhãn cầu màu đen, không ngờ hơi trắng bệnh. "Lão, lão thái gia." Nhìn thấy từ trong quan tài ngồi dậy người, chúng người sắc mặt đều là biến đổi. Cái này cố quan tài bên trong nằm chính là Chu lão thái gia, đây là đều biết sự tình. Nhưng hôm nay được chôn cất nhân vật chính, lại còn sẽ tự mình lại đứng lên. Thấy cảnh này, Chu gia chúng người đều dọa đến ngây người. Chu Triều Hưng từ trong quan tài ngồi dậy, nhưng vừa mới bị đầu nhập quan tài Chu gia hạ nhân, nhưng không có mảy may động tĩnh. Một đầu đại hán, phản phất cứ như vậy từ trên thế giới này biến mất. Chu Triều Hưng thoạt nhìn như là phục sinh nhưng mà nhìn hắn bộ dáng, nhưng lại rõ ràng là cái người chết. Người chết sống lại. Ngồi dậy sau, Chu Triều Hưng hướng bốn phía liếc nhìn một vòng, nhưng ánh mắt của hắn lại ngay cả không động chút nào đạn một chút, phản phất một cái mù lòa, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì quan cảm giác. Hắn chậm rãi đứng lên, vừa tung người, thẳng tắp từ trong quan tài nhảy ra, đứng ở đằng kia không nhúc nhích. Luyện Thi Tông hai cái thanh niên áo trắng đối này không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn nhanh nhẹn dùng nắp quan tài che lại quan tài, rồi mới hai người rất thoải mái mà nhấc lên quan tài, sát bên chồng đến bên trái quan tài đống bên trên. Cái này một mảnh quan tài, bí mật đống ba tầng, lại càng không biết có bao nhiêu. Những này trong quan tài, chẳng lẽ nói đều chứa một bộ thi thể? Chỉ ít, nhìn tình trạng trước mắt, sáu tên tử sĩ chỉ sợ đã nằm tại mảnh này quan tài đống bên trong. Làm xong những ngày sau, hai cái người áo trắng lại từ mặt khác một bên, một cái khác đống quan tài, lấy một cái quan tài tới, phóng tới trên mặt đất, mở ra nắp quan tài. Cái này cố quan tài xem ra phân lượng rất nhẹ, tựa hồ là một thanh không quan tài. Vung xuống không quan tài sau, mặt trắng thanh niên trực tiếp mở ra nắp quan tài. Trên mặt của hắn khó được lộ ra chút vẻ mặt nghiêm trọng, mặt hướng Chu Triều Hưng, trong miệng nói lẩm bẩm nói một số người nghe không hiểu ngôn ngữ. Chu Triều Hưng theo thanh âm đem đầu xoay chuyển qua khứ, hắn phảng phất là nghe hiểu, theo thanh âm đàm thoại con xoay người sang chỗ khác, nhảy lên một cái, nhảy vào quan tài, ngoan ngoãn nằm thẳng đi vào. Xem ra, vị này Chu lão thái gia là ăn một người, đổi một cái quan tài. Chờ Chu Triều Hưng tại trong quan tài nằm xong sau, hai cái người áo trắng lại đem nắp quan tài đắp lên. Cái này liên tiếp động tác, nước chảy mây trôi trôi chảy, bọn hắn hiển nhiên đã không biết làm bao nhiêu lần. Chu lão thái gia vừa mới ăn người, hiện tại cần tiêu hóa một chút. Đây cũng là Chu Triều Hưng khôi phục một bộ phận làm việc. Lâm Nham nghĩ tới đây, hỏi, vị này Chu lão thái gia còn cần lại ăn mấy người? Mặt trắng thanh niên ánh mắt tại Lâm Nham chờ chúng trên thân người đảo qua một chút, mỉm cười, nói, không nhiều không ít, các ngươi vừa vặn đủ. Lâm Nham nghe, cũng khẽ cười một tiếng, đây chính là xảo. Không biết ăn xong chúng ta, cái này Chu lão thái gia liền có thể phục sinh sao? Người áo trắng thấy Lâm Nham một bộ nhẹ nhõm tùy ý, phảng phất dạo chơi ngoại thành bộ dáng, không khỏi đối với hắn nhiều hơn mấy phần lòng hiếu kỳ, ngươi lý giải thành sống cũng được, chỉ bất quá không phải ngươi nghĩ loại kia sống thôi. Lâm Nham nói, cương thi. Thi khôi. Vẫn là. Người áo trắng lắc đầu, chúng ta đã tiếp nhận hắn làm bản giáo đệ tử, lại có thể nào đem hắn luyện thành loại kia không có hồn đồ vật. Hồn. Mặt trắng thanh niên cười cười, không có tiếp tục liền đề tài của hắn nói tiếp, bất quá, ngươi nói thi khôi, cũng không thể bảo hoàn toàn sai. Ngươi có thể lý giải thành, là một loại cao cấp thi khôi, không phải từ người đến điều khiển. Lâm Nham mắt sáng lên, nói, không phải từ người đến điều khiển, chẳng lẽ là mình khống chế? Hẳn là hắn khi còn sống liền đã bị thi bí pháp, mình đem mình luyện thành luyện thi. Câu nói này vừa mở miệng, mặt trắng thanh niên nụ cười trên mặt lập tức gặp lại. Nhìn hắn biểu lộ, Lâm Nham hiển nhiên đoán đúng. Trên mặt hắn biểu lộ ngưng kết một hồi, phút chốc đem tiểu dung vừa thu lại, nói, bản giáo liền điểm này bí mật, bị ngươi một câu nói trúng. Lúc đầu, ta nhìn ngươi thú vị, còn nghĩ muốn hay không lưu ngươi một mạng đâu, nhưng hiện tại xem ra, hắn lời nói này, có quỷ mới tin. Lâm Nham không đợi hắn nói xong, trực tiếp đánh gậy hắn, đưa tay một lúc mình phía sau những này Chu gia hạ nhân, nói, lấy mười mấy cái tính mạng, đổi lấy một cái người chết sống lại. Cái này mua bán, có lời sao? Mặt trắng thanh niên hừ một tiếng, nói, thế gian người tính mệnh, nguyên bản là không đồng giá, nào có cái gì có lời không có lời. Một câu nói xong, mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, nói, tiểu hòa thượng, ta nhìn ngươi cũng không giống là người bình thường. Ngươi ở đâu cái chùa miếu xuất ra, sư phụ là ai? Lâm Nham lông mày bình tĩnh mà nói, ta khuyên ngươi không nên biết thì tốt hơn. Vạn nhất biết lai lịch của ta, lại không dám giết ta, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Hoặc, mặt trắng thanh niên con ngươi vừa mở, chế nhạo nói, ngươi hòa thượng này, còn quái thay người khác suy nghĩ đâu. Lâm Nham chắp tay trước ngực, nói, a di đà Phật. Ngươi xuất ra, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Mặt trắng thanh niên cười lạnh một tiếng, thế nào, tiểu hòa thượng còn muốn lấy Phật pháp cảm hóa cùng ta? Lâm Nham nói, ngươi nếu không nghe Phật pháp, ta cũng có khác pháp môn đến độ ngươi. Nói, hắn chắp tay trước ngực hai tay tách ra, trong tay phải lại chống rồng thêm ra một thanh súng mồ rẻ tới. Hai Lâm Nham từ nghịch không bảo châu không gian bên trong lấy ra súng mồ rẻ, không có nửa phần dừng lại, đưa tay liền chiếu vào hai người nổ hai phát súng. Ngoa tạo, chẳng ai ngờ rằng Lâm Nham trong tay có thể chống rồng thêm ra một khẩu súng đến, thậm chí đều không ai nhìn ra hắn khẩu súng này là như thế nào xuất hiện. Càng không có nghĩ tới chính là hắn một tên hòa thượng, thế mà lại sử dụng súng đạn. Đây là nhà nào hòa thượng? Lâm Nham ra thương vừa nhanh vừa chuẩn, thương thứ nhất đánh về phía mặt đen thanh niên, đạn sát gương mặt của hắn mà qua, trực tiếp xuyên thủng hắn thay phải. Nếu là người bình thường, một thương này liền trực tiếp nổ đầu. Nhưng cái này mặt đen thanh niên phản ứng thực tế quá nhanh, lại trong điện quang hỏa thạch đem bên mặt nửa phần, khó khăn lắm tránh thoát phát súng chí mạng này. Đánh về phía mặt trắng thanh niên phát súng thứ hai, đã chừa cho hắn một cái chớp mắt thời gian. Mặt trắng thanh niên phản ứng đồng dạng cực nhanh, quay mặt tránh đi đạn, tay phải hất lên, trong tay đã thêm ra một cây xanh xanh đỏ đỏ trường tiên. Lâm Nham tự nhiên không có trông cậy vào hai thương liền có thể kiến công, nổ súng đồng thời, hắn đã đoạt thân đi tới cửa động. Đi tới cửa động, Lâm Nham một bên trở tay tiếp tục nổ súng ngăn địch, một bên hướng trong động chui vào. Nhưng mà, khi hắn sắp chuẩn bị chui vào trong động lúc, giữa mắt nhìn thấy trong động tình cảnh, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Lâm Nham ngạnh sinh sinh ngừng lại đánh ra trước chi thế, eo bốn éo, nghiêng người rời đi cửa hang. Ngay tại thân thể của hắn rời đi cửa hang một mấy mắt, phanh 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 phanh, ngoài cửa hang, ánh lửa phun ra, loạn súng vang lên lên, đạn sắt Lâm Nham tay áo xuyên qua, bắn vào trong huyệt mộ. Chương 35. Thanh binh vây khốn hai cái thanh niên áo trắng vừa mới chuẩn bị muốn phản kích, đột nhiên xuất hiện tiếng súng, để bọn hắn động tác lập tức một dừng. Một vòng nhà hạ nhân chạy quá nhanh, chạy đến cửa hang chính diện. Thương thứ nhất trước bắn trúng đầu gối của hắn, hắn tại chỗ mới ngã xuống đất. Ngay sau đó phát súng thứ hai trực tiếp đem hắn đầu mở ra hoa. Nhìn thấy cái này não hoa vẩy ra một màn, tất cả mọi người giật mình nảy người, vội vàng tránh hết ra cửa hàng vị trí, hướng lùi lại đi. Luyện Thi Tông hai cái thanh niên cách xa nhất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua cửa hàng bên này. Lâm Nham tựa ở trên vách tường, một trái tim đập bịch bịch. Vừa mới mặc dù chỉ nhìn một chút, nhưng nhìn đến nhất thanh nhị sở. Mặt ngoài động cầu, lại tụ tập rất nhiều thanh binh. Những này thanh binh trang bị tinh lương, từng cái tay cầm súng trường. Nếu như hắn không nhìn lầm, hẳn là đại danh đỉnh đỉnh Hán Dương Tạo. Thanh binh là từ đâu xuất hiện? Thế nào sẽ tới cái địa phương quỷ quái này đến? Lâm Nham cảm giác có chút nhức đầu, hắn chỉ bất qua xuống núi đến cho phú hộ niệm kinh siêu độ một chút, thế nào liền đụng tới như thế nhiều loạn thất bát tạo sự tình. Người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, nhanh chóng đầu hàng. Lâm Nham nhìn qua trong huyệt mộ hai cái người áo trắng, thầm nghĩ, những này thanh binh không phải hướng bọn hắn đến à? Không phải hướng về phía bọn hắn, đó chính là sông mình đến. Lúc trước hắn vì Khâu Gia Vịnh thôn dân giết hơn 100 thanh binh, xem ra người trong thôn không nghe hắn thoát đi, lại bị thanh binh bắt, rồi mới khai ra hắn. Hắn đã dùng tên giả vô không, những này thanh binh là thế nào tìm tới mình đây này, còn đuổi tới nơi này đến rồi. Bọn hắn không khỏi cũng quá thần thông quảng đại đi. Đầu hàng. Đầu hàng là không thể nào đầu hàng. Vì để tránh cho luyện thi tông người đầu hàng. Lâm Nham không nói hai lời, nâng lên thương liền đối cửa hàng một trận loạn xạ. Bên ngoài thanh binh vạn vạn không nghĩ tới người ở bên trong thế mà lại có súng. Rất nhiều cái đầu lúc này đều chính tụ tập tại chỗ cửa hàng, đem cửa hàng chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Lâm Nham thương cơ hồ không phát nào trượt, nháy mắt quật ngã ba bốn người. Bên ngoài lập tức loạn cả lên, vang lên giận mắng thanh âm. Luyện thi tông hai cái thanh niên ngơ ngác nhìn Lâm Nham, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc. Cái này tiểu hòa thượng đến tột cùng là cái gì người, xuất thủ cũng quá ác đi, bọn hắn cũng đánh thanh binh cũng đánh. Mặt trắng thanh niên nhìn xem Lâm Nham, hạ thấp giọng hỏi, ngươi cũng là tạo phản? Tiểu đao hội vẫn là cách mệnh đảng. Lâm Nham tức giận, ta một tên hòa thượng, tạo cái gì phản? Lúc này bên ngoài rối loạn hơi dừng, một cái nổi giận đùng đùng thanh âm nói, luyện thi tông tạp nhân, bản quan đã cho các ngươi cơ hội, đã không linh tỉnh liền đều chết ở bên trong đi. Lâm Nham nghe vậy khẽ giật mình, nhìn qua hai cái thanh niên áo trắng, kỳ quái nói, thanh binh là xông các ngươi đến? Mặt trắng thanh niên nhẹ gật đầu, càng thêm kỳ quái nói, ngươi không phải phản tặc, ngươi thế nào sẽ nhận vì thanh binh là xông ngươi đến? Ê, vừa mới dưới tình thế cấp bách, Lâm Nham là nghĩ nhiều, niên đại này lại không có thiên nhãn, hắn cho dù là bại lộ, thanh binh đích xác cũng không có khả năng như thế nhanh tìm đến hắn. Bọn hắn đối thoại ở giữa, mặt đen thanh niên đã từ mặt bên cuốn đi qua, đi tới cửa động một bên khác, trong tay cốt chảo vung lên, hướng ngoài cửa hàng ném đi. Chờ hắn cầm trong tay tơ bạc lôi trở lại lúc, cốt chảo liền bắt một thanh binh tiến đến. Thanh binh sau não bên trên mở cái huyết động, hiển nhiên là Lâm Nham đánh. Mặt đen thanh niên động tác cực nhanh, cốt chảo ngay cả ném, qua trong giây lát bắt ba cái thanh binh tiến đến. Lúc này, ngoài cửa hàng loạn thương lại lần nữa vang lên, mặt đen thanh niên bất đắc dĩ, chỉ có thể trốn đến một bên. Hắn bắt tới ba cái thanh binh, hai cố là thi thể, cuối cùng nhất một cái lại là sống. Mặt trắng thanh niên sớm đoạt lại, dùng trong tay roi đem thanh binh trói lại, rồi mới nhặt lên một đầu súng trường ném cho mặt đen thanh niên. Đầu thứ hai súng trường vác tại trên lưng mình, khi hắn cầm lấy đầu thứ ba súng trường lúc, nhìn Lâm Nham một chút, liền vứt cho hắn. Ngưng chiến, nhất trí đối ngoại. Lâm Nham tiếp nhận súng trường, nhìn mặt trắng thanh niên một chút, rồi mới nhẹ gật đầu, đem súng trường vác tại trên lưng. Còn lại Chu gia hạ nhân thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Trong đó một cái không thể kìm được, hô, đừng nổ súng, ta không phải tập nhân, ta là lương dân, hiện tại ta ra. A, hắn một bên hô hào lời nói, một bên phóng tới cửa hàng, trực tiếp bị một thương đánh chết. Ngây thơ, lúc này thanh binh sẽ quản ngươi có phải hay không lương dân. Mặt trắng thanh niên nhặt xong thương sau, lại từ thi thể bên trên đào đặt túi, rồi mới nắm lấy cái kia còn sống thanh binh, hỏi, các ngươi là nơi nào quan binh? Kia thanh binh bị trong truyền thuyết luyện thi tông bắt lấy, sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nói, ta, chúng ta là Thường Châu tuần phòng doanh, chúng ta được đến tình báo, biết các ngươi ở đây chữ hàng rất nhiều luyện thi, còn chuẩn bị cùng cách mệnh đảng người chắp đầu. Một mặt trắng thanh niên nghe xong, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, nói, ra phản đồ. Bọn hắn lần hành động này như thế bí ẩn, nếu như không có phản đồ bán tình báo, thanh binh nhất định không có khả năng tìm tới nơi này tới. Mặt trắng thanh niên lại hỏi, ngươi còn biết cái gì? Thanh binh đáp, còn biết. Biết các ngươi luyện thi tông lần này vận chuyển số lớn luyện thi đến Giang Linh phủ, chuẩn bị tại Giang Linh khởi sự. Quan binh đã thăm dò đến các ngươi 7-8 cái bí mật tập kết điểm, ngay tại phân lộ vây quét. Lần này, các ngươi là không thành. Giang ba câu ở giữa, Lâm Nham đại khái nghe rõ sự tình chân tướng. Cái này luyện thi tông, thế mà cùng tiểu đạo hội, cách mệnh đảng đồng dạng, cũng là phản thanh tổ chức. Bọn hắn tổ chức lực lượng, chuẩn bị tại Giang Ninh khởi sự. Đúng lúc gặp Chu lão thái gia tang lễ, bọn hắn cũng phải tiếp nhận Chu lão thái gia nhập giáo, liền đem hai chuyện cũng làm, tiện thể đem Chu gia mộ huyệt làm vì một cái bí mật tập kết điểm đến sử dụng. Không ngờ, luyện thi tông bên trong gia phản đồ, bán cái này một tình báo. Thanh đình lập tức xuất động, chia binh vây quét. Một đường này thanh binh, liền vây quét đến nơi này. May mắn gặp dịp Lâm Nham cũng bị cuốn vào trong đó. Không nghĩ tới, luyện thi tông dạng này ma giáo, thế mà lại là phản thanh tổ chức. Bọn hắn tuy là ma giáo thủ đoạn, nhưng ở về điểm này, có thể so sánh Di Lặc giáo mạnh hơn. Mặt trắng thanh niên hừ một tiếng, nói, chúng ta luyện thi tông làm việc, còn không cần ngươi một tên lính quèn lắm mồm. Nói, thủ lĩnh của các ngươi là ai? Thanh binh ngoan ngoãn đáp, là Kỳ Vô Công Kỳ Quan Đới. Quan Đới là tương quân cùng luyện quân quân chế bên trong một cái doanh thủ lĩnh, thủ hạ có hơn 300 người. Nghe được câu này, mặt trắng thanh niên sắc mặt lập tức biến đổi, mặt đen thanh niên mặt cũng càng thêm đen. Mặt trắng thanh niên đứng dậy, trong tay trường tiên nhấc lên hất lên, đem thanh binh văng ra ngoài, chính rơi vào Chu lão thái gia chỗ trong quan tài. Chu lão thái gia lại thêm một trận bữa ăn. Lúc này, bên ngoài hô, phá hỏa, thả khói. Người ở bên trong có súng, từ dạng này một cái nhỏ hẹp trong cửa hang không cách nào tấn công vào đến, bên ngoài thanh binh liền chuẩn bị thả khói. Mặt đen thanh niên nâng lên súng trường, hướng ra phía ngoài xạ kích bắt đầu, thương pháp thế mà rất là rất quen. Lâm Nham thấy thế, cũng gỡ xuống súng trường, phối hợp xạ kích, vừa nói, các ngươi tốt nhất có cái gì kế hoạch? Mặt trắng thanh niên nói, đương nhiên. Ngươi vừa mới cũng nghe đến, chúng ta ở đây chữ hàng số lớn luyện thi. Lâm Nham nghe vậy, nhìn lại, ánh mắt rơi vào kia thật dài một đống trên quan tài mặt. Lúc này, chỉ nghe siêu một tiếng, một cái ống tròn chạm gậy gỗ, khói đen bốc lên bay vào. Mặt đen thanh niên nhìn qua thứ này, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn hiển nhiên không biết thứ này là cái gì. Chương 36. Luyện thi lựu đạn, Lâm Nham nhìn qua bay vào đồ vật, bay lên một cước liền đá ra ngoài. Tu vì đạt tới thuế phàm sau, Lâm Nham lúc này không chỉ lực lượng đại tăng, dùng sức kỹ xảo cũng xa không phải lúc trước có thể so sánh. Hắn một cước này lực đạo tinh chuẩn, trực tiếp đem lựu đạn đá tiến Chu lão thái gia trong quan tài. Không có cách, bọn hắn nơi này là không lớn bịt kín không gian, lựu đạn công bạo lực sát thương quá lớn. Hắn dưới tình thế cấp bách có thể nghĩ đến cái này mở đóng quan tài, đã rất không dễ dàng. Cùng lúc đó, Lâm Nham xông mặt trắng thanh niên hô, đóng đóng. Mặt trắng thanh niên lúc này còn có chút mà bức, bất quá cũng may cái này không ảnh hưởng động tác của hắn. Hắn hơi vung tay bên trong trường tiền, cuốn lên quan tài bên cạnh nắp quan tài, trực tiếp đem nó trừ đến trên quan tài. Cái nắp vừa mới đắp kín, liền nghe bên trong bành một thanh âm vang lên, khí lãng ngay cả nắp quan tài đều không có đỉnh động. Thấy cảnh này, Lâm Nham hơi thoáng an tâm. Có tốt, cái này lựu đạn uy lực không lớn. Bên ngoài thanh binh hiển nhiên cũng không có trông cậy vào cái đồ chơi này có thể kiến công, mục đích của bọn hắn vẫn là đang quấy rầy, áp chế bên này hỏa lực. Theo sau, liền nghe bên ngoài hô, thả khói. Một cỗ khói đặc thuận cửa hang liền phiêu vào. Mặt đen thanh niên hơi vung tay, trong tay cốt chảo bay ra ngoài, đính tại một cái trên quan tài. Rồi mới hắn đưa tay kéo một cái, kia quan tài liền bay lên, thẳng hướng cửa hang bên này bay tới. Luyện thi tông người chơi quan tài chơi đến đều là cực trưởng, quan tài trong tay hắn cùng đồ chơi đồng dạng. Mặt đen thanh niên cốt chảo dẫn dắt, tay phải đang bay tới quan tài phía sau đột nhiên đẩy, liền đem quan tài đẩy tới trong động. Quan tài đem động tắt lại, liều lĩnh đến khói đặc lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Bất quá, mặt đen thanh niên dụ ý, cũng không phải dùng không quan tài đến chắn cửa hang. Trong quan tài là có đồ vật. Mặt đen tiếp tục bay chảo, nắm lên chiếc thứ hai quan tài, cũng nhét vào trong động. Cứ như vậy, trong chốc lát, hắn cũng đã đem 5 cỗ quan tài từ trong động nhét qua khứ. Mặt ngoài động khẩu đã truyền đến phanh phanh tiếng súng cùng quái khiếu thanh âm. Luyện thi không sợ súng kiếp, 5 cái luyện thi ném ra bên ngoài, cũng đủ bên ngoài thành binh bận rộn một trận. Cùng lúc đó, mặt trắng thanh niên đã đi đến Chu lão thái gia quan tài bên cạnh, đưa tay xốc lên nắp quan tài. Nắp quan tài bên trong mặt, một mảnh hỗn độn, đinh đầy các loại miếng sắt cùng bị thép. Mà trong quan tài thanh binh thi thể đã bị nổ không thành nhân dạng. Thấy cảnh này, mặt trắng thanh niên sắc mặt nháy mắt biến đổi. Vừa mới nếu không phải Lâm Nham xuất thủ quả quyết kịp thời, như vậy bị nổ chính là bọn hắn. Mặt trắng thanh niên đưa tay đem trong quan tài thanh binh thi thể túm ra, lại đi đến nhìn lại. Thanh binh ghé vào lão thái gia trên thân, thay hắn ngăn lại công kích, lão thái gia thi thể ngược lại không có gì đáng ngại. Nhìn đến đây, mặt trắng thanh niên mới thở phào nhẹ nhõm. Mặt đen thanh niên bên này thả ra 5 cỗ quan tài sau, không có dừng tay, tiếp tục hướng bên ngoài đưa quan tài, một mực ném đến thứ 15 miệng, bên ngoài tiếng huyên náo mới dần dần ngừng lại, trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn tiến đến cửa hang một bên, nghiêng hai lắng nghe một hồi, từ trong động chui ra ngoài. Lâm Nham thấy thế, cũng theo sát nó sau. Bên ngoài trong động, lúc này đã một mảnh hỗn độn, trên mặt đất khắp nơi đều tán lạc thi thể, rơi xuống đất vỏ đạn đều bị máu tươi nhiễm thành rồi màu đỏ. Lâm Nham thô nhìn lướt qua, hơn 20 người thanh binh, không một người sống, rất nhiều thân thể đều có chút không trọn vẹn. Lúc này vẫn đứng, là 12 cố nửa cương thi. Những này cương thi trên thân vết đạn cùng mặt sẹo không ít, trong đó kia nửa cái cương thi, đầu cùng một cái cánh tay đã không còn, trên lồng ngực vải lấy 7-8 cái lỗ thủng, nhưng hắn như cũng không để ý đứng ở nơi đó. Lấy tổn thất 2 cái, trọng thương 1 cái cương thi vì đại giới, liền xử lý hơn 20 cái trang bị tinh lương súng đạn thanh minh. Luyện thi tông luyện thi quả nhiên không tầm thường. Chắc không được, luyện thi tông vậy mà dám can đảm mưu đồ bí mật công kích trọng binh trấn giữ Giang Linh Thành. Làm cái mấy ngàn thậm chí hơn vạn không sợ tử vong cương thi đại quân, chính là đại đội thanh binh chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Còn thừa 13 cái cương thi, tại tiêu diệt xong thanh binh sau, liền đứng ở nơi đó bất động. Nhưng mà Lâm Nham vừa ra tới, tất cả cương thi đều quay đầu, hướng hắn nhìn tới. Lỗ trống trong mắt, lộ ra khí tức tử vong. Lâm Nham cũng không để ý tới những này cương thi, mà là nhìn về phía chủ nhân của bọn hắn, mặt đen thanh niên. Mặt đen thanh niên giờ phút này cũng tương tự đang quan sát Lâm Nham, coi như chúng cương thi hành động, muốn hướng Lâm Nham vọt tới lúc, hắn đột nhiên thổi cái huýt sáo. Không thể không nói, luyện thi tông quản lý cương thi thủ đoạn có thể so sánh Diệu Hoa Quan Quảng Dương đạo nhân cao minh nhiều, đã không dùng phù cũng không cần linh, đánh cái huýt sáo, tất cả cương thi lập tức liền ngoan ngoãn bất động. Lâm Nham thấy thế, sông mặt đen thanh niên cười cười, nói, ta còn lấy vì ngươi chuẩn bị muốn qua sông đoạn cầu nữa nha. Phá cái gì cầu? Mặt trắng thanh niên lúc này cũng từ trong động chui ra, nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức hiểu rõ ra. Hắn giơ chân lên đá trên mặt đất thanh binh thi thể một cước, đối Lâm Nham nói, sông còn không có quá khứ đâu, chúng ta đương nhiên sẽ không phá cầu. Nói xong, hắn ngay sau đó lại nói, cũng coi như cộng đồng ngăn địch một trận, ngươi không chịu nói ngươi sư thừa lai lịch, pháp hiệu cũng có thể nói đi. Không phải ta một mực gọi ngươi tiểu hòa thượng, cũng không lễ phép a. Lâm Nham nói, vô không. Ngộ không. Ngươi tục gia họ Tôn. Lâm Nham trợn mắt, nói, có hay không chi không, không phải ngộ. Ngươi có thể gọi ta vô không đại sư. Mặt trắng thanh niên nhẹ gật đầu, nói, được rồi ngộ không. Lâm Nham nói, nếu như ta là ngươi, liền sẽ chủ động giới thiệu một chút mình, miễn cho làm phiền người hỏi. Mặt trắng thanh niên vỗ chán một cái, nói, thật có lỗi, ta người này luôn luôn không hiểu cái gì lễ phép. Ta gọi Bạch Tuấn Bình, vị này là ta sư minh cảnh ngạn đảo. Chúng ta. Lâm Nham khẽ vươn tay, ngắt lời hắn, tốt chưa lễ phép, vẫn là nói chính sự đi. Trên mặt nước khẳng định tất cả đều là quân binh, chúng ta thế nào ra ngoài? Bạch Tuấn Bình nét miệng, tựa hồ đối với Lâm Nham xưng hô thế này rất không hài lòng, nhưng chính hắn trước nói, này sẽ cũng không thể phản bác. Đương nhiên là thừa dịp bóng đêm lao ra. Quan binh đã đến, cùng chúng ta chắp đầu người chỉ sợ là đã rơi vào trong tay bọn họ. Nơi này là không thể lợi. Lâm Nham nói, việc này không nên chậm trễ, vậy liền hành động đi, đem các ngươi luyện thi tất cả đều thả ra. Chúng ta nơi này là bịt kín không gian, dựa vào một cây thông khí quản lấy hơi, bọn hắn một khi bóp thông khí quản hoặc là rót khí độc tiền đến, chúng ta liền xong. Bạch Tuấn Bình nhìn chằm chằm Lâm Nham, ngơ ngác nhìn, giống như hoàn toàn không nghe thấy hắn nói chuyện. Lâm Nham thích lông mày nói, thế nào? Bạch Tuấn Bình nói, ta nhìn ngươi, bất quá mới 15-16 tuổi a, có vấn đề sao? Không có cái gì vấn đề, ta chỉ là hoài nghi đúng đúng không phải cái nào lao yêu quái phụ thể đến tiểu hòa thượng trên thân. Nói chuyện làm việc toàn không giống như là ngươi ở độ tuổi này nên có. Ta trưởng thành sớm, không được sao? Bạch Tuấn Bình lệnh hạ đầu, rồi mới quay đầu lại hướng lấy cửa hang vào trong kêu gọi, các ngươi đem bên trái chân tường hạ những cái kia quan tài tất cả đều đưa ra đến, một cái không rơi. Nhanh lên, ai không hảo hảo làm việc, ta liền đánh chết hắn. Ở bên trong động Chu gia chúng hạ nhân bất đắc dĩ, đành phải đi chuyển quan tài, rồi mới từng ngụm từ trong cửa hang đưa ra tới. Bạch Tuấn Bình một người ở bên ngoài đó lấy, chỉ chốc lát ngay tại trên mặt đất rơi lên một đống quan tài. Lâm Nham cũng không có nhàn rỗi, đi quan binh trên thân lục soát đạn dược. Cảnh Ngạn đào thấy, cũng đi cùng siêu tập vũ khí, đem súng trường đều nhặt lên. Hán Dương tạo thế nhưng là đồ tốt, bên ngoài là rất khó làm đến. Đạn dược cùng súng ống nguyên lai đều dùng giấy dầu bao lấy, cho nên vào nước mới không có ở bước. Những này thanh binh chuẩn bị rất đầy đủ. Tại Bạch Tuấn Bình thúc giục hạ, không bao lâu quan tài liền tất cả đều bật ra. Hắn còn nói thêm, lại đi bên phải, chuyển một thanh không quan tài ra. Nói xong, hắn liền cùng Cảnh Ngạn đào cùng một chỗ, đem những này quan tài từng ngụm đều đẩy vào trung ương trong ao đi. Làm xong những này, cuối cùng nhất hai người đem hai ngụm không quan tài kéo tới bên bờ ao, ngã út nước vào bên trong. Quan tài ngã út vào nước, phía trên sẽ tổn lấy rất đại nhất bộ phận không khí. Bạch Tuấn Bình đối Lâm Nham chọn hạ ba, nói, chúng ta ngồi trên quan tài đi. Lâm Nham nghe, âm thầm nhíu mày, lại muốn ngồi quan tài. Vân Bô Kiến tác gia nói cảm tạ. Nói tóm lại, quyển sách này thành tích so sánh với phía trước mạnh hơn, so cùng thời kỳ cắt giấy thành linh tiêu bản còn tốt hơn không ít. Nếu như có thể tấn cấp vòng thứ 3 đề cử, chí ít lên khung an toàn cần là hoàn toàn không có vấn đề. Độc giả cũng là biết ta, đủ an toàn cần ta liền sẽ tiếp tục biết. Những thành tích này đều đến từ Lao Thiết nhóm duy trì. Lần nữa cảm tạ, cúi đầu. Chương 37. Thả Lao Thái gia Lâm Nham đầu đội lên quan tài, trên đường đi phủ, không bao lâu, liền lộ ra mặt nước. Hắn hít một hơi thật sâu, lập tức lại lẹn về trong nước. Mấy quả đạn bắn vào trên quan tài, thậm chí đều không thể xuyên thấu vách quan tài. Lần một đoạn, Lâm Nham lặng lẽ lộ đầu ra. Trời tối nặng nề, trên mặt hồ lóe lên mảng lớn ánh lửa, từng chiếc thuyền nhỏ tại bốn phía tới lui. Rất nhiều quan tài từ trong nước trồi lên, lập tức đưa tới dừng lại hỏa lực đồng loạt. Bành, bành bành bành, nắp quan tài bị từ nội bộ đá bay bắt đầu, cương thi ra quan tài, thả người bổ nhào vào trên thuyền. Lâm Nham ánh mắt tuần hoa, tìm tới hai chiếc thuyền hoa. Thuyền hoa còn tại, nhưng không biết người ở phía trên như thế nào. Người khác hắn có thể không quan tâm, nhưng là Tuệ Minh tiểu hòa thượng vẫn là tận lực đến mang về. Trước nhìn một cái luyện thi tông bản lĩnh đi. Lâm Nham tự nhiên sẽ không ở lúc này gia nhập vòng chiến, hắn nhìn một hồi, liền tiếp cận một chiếc thuyền nhỏ. Đây là một chiếc nô công khoái thuyền, thân thuyền hẹp dài, hai hàng dày đặc mái chèo. Loại thuyền này ở trên mặt hồ lao vụt vãng lai như bay, tốc độ cực nhanh. Chờ chiếc thuyền này rời đi giữa trận, Lâm Nham lập tức lặng lẽ bơi đi, nương đến chỗ gần lúc, trên thuyền thanh binh lập tức nói một tiếng, dơ thương liền muốn hướng hắn phong tới. Nhưng mà Lâm Nham động tác càng nhanh, vung tay lên, một đạo ma long đào khí bay ra. Lưỡi đao xuất thủ sau, lập tức hướng hai bên mở rộng ra, đợi bay đến tàu nhanh bên trên, dọ bức đã đạt gần trượng. Đao khí từ tàu nhanh bên trên bay qua, đứng tại trên thuyền bảy tên thanh binh, thân hình lập tức ngưng kết. Sau một khắc, bảy người bên hông cắt ra một đạo tơ máu, nửa người trên toàn bộ từ hông bên trên trượt xuống, cắm vào trong nước. Đại đoàn nội tạng hỗn hợp ở trong máu tươi rơi vào trong khoang thuyền. Nhìn thấy cái này máu tanh một màn, ngồi trên thuyền người chèo thuyền tất cả đều dọa đến ngây người. Chiếc này tàu nhanh bên trên chỉ có 7 cái thanh binh, cái khác 18 tên người chèo thuyền cũng đều là phụ cận bách tính, bị Lâm Thời thu thập tới làm thủy thủ. Lâm Nham thấy một kích thành công, lập tức thả người nhảy lên thuyền, thấp giọng quát nói, ta chỉ giết thanh binh, cùng các ngươi vô can, các ngươi tiếp tục chèo thuyền. Người chèo thuyền lúc này mới phản ứng được, lập tức phát ra vài tiếng kinh hô. Đuôi thuyền một cái người chèo thuyền, đồng nhiên buông xuống thuyền mái chèo, thả người nhảy xuống nước. Lâm Nham thấy thế giận dữ, quắc, ai trốn ai chết. Thủy thủ không biết là dọa sợ vẫn là đối với mình thủy tính qua với tự tin, đuôi thuyền cái thứ hai thủy thủ đứng lên, tiếp lấy nhảy xuống nước. Cái khác người chèo thuyền thấy, cũng là kích động bộ dáng, xem ra lập tức liền muốn chạy từ phía. Lâm Nham nhìn qua kia chạy trốn thủy thủ, khóe mắt nhảy lên. Giết thanh binh hắn không có áp lực chút nào, nhưng là giết những này dân chúng thấp cổ bé họng. Thật không biết cái này thủy thủ là dọa sợ, vẫn là nhìn Lâm Nham là một tên hòa thượng, lần hắn không dám giết bọn hắn. Lâm Nham chỉ do dự trước mắt, liền phất tay mà ra. Vừa mới nhảy xuống nước thủy thủ, bị một đạo đao khí chém xuống đầu. Đuôi thuyền trên mặt nước, lập tức toát ra đại lượng máu tươi. Cái khác thủy thủ thấy thế, lập tức một lần nữa ngồi xuống lại, tiếp tục chèo thuyền. Lâm Nham nhìn qua đuôi thuyền toát ra huyết hoa, trong lòng cực vì không hiểu, vì cái gì không phải có người muốn lấy chính mình đầu thử một chút đao của hắn nhanh không nhanh. Tàu nhanh bên trên bó đuốc đã tắt, bọn hắn đảo mắt liền vạch ra ánh lửa phạm vi bên trong, ẩn vào hắc ám bên trong. Lâm Nham thấy thế, nói, ngừng thuyền. Lần này hắn không có mở miệng uy hiếp, nhưng thủy thủ lại đều ngoan ngoãn nghe lời. Phía trước, trong ngọn lửa hỗn chiến đã gần như gay cấn. Cương thi một khi lên thuyền, cơ bản cũng là đơn phương diện đổ sát, khiêng qua mấy thương sau, xông lên phía trước, liền đem trên thuyền thanh binh từng cái xé nát ném vào trong hồ. Không bao lâu, ánh lửa hạ, trên mặt hồ đã nhiễm lên một tầng màu đỏ. Thanh binh chiếm giữ trung ương, là một chiếc thuyền lớn. Đầu thuyền bên trên, một người mặc quan phục người đứng ở nơi đó, lù lù bất động. Lúc này, hai ngụm quan tài từ thuyền lớn bên cạnh nâng lên. Nắp quan tài bay lên, hai cái cương thi nhảy đến trên thuyền lớn. Đứng ở đầu thuyền sĩ quan vẫn đứng chắp tay, không động chút nào, chờ cương thi tiếp cận, hắn đột nhiên bay ra một cước, đem một cái cương thi đạp nước vào bên trong. Đồng thời khẽ vươn tay, tay trái bóp lấy một cái khác cương thi cổ, tay phải nắm chặt hắn bím tóc, đem bím tóc trong tay một quấn, một tay chử đến cương thi trên đỉnh đầu, tay vặn một cái, lại trực tiếp vặn hạ đầu của hắn. Tay không vặn hạ cương thi đầu, đây là bao lớn lực lượng. Sĩ quan một tay nhấc lấy không đầu thi thể, một tay nhấc cái đầu, hướng trong nước ném đi, nói, bên trên. Ra lệnh một tiếng, thuyền lớn khởi động. Trên thuyền lớn, hơn 10 tráng kiện thanh binh, tay cầm trứng gà thô Tiêu Thương, bắt đầu hướng bốn phía trên thuyền ném đi. Tiêu Thương cực tinh chuẩn xuyên qua từng cái cương thi lồng ngực, đem bọn hắn đính tại trên thuyền. To lớn lực đạo ra chỉ hạ, xuyên qua cương thi thân thể Tiêu Thương, thậm chí đem đáy thuyền đều đâm đấu. Trên thuyền còn sót lại thanh binh, thấy cương thi bị Tiêu Thương đinh trụ, lập tức tiến lên, vung đao chặt xuống đầu của nó. Thuyền lớn vừa ra tay, tình thế lập tức nghịch chuyển tới. Lúc này, mặt hồ nơi nào đó âm u chi địa, một thanh âm bỗng nhiên hô lớn, thả lao thái ra. Nghe thanh âm, chính là Bạch Tuấn Bình. Rồi sau đó, một cái quan tài, không biết từ đâu mà hiện, mở ra mặt hồ, chính đối thuyền lớn kích xạ mà đi, trùng điệp đụng vào đầu thuyền bên trên. Thuyền lớn tiến lên, lập tức dừng lại. Đầu thuyền bên trên sĩ quan, thả người mà xuống, nhảy đến trên quan tài. Sau một khắc, vang một tiếng, nắp quan tài lại đỉnh lấy sĩ quan kia bay lên, lại đem hắn đỉnh trở lại đầu thuyền bong tàu bên trên. Một cái thân hình gầy gò cương thi, nhập thân vào nắp quan tài một bên khác, cùng hắn cùng một chỗ rơi xuống trên thuyền. Ánh lửa chiếu dọi xuống, chỉ thấy cái này cương thi mặt bị hun có chút đen, trên thân áo liệm cũng rách rách dưới dưới, chính là Chu Lao Thái gia. Một người một thi, cách thật dày nắp quan tài. Sĩ quan không chút nào mờ, một quyền mạnh kích, càng đem 7-8 tấc dày nắp quan tài trực tiếp đánh xuyên, một quyền đánh vào Chu Lao Thái gia trên mặt. Chu Lao Thái gia mặt chỉ là nghiêng một cái, đồng dạng một quyền hướng về phía trước, đánh tan nắp quan tài, đánh vào sĩ quan đầu vai. Sĩ quan thân hình bất động, đầu vai đột nhiên hướng sau co rụt lại, giơ xuống một quyền này lực đạo. Hai người cách nắp quan tài, đứng nháy mắt đối oanh ra 7-8 quyền, đem một cái thượng đẳng nắp quan tài đánh chúng tràn đầy lỗ thủng. Cuối cùng, sau một khắc, nắp quan tài răng rắc một tiếng nứt thành rồi hai mảnh, hai người nằm đấm, đối banh lại với nhau. Sĩ quan sắc mặt nháy mắt biến đổi, rút lui ra 4-5 bước xa, Chu Lão Thái gia lại lù lù bất động. Lâm Nham lấy tử dưỡng ma chi thân, tự nghĩ lực lượng không có mấy người có thể so sánh được. Nhưng nhìn thấy Chu Lão Thái gia xuất thủ bộ dáng, vẫn có chút kinh hãi. Chu Lão Thái gia chẳng những lực lượng vô cùng lớn, thân hình càng là nhanh như quỷ mị, tiếp lấy liền hướng sĩ quan đánh tới. Vừa mới ném Tiêu Thương hơn 10 tên chẳng hán, lúc này cũng không lo được cứu cái khác trên thuyền quan binh, nhao nhao hướng Chu Lão Thái gia đánh tới. Lúc này, Bạch Tuấn Bình cùng Cảnh Ngạn Đảo cũng riêng phần mình cướp đoạt một đầu tàu nhanh, một bên tại bốn phía tới lui tuần tra, một bên chỉ huy còn sót lại cương thi quét dọn còn thừa thuyền. Lâm Nham thấy thắng cục đã định, liền cũng chỉ huy thuyền của mình xông tới. Hắn vừa mới tới gần ánh lửa chiếu sáng chiến trường, đột nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu phía bên trái phía trước nhìn lại, chỉ thấy đen nhánh trên mặt hồ đột nhiên bốc lên một đại đoàn ánh lửa. Ngay sau đó, vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, một viên hỏa hồng núi nhọn thể vạch phá bầu trời đêm, rơi xuống Cảnh Ngạn Đảo tòa thuyền bên trên. Với anh, Cảnh Ngạn Đảo tàu nhanh bị ngay cả người mang thuyền nổ bỡn nát. Trên mặt nước dâng lên một cỗ cao cỡ một người của nước, trong cột nước hỗn hợp có người tàn chi cùng vỡ vụn phiến gỗ. Pháo, nã pháo chỗ đột nhiên sáng lên ánh đèn, chiếu sáng một chiếc pháo hạm. Tiếng mổ tở vang lên, một ngọn đèn pha bắn ra cường quang, chiếu xạ qua đến, chiếu vào Bạch Tuấn Bình tòa thuyền bên trên. Pháo hạm chậm rãi gia tốc, di động qua tới. Phi giờ, với anh, pháo hạm đầu thuyền lại lần nữa phun ra một đạo hỏa diễm. Một viên đạn pháo vạch phá bầu trời đêm, bắn về phía Bạch Tuấn Bình. Bạch Tuấn Bình thấy mình bị cường quang chiếu sáng lúc, liền đã biết không ổn, lập tức vung lên trường tiên, cuốn lấy phụ cận một chiếc thuyền, đem mình túm bay đi. Hắn ngay sau đó càng thuyền mà qua, một đầu đâm vào trong nước. Với anh, cái này một pháo không có trúng đích, nhưng bốc lên cột nước vẫn đem Bạch Tuấn Bình tòa thuyền lật tung. Trên thuyền thủy thủ tại không trung bị lật tung, hạ sủi cảo một dạng rơi vào trong nước. Pháo hạm dần dần tăng thêm tốc độ, xông vào vòng chiến. Đầu thuyền lên mặt buồn lớn đèn pha, ở trên mặt nước tìm kiếm. Không bao lâu, ánh đèn nhất chuyển, soi sáng Lâm Nham, dừng lại bất động. Theo pháo hạm tới gần, Lâm Nham liếc nhìn, đầu thuyền bên trên bảy một môn đại pháo, phía sau đứng rất nhiều người phương Tây. Một cái người phương Tây sĩ quan, thân thể đứng nghiêm, tay cầm gươm chỉ huy, bên cạnh đi theo mấy cái pháo thủ cùng hỏa thương binh. Người phương Tây sĩ quan xa xa trông thấy Lâm Nham, triển mi cười một tiếng, cầm trong tay gươm chỉ huy giơ lên, chỉ hướng Lâm Nham, mở miệng nói, "Phỉ giờ, chương 38." Người phương Tây pháo hạm trên mặt hồ, một cái đầu lộ ra mặt nước. Bạch Tuấn Bình may mắn tránh thoát một pháo, vốn là trắng sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Thanh Đỉnh vì vây quét bọn hắn luyện thi tông, lại còn mời người phương Tây pháo hạm trợ trận. Hắn vừa mới thò đầu ra, liền nhìn thấy pháo hạm bên trên đèn pha chỉ hướng một cái phương hướng định trụ bất động. Bạch Tuấn Bình quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy một chiếc tàu nhanh tắm rửa tại trắng sáng trong ngọn đèn, Vô Không Hòa Thượng đứng ở đầu thuyền, không nhúc nhích. Thấy cảnh này, Bạch Tuấn Bình trong lòng giật mình, song song, tiểu hòa thượng không biết người phương Tây đại pháo lợi hại, thế nào còn không chạy. Hắn lại vừa quay đầu lại, liền trông thấy pháo hạm bên trên người phương Tây sĩ quan đã giơ lên ở trong tay gươm chỉ huy, chỉ hướng Lâm Nham, miệng quát, "Phỉ giờ!" Bạch Tuấn Bình mặc dù không hiểu tiếng nước ngoài, nhưng cũng ước chừng biết đây là khai hỏa ý tứ. Người phương Tây sĩ quan ra lệnh một tiếng sau, mấy cái pháo thủ lập tức vào chỗ, rời lên một viên đạn tháo, bắt đầu nhét vào. Hoàng bét. Bạch Tuấn Bình lập tức xoay quay đầu nhìn về phía Lâm Nham, cũng không lo được mình có thể hay không bại lộ, há mồm liền muốn hô to. Nhưng mà, lúc này hắn liếc nhìn, đứng ở đầu thuyền Lâm Nham không những bất động, ngược lại đem cao cao giơ lên tay phải đột nhiên hướng về pháo hạm bùng ra, miệng quát, chạm. Bạch Tuấn Bình miệng há to, lập tức không phát ra được một điểm thanh âm, thầm nghĩ, cái này tiểu hòa thượng ngốc hả, người ta có pháo, ngươi đần độn phất tay làm cái gì? Há to mồm ở lại một hồi, trong tưởng tượng tiếng pháo lại không có vang lên. Bạch Tuấn Bình sững sờ, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy làm hắn cả đời đều khó mà quên được ngạc nhiên một màn. Pháo hạng bên trên, một ngồi xổm pháo thủ, từ lông mày trở lên bị cắt, đỉnh đầu không thấy. Vận chuyển đạn pháo pháo thủ, hai tay từ khuỷu tay trở xuống cắt ra, hai đoạn cánh tay ôm đạn pháo rơi xuống trên bông thuyền. Một cái khác nửa ngồi lấy pháo thủ, hơn phân nửa đầu không thấy, trên cổ chỉ còn lại một cái cằm. Người phương Tây sĩ quan tay giơ lên gươm chỉ huy vẫn chỉ vào Lâm Nham, trên mặt của hắn lại lộ ra thống khổ chi sắc. Sau một khắc, hắn cả người hướng phía dưới ngã quỵ, hai chân của hắn lại vẫn đứng vững. Còn lại hỏa thương binh cũng đều đi theo nửa thân thể mới ngã xuống. Pháo hạm xông vào vòng chiến, như cũ tại tăng tốc đi tới, cùng Lâm Nham tòa thuyền tương hướng mà chạy. Đi đến một nửa, pháo hạm kịp phản ứng, bắt đầu rẽ ngoặt. Lâm Nham thấy thế, lập tức phân phó ra tốc lên đón, tàu nhanh đâm nghiêng bên trong phóng tới pháo hạm, Lâm Nham đứng ở đầu thuyền, thả người nhảy lên, nhảy đến pháo hạm bên trên. Đầu thuyền bong tàu bên trên ngã đầy đất tàn chi, máu còn tại cục chảy. Lâm Nham mới vừa lên đến trên thuyền, liền thấy phía sau khoang tàu cửa khoang mở ra, người phương Tây binh sĩ giơ thương từ bên trong đi tới. Pháo hạm là thuyền bọc sắt, chỉ có một cái nhỏ cửa khoang, người phương Tây từng cái từ trong cửa ra, quả thực cùng bia ngắm không có khác nhau. Lâm Nham khuỵu tay súng mùa rẹ, một người một súng, không phát nào trượt, toàn bộ đánh ngã. Tiếng súng qua sau, dưới chân truyền đến một trận tiếng rên rỉ. Người phương Tây sĩ quan hai chân đứt hết, ngã vào trong vũng máu, vẫn đang giãy giụa. Hắn mặt hướng thượng khán Lâm Nham, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, hé miệng không chỗ ở nói, he, he, he. Lâm Nham gặp hắn đau đến lời nói đều nói không nên lời, ngồi xổm bên cạnh hắn, thay hắn nói. Người phương Tây sĩ quan gật đầu, một mặt mong đợi mà nói, mi me. Lâm Nham gật gật đầu, nói, ít nào. Ngươi cũng sẽ không cầu ta cứu người khác. Đang khi nói chuyện, Lâm Nham liền đi trên người hắn sờ tới sờ lui. Người phương Tây sĩ quan lấy vì Lâm Nham tại đối với hắn thi cứu, đau đớn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, tha, than. Lâm Nham thu người phương Tây sĩ quan súng ngắn, dây băng đạn, ố mẹ gà đồng hồ. Một bên lại thay hắn nói, tha me. Người phương Tây sĩ quan vui mừng gật gật đầu, hắn cảm thấy mình rất may mắn, không nghĩ tới có thể đụng phải một cái hiểu tiếng Anh đại thanh người. Đại thanh người bên trong, hiểu tiếng Anh thật là không nhiều. Có thể giao lưu, chuyện còn lại liền dễ làm. Một bên vui mừng nghĩ đến, hắn đơn giản túi lầu xuống, rồi mới liền trông thấy Lâm Nham giải khai áo của hắn, từ hắn trong túi áo trên móc ra một cái hộp sắt đóng gói xì gà. Thấy cảnh này, người phương Tây sĩ quan không khỏi sững sờ, hắn lấy vì Lâm Nham sẽ không thi cứu, liền đưa tay chỉ hướng khoang tàu, khó khăn nói, hốt hốt. Hắn muốn nói cho Lâm Nham, y tế binh ngay tại khoang tàu, nhưng cái này từ đơn hơi dài, hắn thế nào cũng nói không nên lời. Lúc này, tiếng nước vang lên, một người nhảy lên bong tàu. Bạch Tuấn Bình nhảy đến bong tàu bên trên, nhìn trước mắt một màn này, vẫn cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn qua Lâm Nham nói, ngươi là thế nào làm được? Lâm Nham không có phản ứng hắn, tiếp tục đảo người phương Tây sĩ quan túi, đem bên trong nhỏ thiết hồ, cái bật lửa chờ vật hữu dụng đều thu vào, những vật này bây giờ tại Đại Thành muốn mua đều rất khó mua được. Bạch Tuấn Bình ngơ ngác nhìn Lâm Nham, nhìn một hồi, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt du biến đổi, nói, ngươi lưu lại như thế đại nhất cái sát chiêu một mực không dùng, không phải tại giữ cho ta à? Ngươi không phải đâu, không phải nhằm vào ta à? Lâm Nham đem tất cả mọi thứ đều phóng tới chống nước trong túi sắp xếp gọn, rồi mới đứng người lên, đối Bạch Tuấn Bình nói, không phải. Bạch Tuấn Bình cười, ta liền biết ngươi sẽ không. Lâm cũng nói tiếp đi ra nửa sau câu, ngươi không xứng. Bạch Tuấn Bình nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Lâm Nham trước nhìn lướt qua khoang tàu, xuyên thấu qua phòng điều khiển pha lê, nhìn thấy bên trong có mấy cái lén lút thân ảnh thấp thân thể. Rồi mới, hắn lại nhìn về phía kia chiếc chở thanh binh thuyền lớn, thấy phía trên vẫn đánh cho hùng hùng hổ hổ, hỏi, lão thái gia gánh vác được à? Bạch Tuấn Bình tự tin nói, lão thái gia không có vấn đề. Lâm Nham nghe, liền hướng pháo hạm khoang tàu đi đến, đá một cái bay ra ngoài cửa khoang, dùng súng chỉ vào đi vào, đối thao thuyền tài công nói, sóc. Tài công lập tức quan lập tức đạn, nhanh nhẹn hai tay ôm đầu, ngồi sụp xuống. Khoang điều khiển bên trong mặt khác còn lại một nam một nữ hai cái người phương Tây đã sớm ném vũ khí, thuần thục ôm đầu ngồi sụp tốt. Bạch Tuấn Bình đi theo vào, liếc nhìn một chút, có chút kinh ngạc nói, còn có cái Dương Hữu. Lâm Nham nói, văn minh một chút, gọi là Đại Dương Mã. Bạch Tuấn Bình ghé mắt nhìn về phía Lâm Nham, lộ ra một cái ánh mắt sáng lên mập mờ ánh mắt. Theo sau, hắn lại nhìn về phía còn sót lại ba cái người phương Tây, thở dài nói, đáng tiếc chúng ta sẽ không dương lời nói, không phải còn có thể thẩm vấn một chút. Hắn lời còn chưa dứt, Lâm Nham liền bắt đầu hỏi tới, ISG ạ nghỉ hoàn đèo xệ. Nơi này còn có người khác sao? Tài công lắc đầu, nói, no, về đút e the ổ lì hoàn ở lẹp, chỉ có chúng ta. Lâm Nham lại hỏi, hẹ giờ IS the cặp NS cabin. Phòng thuyền trưởng ở đâu, hẹ giờ? Tài công đưa tay chỉ khoang điều khiển phía sau một cái hai cái cửa khoang một cái trong đó. Lâm Nham nhẹ gật đầu, rồi mới tránh ra cửa khoang, đối bọn hắn nói, go ô út. Ba cái người phương Tây ngoan ngoan đứng người lên, đứng xếp hàng đi ra cửa khoang, tại mạn thuyền tay vị bên cạnh xếp thành một hàng đứng vững. Bạch Tuấn Bình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lâm Nham, hỏi, ngươi thật là một cái hòa thượng. Lâm Nham không có phản ứng hắn, cùng đi theo ra khoang tàu. Bạch Tuấn Bình thấy thế, đội vàng đuổi theo. Dưới ánh đèn, Bạch Tuấn Bình ánh mắt trực tiếp liền bị đứng tại bên cạnh Đại Dương Mã hấp dẫn lấy. Người phương Tây nữ tử dáng người cao gầy, khép lại hai chân lại dài lại rất, eo ong tinh tế, vợ mông sung mãn tròn trịa, thở ra kinh người độ công xa không phải mảnh mai giang nam nữ tử có thể so sánh. Mái tóc dài màu vàng nóng, đánh lấy quyển choàng tại thẳng tắp lưng bên trên. Bạch Tuấn Bình nuốt ngụm nước miếng, một tay nhẹ nhàng vô vô Lâm Nham bả vai, một tay chỉ vào Đại Dương Mã nói, ngươi giúp ta hỏi một chút, nhìn nàng có nguyện ý không làm tù binh của ta. Phanh, Bạch Tuấn Bình tiếng nói chưa rơi, tiếng súng vang lên, Đại Dương Mã sau não bên trên liền thêm ra một cái lỗ máu. Dương Hữu không rên một tiếng, trực tiếp ngã vào trong hồ. Lâm Nham nâng lên họng súng không có chút nào dừng lại, ngay sau đó hai thương đánh chết mặt khác hai cái người phương Tây. Bạch Tuấn Bình khiếp sợ nhìn qua Lâm Nham bên mặt, khóe miệng co giật một chút. Hắn hai mắt bên trong đối Lâm Nham tràn đầy kiên kỵ, ngoài miệng lại bóp cổ tay thở dài nói, thật sự là đáng tiếc. Lâm Nham quay đầu nhìn về phía Bạch Tuấn Bình, Bạch Tuấn Bình trong mắt kiên kỵ lập tức biến mất, đổi thành rồi vẻ tiếc hận. Lâm Nham trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi tinh trùng lên nào à, người phương Tây cũng có thể lưu lại người sống. Nói xong, hắn lại đi vào khoang tàu, trực tiếp đi tới phòng thuyền trưởng. Chiếc này pháo hạm bên trên nếu có đồ tốt, địa phương khác không dùng tìm, khẳng định đều tại phòng thuyền trưởng. Chương 39. Thanh đỉnh cao thủ phòng thuyền trưởng không lớn, bố trí cũng rất tinh xảo, người phương Tây quả nhiên là hiểu sinh hoạt. Một khẩu tối như mực súng máy hạng nặng đặt ở một cái giá bên trên, 10 phần bắt mắt. Cái này khẩu súng máy kết cấu xem ra rất phức tạp, 6 cái nòng súng cũng thành một bó, xem xét liền hỏa lực kinh người. Bạch Tuấn Bình gặp một lần, con ngươi lập tức sáng lên, đoạt lấy đến liền sờ. Buông xuống, Bạch Tuấn Bình khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Lâm Nham. Lâm Nham nói, ngươi đừng nhúc nhích ta đồ vật. Ngươi. Lâm Nham đưa tay vạch một cái rồi, nói, những thứ kia đều là ta, ngươi có ý kiến gì không? Bạch Tuấn Bình khẽ miệng giật một cái, ngoan ngoãn giơ lên hai tay, cho Lâm Nham nhìn một chút hắn chống chân bàn tay. Lâm Nham mơ hồ liếc nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào một cái trên bàn sách. Trên bàn thả đầy các loại văn kiện, Lâm Nham mở ra, ánh mắt cuối cùng nhất rơi vào trong đó một quyển trên văn kiện. Thanh Quốc Kỷ môn quỹ thuật nghiên cứu báo cáo. Hả? Phong bì bên trên tiêu đề, lập tức gây nên Lâm Nham chú ý, hắn cầm lấy sổ liền lật xem. Bạch Tuấn Bình trông thấy Lâm Nham động tác, lập tức đụng lên đến, hỏi, cái gì đồ vật? Lâm Nham dùng thân thể ngăn trở Bạch Tuấn Bình, quay đầu nhìn về phía hắn, hai mắt bên trong lộ ra vẻ khác lạ, nói, ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai cho ngươi giúp khí? Bạch Tuấn Bình ngẩn ngơ, nói, cái gì? Lâm Nham nói, ngươi là thật không sợ ta giết ngươi diệt khẩu a? Bạch Tuấn Bình ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hướng lùi lại đi. Lâm Nham thấy thế, ngược lại là thoải mái đem văn kiện ném đến trước mắt hắn cho hắn nhìn một chút. Bạch Tuấn Bình thấy phía trên từng cái đại đại tiếng nước ngoài, không khỏi mở to hai mắt nhìn, hỏi, phía trên viết cái gì? Lâm Nham nói, ta cũng xem không hiểu. Nói xong hắn liền thu hồi văn kiện, nói, đi thôi, cũng đừng để Lao Thái ra một người gánh chịu tất cả. Bạch Tuấn Bình nhếch miệng, quay người đi ra cửa khoang. Tại hắn đi ra cửa khoang ngay mắt, Lâm Nham duỗi tay lần mỏ kia rất M134 súng máy hạng nặng, ngay cả thương mang hòm đạn một khối thu vào Nịch Thiên Bảo Châu không gian bên trong, thuận tiện đưa trong tay văn kiện cũng thu vào. Chờ hai người lần nữa đứng ở đầu thuyền lúc, bốn phía thuyền bên trên thiêu đốt hừng hực ánh lửa càng tăng lên. Đại chiến đã chuẩn bị kết thúc, trừ thuyền lớn bên ngoài, còn lại trên thuyền nhỏ thanh binh phần lớn đã dọn dẹp sạch sẽ. Rất nhiều thuyền nhỏ tại chạy tứ phía, trong đó một chút đã biến mất tại trong bóng tối. Trên thuyền lớn, thu to như thùng nước cột buồm đều đã bị đánh gãy. Hai thân ảnh đứng tại khoang tàu trên đỉnh, còn tại kịch liệt chém giết. Lâm Nham cùng Bạch Tuấn Bình nhảy đến một chiếc thuyền nhỏ, đi tới trên thuyền lớn. Trên thuyền lớn lúc này một mảnh hỗn độn, trên mặt đất đổ đầy thi thể, lờ mờ có thể nhìn thấy có cương thi tại các trong khoang xuyên qua, ngay tại lục soát giết tàn binh. Lúc này, một người từ trong khoang thuyền đi tới, nhìn thấy hắn, Lâm Nham lập tức sững sờ. Cảnh Ngạn Đào. Hắn tại pháo kích phía dưới, lại còn còn sống. Cảnh Ngạn Đào trên mặt nhiễm không ít máu, lồng ngực, cánh tay, trên đùi có từng đạo vết máu, hai trái thai bên trên còn có một cái lỗ. Nhưng nhìn ra được, hắn tình trạng còn có thể. Bạch Tuấn Bình đối Cảnh Ngạn Đào xuất hiện không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tiến lên hỏi, ra sao? Cảnh Ngạn Đào nói, rất nhiều thanh binh đều trốn, chúng ta chút người này tay nhìn không ngừng bọn hắn. Bạch Tuấn Bình gật gật đầu, nói, không quan trọng. Một trận chiến này, chứng minh chúng ta nhóm này luyện thì, đối mặt đại quy mô hỏa thương binh vẫn rất có hiệu. Cảnh Ngạn Đào nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, lộn xộn bên trong, có một cái yếu ớt tiếng kêu cứu, từ bong tàu phía dưới chuyển đến. Nghe thấy thanh âm này, Cảnh Ngạn Đào cùng Bạch Tuấn Bình sắc mặt đồng thời biến đổi, cái trước đội vàng xoay người, hướng trong khoang thuyền phóng đi. Xem ra, cái này kêu cứu người, cùng bọn hắn quan hệ không cạn. Chờ Cảnh Ngạn Đào sau khi đi, Lâm Nham tò mò hỏi, hắn thế nào không có bị đạn pháo nổ chết? Bạch Tuấn Bình thần bí cười một tiếng, nói, bí mật. Lúc này, đột nhiên bành một thanh âm vang lên, một thân ảnh từ nghiêng phía trên bay ngược trở về, rơi vào đầu thuyền. Theo sau, một đại hán cùng đi qua, rơi ầm ầm đầu thuyền bên trên. Chính là một mực tại cùng Chu lão thái gia đối chiến tên kia thanh đỉnh sĩ quan. Mà trước bay xuống, tự nhiên là Chu lão thái gia. Chu lão thái gia, vậy mà không địch lại cái này thanh đỉnh sĩ quan, bị một quyển từ thuyền đỉnh đánh bay xuống dưới. Bất quá lúc này thanh đỉnh sĩ quan bộ dáng cũng khó coi, quần áo vừa dơ vừa loạn, mũ bay, liền ngay cả sau nào bím tóc đều không còn, chỉ còn lại một nửa tóc ngắn choàng tại nào sau, trên da đầu ẩn ẩn còn có vết máu. Thanh đỉnh sĩ quan nhảy đến đầu thuyền bong tàu bên trên, trừng mắt Lâm Nham cùng Bạch Tuấn Bình, nói, phản địch, hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi một hai. Tên lốc này chỉ còn mỗi cái gốc một cái, thế mà còn muốn bắt bọn họ trở về, xem ra đối với mình thực lực là cực vì tự tin. Bạch Tuấn Bình đối Lâm Nham nói, vị này là Thái Lý Phật quyền truyền nhân, quyền pháp cương mãnh vô cùng, năm đó đối chiến đạo huyền môn một vị toàn chiếu kính cao thủ, vậy mà đều đem hắn đánh chết tại quyền hạ. Chỉ tiếc, này liêu đầu góc không tốt, sau đó vậy mà đầu nhập thanh đỉnh, cam vì ứng quyền. Bất quá buồn cười chính là, thanh đỉnh chỉ cho hắn quan đối như thế cái tiểu quan. Đầu nhập thanh đỉnh, cũng không có lên làm cái gì đại quan, đây là kỳ vô công lớn nhất vết sẹo. Nghe tới Bạch Tuấn Bình, hắn lập tức giận dữ, giẫm chân một cái đi, vậy mà đem thật dày bong tàu đều giẫm cái động. Phản nghịch, ta giết ngươi. Kỳ Vô Công giống to một tiếng, hướng Bạch Tuấn Bình vọt tới. Bạch Tuấn Bình vung vậy trường tiên, roi sao giống như rắn, hướng Kỳ Vô Công con mắt đâm tới. Kỳ Vô Công bên mặt tránh đi một kích, tay phải như thiểm điện nâng lên, một thanh nắm chặt trường tiên. Nắm chặt trường tiên sau, Kỳ Vô Công dùng sức kéo một cái, lại dắt lấy Bạch Tuấn Bình hướng hắn bay đi. Bạch Tuấn Bình người tại không trung, hướng phía Kỳ Vô Công đầu chính là dừng lại liên hoàn thích, tốc độ nhanh đến hai chân cơ hồ hóa thành huyết ảnh. Cái này Bạch Tuấn Bình nói chuyện phách lối, thực lực quả nhiên cũng không thể khinh thường. Kỳ Vô Công chỉ dựa vào một con cánh tay ngăn trở Bạch Tuấn Bình chân, lật bàn tay một cái, năm ngón tay giống như rắn độc phun ra, hướng chân hắn cổ tay bắt tới. Bạch Tuấn Bình sớm để phòng hắn một chiêu này, mũi chân một điểm, người đằng không mà lên, lăng không một cái đảo quải kim câu, cầm trong tay trường tiên hướng Kỳ Vô Công trên thân cuốn đi. Lâm Nham xem xét, liền minh bạch Bạch Tuấn Bình dụ ý, phất tay một cái đao khí bay ra, hướng Kỳ Vô Công trên cổ chém tới. Kỳ Vô Công người xem ra thô đại hàm, kỳ thực mười phần cốt khéo, hắn sớm tại lưu ý lấy Lâm Nham, gặp hắn xuất thủ, mặc dù chỉ là bàn tay xa xa hướng hắn bung lên, nhưng cũng không dám kinh thường. Hắn đột nhiên chùn xuống thân, lan khỏi chỗ, lan ra ngoài, tránh đi Lâm Nham một cái đao khí. Kỳ Vô Công phía sau treo một ngọn đèn lồng, trống rỗng bị chạm thành rồi hai nửa. Thấp người ngồi xổm trên mặt đất, Kỳ Vô Công đứng dậy, một mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Nham, miệng nói: "Ma đao, tiểu hòa thượng, ngươi thế nào sẽ ma long đao pháp?" Lúc này, Bạch Tuấn Bình lăng không mà tới, từ sau lưng hướng Kỳ Vô Công sau nao đá lên đi. Kỳ Vô Công hai mắt chỉ nhìn chằm chằm Lâm Nham, đối Bạch Tuấn Bình công kích nhìn cũng không nhìn một chút, trở tay một quyền đánh vào Bạch Tuấn Bình trên lòng bàn chân, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Lâm Nham tự nhiên không hứng thú cùng Kỳ Vô Công nói nhảm, đưa tay lại là một đạo ma long đao khí. Cùng lúc đó, Kỳ Vô Công buông ra roi sao, bước nhanh hướng Lâm Nham mà tới, xung kích trên đường tránh né Lâm Nham một đạo đao khí, tốc độ lại không giảm bao nhiêu. Thấy Kỳ Vô Công khí thế hung hùng, Lâm Nham trong ngực hào khí tăng gọn. Kỳ Vô Công vừa mới cùng Chu lão thái ra một trận ác chiến, Lâm Nham đều xem ở trong mắt, đối Kỳ Vô Công cương mãnh quyền pháp cùng lực lượng kinh người ấn tượng rất sâu. Lâm Nham một thân ma công, từ tử dưỡng ma chuyển đến, đồng dạng là lực lớn vô cùng. Chỉ tiếc, hắn Phật tử đồng ma công tự luyện thành đến nay, còn chưa hề đụng phải thực lực tương đương đối thủ, cứ thế với chính Lâm Nham hiện tại cũng không hoàn toàn rõ ràng, thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào. Kỳ Vô Công cái này chém giết qua toàn chiếu kính thanh đỉnh cao thủ, Lâm Nham ngược lại thật sự là nghị cứng đối cứng cùng hắn chiến một trận, thử một lần mình thân thể này nuôi ma chuyển hóa ma công đến tột cùng như thế nào. Chương 40. Thái lý Phật quyền thiên hạ võ công, không có dựa vào một người cắm đầu khổ tu liền có thể luyện thành cao thủ. Một nửa dựa vào luyện công, một nửa dựa vào thực chiến. Đêm nay một trận đại chiến, Lâm Nham một mực lấy dùng súng bị chủ, thể lực cùng chân khí cũng không có tiêu hao bao nhiêu, hiện tại trạng thái vừa vặn. Nhìn thấy Kỳ Vô Công như một đầu gấu ngựa vào tới, Lâm Nham hào khí đấu thăng, thu hồi cổ tay chặt, mặt đối mặt nên đón tiếp lấy. Bành, trung điệp một quyền, đối banh cùng một chỗ. Lâm Nham cùng Kỳ Vô Công đồng thời hướng sau khẽ đảo, chân sau dẫm trên bong thuyền, giang giáp một tiếng, song song đem bong tàu dẫm nát một khối. Hai người này lực lượng đã không phải là chiếc thuyền này bong tàu có thể tiếp nhận. Ổn định thân hình sau, hai người đồng thời lại uy quyền hướng về phía trước mãnh kích. Bành bành bành, giáp giáp giáp, đại chiến cùng một chỗ, hai người khẩn thiết sinh phòng, thân hình tránh chuyển xê dịch cơ hồ một khắc không ngừng, nhưng là ai chân cũng không chịu rời đi mặt đất. Chỉ tiếp nơi này không phải thực địa, kiên cố bong tàu bị hai người cùng nhau khối dẫm nát, chỉ chốc lát liền đầy đất là hố. Bạch Tuấn Bình lui thân đến một bên, một mặt ngưng trọng nhìn qua chiến trường. Hiện tại chiến đấu, hắn đã không chen vào loạt tay. Thái lý Phật quyền, trên thực tế xáo lộ phong phú, từ trước đến nay giảng cứu quyền pháp, thủ pháp, bộ pháp phối hợp lẫn nhau, tương nhu cùng tồn tại, công phòng nhất thể. Nhưng mà Kỳ Vô Công lại là trong đó dị loại, hắn dáng người khôi ngô, trời sinh thần lực, đem đường này quyền pháp cương mạnh phát huy đến cực hạn, đối địch thời điểm, tất cả đều là một đường tấn công mạnh, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đánh tan đối thủ. Lâm Nham tới tương phản, hắn tự tiêu hóa một thân ma khí về sau, thân hình trở nên thon gầy, toàn thân không thấy bao nhiêu cơ bắp. Nhưng mà, hai người đối banh mấy chủ quyền, Kỳ Vô Công vậy mà rơi vào hạ phong. Thấy cảnh này, Bạch Tuấn Bình trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ Vô Công con hàng này, Bạch Tuấn Bình đã nghe danh từ lâu, mặc dù không dám nói hắn tại toàn chiếu cảnh nội thực lực thứ nhất, nhưng luận lực luận quyền, tuyệt đối hắn hữu địch thủ. Cái này Vô Công hòa thượng, mang cho kinh ngạc của hắn thật sự là càng ngày càng nhiều. Khoan đã. Đấu đến chừng mực, Kỳ Vô Công đột nhiên lùi lại một trượng, giang hai tay nói, ngươi thế nào sẽ Phật tử đồng ma công, ngươi là gì Lật giáo đệ tử? Lâm Nham lúc này, càng đánh càng là hưng phấn. Đối Kỳ Vô Công bỏ dở cực vì bất mãn, quát, bớt nói nhảm. Nói, lại nhau tới. Một quyền này, so vừa mới như thế, mạnh hơn 3 phần. Nhưng mà, Kỳ Vô Công lại biến quyền bị trưởng, bàn tay dẫn Lâm Nham nắm đấm co rụt lại, sai bước để một chút. Cái này Kỳ Vô Công, thế mà bắt đầu biến ảo quyền lộ. Xem ra, hắn là tự nghĩ cương mãnh không cách nào thủ thắng, bắt đầu chuyển vừa bị nu. Lâm Nham không có đứng đắn học qua quyền pháp, liều kỹ xảo khẳng định không đấu lại đối phương, lúc này chỉ là huy quyền đập mạnh. Không đến thời gian một chén trà công phu, Lâm Nham đã là toàn thân nhiệt khí bốc hơi. Kỳ Vô Công càng là đỉnh đầu như lồng hấp, khói bốc lên đến quả thực giống như là bắt lửa. Đột nhiên, Lâm Nham lại một quyền ép xuống, dưới chân tráng kiện xương rồng cũng nhịn không được nữa, răng rắc một tiếng đứt gãy ra. Tầng này bong tàu, toàn bộ rơi xuống. Lâm Nham tại hạ rơi trên đường tay cũng không ngừng, mà Kỳ Vô Công dưới chân mất lực, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị Lâm Nham một cái mãnh quyền nện ở trên mặt, mặt trái của hắn lập tức cao cao xương phồng lên. Cao xương máu ứ động, đem hắn mắt trái thậm chí đều che quất. Nhưng thấy cảnh này, Lâm Nham lại cũng không hài lòng. Một quyền này phóng tới trên thân người khác, xương cốt đều đã làm nát. Cái này kỳ vô công, thật mẹ hắn khẳng đánh. Hai người thông một tiếng rơi xuống tầng dưới chốt bong tàu bên trên, bốn phía lập tức trở nên đen nhánh bắt đầu. Kỳ vô công đầu não có chút mê muội, lúc này từ bỏ tiến công, chỉ tồn thủ thế. Lâm Nham trọng quyền một trận đập mạnh, kỳ vô công trên thân lại có vài chỗ xương phồng lên. Tầng dưới chốt bong tàu lại lần nữa bị dẫm nát mấy chỗ, nước hồ cục tràn vào trong khoang thuyền, chỉ chốc lát nước sâu liền không có qua đầu gối. Lần này, hai người động tác đều nhận ảnh hưởng. Nhưng so ra mà nói, Lâm Nham nhận ảnh hưởng càng nhỏ hơn. Quyền phong khuấy động đến bọt nước bốn phía bay ra, bọt nước như mũi tên bắn ra, bắn tại bốn phía trên bàn gỗ, phát ra nặng nề bành tiếng va chạm. Lúc này, cả con thuyền đã bị trà đạp đến thủng trăm ngàn lỗ, nước càng tiến càng nhanh, rất nhanh liền không có qua eo. Kỳ vô công lại một quyền không có ngăn trở, bị Lâm Nham chính đánh vào ngực, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, xa xa lùi lại hai bước. Chân ở trong nước không sử dụng ra được lực đến, nhưng Lâm Nham vẫn là giơ chân lên, một cước giẫm tại Kỳ vô công trên đầu gối, mượn lực xuất thủy, đằng không bật lên, đột nhiên một cái hồi toàn cước, một cú đạp nặng nề đá vào Kỳ vô công trên huyệt thái dương. Phúc, Kỳ vô công lại một ngụm máu lớn phun ra ngoài, mở ra mặt nước hướng một bên ngã xuống, cuối cùng nhất đụng vào bích trên bảng, người nể vải mà xuống, cho đến toàn bộ đầu đều cắm vào trong nước, chỉ để lại một chuỗi bọt khí dâng lên. Theo thuyền tiếp tục chìm xuống, lúc này phía trên ánh lửa đã chiếu vào. Ánh lửa chiếu thấu mặt nước, lờ mờ có thể nhìn thấy trong nước Kỳ vô công đã không một tiếng động, ngay tại từng ngụm rót lấy nước. Đỏ thắm máu từ hắn trong lỗ mũi, trong lỗ tai tiếp tục tràn ra, rồi mới trôi nổi xuất thủy. Thấy cảnh này, Lâm Nham mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, thuyền đã nửa chìm vào trong nước, chỉ còn lại thuyền lâu còn tại trên nước đứng thẳng. Hai người một trận kịch chiến, lại làm chìm một chiếc thuyền. Lâm Nham nhún người nhảy lên, nhảy đến thuyền trên lầu chót. Một mực tại phía trên quan chiến Bạch Tuấn Bình thấy Lâm Nham đi lên, hướng hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, khen, mạnh. Lâm Nham một chút quét tới, thấy Chu Lão Thái gia lúc này đang đứng ở một bên, thần sắc đờ đẫn. Chu Lão Thái gia lúc này tình trạng cũng không tốt lắm, trên thân trên mặt nhiều chỗ vết lõm, hiển nhiên vừa mới bên trong Kỳ vô công mấy quyền. Nếu không phải hắn bộ xương già này mười phần cứng rắn, giờ phút này chỉ sợ cũng đứng không dậy nổi. Cảnh Ngạn Đào chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đầu thuyền, trên tay còn bị một cái vết thương chồng chất nam tử. Bạch Tuấn Bình tiến lên một bước, giới thiệu nói, vị này là cách mệnh đảng Hoàng Tinh, cố ý chạy đến cùng chúng ta thương nghị Giang Ninh khởi sự tình, chỉ tiếc nửa đường liền bị thanh binh chặn đứng. Hoàng Tinh. Lâm Nham nghe tới cái này tên quen thuộc, trong lòng lập tức khẽ động. Hoàng Tinh hiển nhiên vừa mới nhận qua trà tấn, tinh thần có chút hề bại, nhưng một đôi mắt vẫn rất sáng. Hắn tại Cảnh Ngạn Đào nâng đỡ tiến lên hai bước, đối Lâm Nham nói, đa tạ vô không đại sư cứu. Ân cứu mạng, không dám nói tạ, ngày khác có trên lệ phái, sẽ làm muôn lần chết không chối tử. Lâm Nham tiến lên đỡ lấy hắn, nói, Hoàng Tiên Sinh nói quá lời, hôm nay cũng không phải một mình ta chi công. Bạch Tuấn Bình nhìn Lâm Nham một chút, rất có nhãn lực kiến giải nói, ta cũng không nghĩ tới, cái này Kỳ vô công so trong truyền thuyết càng thêm lợi hại. Hắn vừa mới miệng ra đại ngôn, nói muốn đem chúng ta đều cầm nã, thật đúng là không có khoác lác. Nếu không phải vô không đại sư tại, chúng ta chỉ sợ đều phải cắm. Hoàng Tinh nghe, cảm thán mà nói, hôm nay ta cũng coi như trướng kiến thức, mấy trăm thanh binh, lại không đến đây một người khó chơi. Xem ra sau này, chúng ta cũng nên nhiều mời chào chút kỳ nhân dị sĩ. Nói xong, hắn nhìn qua Lâm Nham, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là hóa vì thở dài một tiếng. Luyện Thi Tông thanh danh không tốt, cùng bọn hắn hợp tác, tuy nói là vì cách mạng đại nghiệp, nhưng Hoàng Tinh bản thân là cũng không đồng ý vị này vô không đại sư, tuổi còn trẻ lại có như thế bản lĩnh, là cái khó được nhân tài. Chỉ là, hắn thế nào hết lần này tới lần khác xuất ra đây? Mà Lâm Nham nghe tới Hoàng Tinh, lúc này nghĩ đến lại là từ người phương Tây sĩ quan nơi đó lục soát thanh quốc kỳ môn quỷ thuật nghiên cứu báo cáo. Thanh quốc kỳ nhân dị thuật, ngay cả Mỹ Lệ Kiên người đều chú ý tới, Hoàng Tinh lại đến tận đây mới nhớ tới muốn đem người giang hồ thu nạp tiến trong đội ngũ. Lúc này, một chiếc thuyền hoa nhích lại gần, lại là quản gia A Phúc bọn hắn. Vừa mới một trận hỗn chiến, thanh binh chạy từ phía, cũng không nói hoài tới quản bọn họ. Bạch Tuấn Bình nhìn thấy những người này, lông mày lập tức nhíu một cái, thả người rơi xuống Chu lão thái gia bên cạnh, một phát bắt được hắn, nhìn chuẩn mặt nước tung bay một thanh phủ quan tài liền nhảy tới. Gọi người Chu gia nhìn thấy lão thái gia ở chỗ này đứng thẳng, tiếng náo nhiệt nhưng lớn. A Phúc đứng ở đầu thuyền, tay nâng lấy một ngọn trắng đèn lồng. Xa xa cuối cùng thấy rõ Lâm Nham mặt, lập tức mừng lớn nói, vô không đại sư, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Thuyền của các ngươi muốn chìm, đều nhanh đến đây đi. Lâm Nham nghe, cùng Cảnh Ngạn Đảo cùng một chỗ, vịn Hoàng Tinh nhảy đến thuyền hoa bên trên. Tuệ Minh tiểu hòa thượng nhìn thấy Lâm Nham, vội vàng tiến lên, đưa trong tay tăng ý đưa qua, giúp hắn mặc chỉnh tề. Hoàng Tinh thấy cảnh này, càng thêm thất vọng. A Phúc nhìn thấy hai một bộ mặt lạ hoắc, cũng không nói nhiều, chỉ đem bọn hắn để vào khoang bên trong nghỉ ngơi, rồi mới đem Lâm Nham kéo đến một bên, hạ thấp giọng hỏi, nhà ta lão thái gia đâu? Chương 41. Pháo hạm tới tay nghe tới A Phúc, Lâm Nham chỉ hơi chần chờ một chút, liền nói, ở giữa ra chút ngoài ý muốn, bất quá đã an táng tốt. A Phúc nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, rồi mới mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, vừa mới những quan binh kia, nói cái gì? Nhà ta lão thái gia tham dự mưu phản. Đây thật là, thật sự là nói như thế nào lên? Lâm Nham bật cười nói, bọn hắn không biết các ngươi lão thái gia đã qua đời sao? A Phúc giang tay ra, nói, ai nói không phải đâu. Nói xong, hắn nhìn xem Lâm Nham, chần chờ một chút, vẫn là hỏi, nhà ta lão thái gia sẽ không thật tại khi còn sống. Lâm Nham ánh mắt ngưng lại, lắc đầu. A Phúc đội vàng sửa lời nói, chúng ta Chu gia là bản phận thương nhân, thế nào sẽ tham dự vào những cái kia loạn thất bát tao sự tình bên trong đi đâu? Ha ha, ha ha. Lâm Nham nhìn qua mặt hồ tàn tích cùng ngọn lửa rừng rực, nói, hôm nay chết như thế nhiều quan binh, triều đình bên kia chỉ sợ. A Phúc biến sắc, nói, chuyện này, chúng ta tất cả mọi người không cách nào đào thoát quan hệ. Ta vừa trở về liền hướng lao ra nhà ta chi tiết bẩm báo, gọi tất cả mọi người bị miệng, đồng thời lập tức cho ta biết nhà nhị lao ra trở về một chuyến. Đại sư yên tâm, chuyện nơi đây, tuyệt sẽ không liên lụy đến đại sư. Lâm Nham nhẹ gật đầu, đã đào tẩu như vậy nhiều quan binh, còn có như thế một số người, muốn tin tức không đi để lọt đã không khả năng. Bất quá, so ra mà nói, Chu gia đứng trước phiền phức kỳ thật so hắn còn lớn hơn. Lâm Nham hòa thượng này có thể chạy miếu cũng không quan tâm, Chu gia to lớn gia nghiệp, mới là tránh cũng không thể tránh. A Phúc lúc này lại hỏi, vừa mới đi vào hai vị kia. Lâm Nham nói, không nên đánh hỏi bọn hắn thân phận tính danh, đưa lên bờ sau, trực tiếp đem bọn hắn đưa tiễn. A Phúc gật gật đầu, nói, minh bạch. Hả? Đại sư ngài. Lâm Nham nói, ta liền không theo các ngươi về Chu gia, trực tiếp về Chiếu Dương tự đi. A Phúc nhẹ gật đầu, nói, ta phái người phái thuyền đưa đại sư. Lâm Nham lắc đầu, nói, không cần. A Phúc nhìn qua trên mặt hồ chúng nhiều bừa bộn bên trong, phụ cận còn có một chiếc còn sót lại thuyền nhỏ, lập tức gọi người xuống nước đi đem thuyền kéo qua. Chính Lâm Nham không vào khoang, gọi Tuệ Minh đi trong khoang thuyền thay hắn hướng Hoàng Tinh cáo biệt. A Phúc thấy bốn bề vắng lặng, đối Lâm Nham nói, đại sư thủ đồng năm vạn lượng, ngày mai ta tự mình đưa đến Chiếu Dương tự đi. Tốt, đa tạ. Hẳn là, hẳn là. Nói xong, A Phúc lại nói, chúng ta ba gia phụ một chút tổn thương, không thể tự mình đến cho đại sư tiễn đưa. Lâm Nham khẽ giật mình, nói, thế nào chuyện? A Phúc đưa tay chỉ vai trái của mình, nói, vết thương đã bán, chó thanh binh đánh. Lâm Nham nghe, không khỏi im lặng. Bọn hắn cái này một thuyền người, có thể lưu lại tính mệnh cũng không tệ, cả không tốt còn may mà Chu gia thanh danh. Chu gia là cô tô nhà giàu, những này thanh binh cũng phần lớn là người địa phương, chính mình cũng đặc mệnh, từ cũng sẽ bao nhiêu bán bọn hắn cái ân tình. Bắt trộm là làm quan sự tình, nhân tình này thế nhưng là có thể đổi vàng dòng bạc trắng. Chỉ chốc lát, thuyền nhỏ bị kéo đi qua, Tuệ Minh cũng trở về. Lâm Nham lúc này hướng A Phúc cáo tử, rồi mới mang theo Tuệ Minh nhảy lên thuyền nhỏ, hướng trong hồ về tới. Chu gia thuyền hoa cũng quay lưng mà đi, hai thuyền như vậy chia tay. Lúc này, trong hồ tàn thuyền như cũ tại bốc lên hỏa quang, Lâm Nham phân biệt phương hướng, gọi Tuệ Minh hướng người phương tây kia chiếc pháo hạm về tới. Pháo hạm là cái thứ tốt, đương nhiên không thể mất vứt bỏ. Tuệ Minh một bên chèo thuyền, vừa nói, vừa mới bị tiên sinh kia để ta chuyển cáo sư thúc lúc có sự nhưng đến Giang Hải thành công cộng tô giới Bắc Tứ Xuyên đường số 151 tìm hắn. Sư thúc có rảnh lúc, hắn cũng muốn mời sư thúc quá khứ ngồi một chút. Lâm Nham nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Cái này Hoàng Tinh không phải người bình thường, sau này chỉ sợ có dùng đến lấy thời điểm. Thuyền hành một hồi, một chiếc pháo hạm xuất hiện ở trước mắt. Chiếc này pháo hạm kỳ thật cũng không tính lớn, nhưng phóng tới mặt hồ này bên trên, cùng cái khác thuyền so sánh, cũng coi như cái quái vật khổng lồ. Tuệ Minh nhìn thấy pháo hạm, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, sư thúc, đây là cái gì thuyền, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Lâm Nham nói, người phương Tây đồ chơi, chúng ta ngồi chiếc thuyền này trở về. Thuyền nhỏ tới gần pháo hạm, Lâm Nham mang theo Tuệ Minh thả người bật lên, nhảy lên thuyền. Bong tàu bên trên tràn đầy máu tươi cùng tàn chi, Tuệ Minh thấy, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Lâm Nham dùng cả tay chân, đem thi thể đều thanh lý ra thuyền. Tuệ Minh thì tìm kiếm khắp nơi múc nước đổ vật. Khi Lâm Nham cuối cùng nhất lôi đến kia người phương Tây sĩ qua lúc, một cái thanh âm yếu ớt đột nhiên vang lên, he, he, he. Lâm Nham nhìn lại, đã thấy kia người phương Tây sĩ quan sắc mặt vàng như nến, khí tức yếu ớt, lại vẫn mở to hai mắt, mắt lom lom nhìn Lâm Nham, cố gắng phát ra tiếng cầu cứu. Tên ngốc này đoạn mất hai chân, lưu nửa ngày máu, lại còn không tắt thở. Lâm Nham túi đầu nhìn qua hắn, hỏi, rất đau nhức. Người phương Tây sĩ quan khó khăn nhẹ gật đầu, hai hàng thanh lệ bay vọt mà hạ. Lâm Nham nói, lập tức liền không đau. Nói xong, đem hắn trực tiếp ném vào trong hồ. Lúc này, Tuệ Minh cuối cùng tìm tới một cái buộc lên dây thừng thùng sắt, đánh một thùng nước đi tới, bắt đầu lưng tư tư cọ rửa bong tàu. Bên này chính cọ rửa lấy bong tàu, bốn phía bỗng nhiên vang lên tiếng nước, một người nhảy tới. Tuệ Minh giật nảy mình, ngơ ngác nhìn qua hắn. Lâm Nham không quay đầu lại cũng biết là Bạch Tuấn Bình, hắn song song dưới chân máu, mới lười biếng quay lại đầu. Bạch Tuấn Bình cười hì hì đi tới, nói, rất chăm chỉ nha. Hắn đối Lâm Nham nói chuyện, một đôi mắt lại xoay tít nhìn pháo hạm bên trên đại pháo. Dừng lại, ta nói qua, trên thuyền này tất cả mọi thứ đều là ta. Bạch Tuấn Bình nhếch miệng, nói, ta chính là có thể đem cái này pháo tháo ra, cũng cầm không đi a, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi mở ra pháo hạm trở về chùa miếu đi, quá rêu rao. Rêu rao hai chữ, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Lâm Nham nói, vậy ngươi liền không cần nhọc lòng. Bạch Tuấn Bình thấy Lâm Nham đã tinh trước bộ dáng, hiếu kỳ sau khi, còn có chút diễm mộ mà nói, vẫn là các ngươi Phật môn có thể số lượng lớn a. Vừa mới Lâm Nham cùng Kỳ Vô Công đối công lúc, Kỳ Vô Công từng nói Lâm Nham là Di Lặc giáo đệ tử, Bạch Tuấn Bình ngay tại một bên, nghe xong không chút nào vì mà thay đổi. Lúc này còn nói hắn là đệ tử Phật môn. Ý trong lời nói, hình như có chỉ. Đáng tiếc Lâm Nham cũng không phải là chân chính đệ tử Phật môn, hoàn toàn ghét không đến hắn chỉ hàng nghĩa. Bạch Tuấn Bình mấp máy miệng, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, nói, "Nộ. Không đại sư, hôm nay kể vai chiến đấu, cũng coi là duyên phận. Chúng ta không tính bằng hữu, cuối cùng chiến hữu một trận." Lâm Nham gật gật đầu, nói, "Chí ít không phải địch nhân." Hắn bản tâm không muốn cùng Luyện Thi Tông quá nhiều kết giao, nhưng bây giờ hắn cùng Di Lặc giáo đã là tử địch, đương nhiên không cần thiết lại đắc tội một cái Luyện Thi Tông. Bạch Tuấn Bình cười cười, nói, "Hy vọng sau này có thể thành vị bằng hữu. Ta chỉ là đến cùng ngươi cáo biệt, nơi này còn lại sự tình ta sẽ xử lý, cáo tử." Nói, hắn xông Lâm Nham liền ôm quyền, xoay người nhảy vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Tẩy xong bong tàu, Lâm Nham mang theo Tuệ Minh trở lại phòng điều khiển. Pháo hạm trên có hỏa pháo, có súng máy, công năng rất nhiều, nhưng mở lại không quá phức tạp, phát động động cơ, một người nắm chắc phương hướng là được. Trong khoang thuyền một đống nút bấm tất cả đều là tiếng nước ngoài, nhưng cái này không làm khó được Lâm Nham. Hắn vừa mở thuyền, một bên cho Tuệ Minh giảng giải. Tuệ Minh rất thông minh, chỉ chốc lát liền học được. Lâm Nham liền đem vị trí lái giao cho hắn, mình thì mở ra một cái khác cửa khoang. Hắn chỉ nhìn qua phòng thuyền trưởng, cái khác khoang tàu còn không có nhìn qua. Cái này phiến cửa khoang phía sau lại có hai đầu thông đạo, một đầu trực tiếp hướng về phía trước, thông hướng khoang, một đầu là thang cuốn, hướng lên nhưng đến thuyền đỉnh, hướng phía dưới thông hướng hạ tầng bong tàu. Lâm Nham trước từ nay về sau khoang thuyền đi đến, nơi này có từng gian khoang, đều là thủy binh ký túc xá, không lớn trong khoang thuyền song song đặt vào nhỏ hẹp trên dưới trải. Mà cuối cùng nhất một gian khoang, bên trong cũng chỉ có một cái giường, thậm chí còn có một cái bàn làm việc. Gian phòng bên trong không có cái gì bố trí, nhưng trên giường ném lấy hai đầu tất đen, cửa sổ mạn tàu bên cạnh treo một đầu quần lót viên tơ, trực tiếp chỉ rõ căn này khoang chủ nhân. Mỹ nữ chính là có ưu đãi a. Trên chiến thuyền mang nữ binh, vậy cũng là lao Mỹ truyền thống. Nghĩ đến cái kia thẳng dáng người cùng ưu Mỹ đường cong, Lâm Nham cũng không nhịn được nói thầm một tiếng đáng tiếc. Lúc này, Lâm Nham bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Tuấn Bình hèn mọn khuôn mặt cùng vừa mới đã nói với hắn một câu, nơi này còn lại sự tình ta sẽ xử lý. Hắn còn muốn xử lý cái gì? Luyện Thi Tông. Ta dựa vào, cái này Bạch Tuấn Bình sẽ không là muốn đem trong nước thi thể đều vơ vét đi thôi. Vân Vô Kiến tác gia nói bảng chuyện mới rơi, cầu phiếu a a a. Chương 42. Quay về Ngô gia, Lâm Nham đi tới đáy cabin, nơi này hắc ám lộn xộn, chủ yếu là cất vào kho, sang cùng động lực công trình. Nhưng trước trong khoang thuyền lại là phòng chứa đạn dược. Nơi này chẳng những tồn trữ lấy đạn tháo, còn có đại lượng đạn cùng súng ống. Lâm Nham siêu tập chút áp dụng đạn, trực tiếp bỏ vào không gian bên trong. Hiện tại không gian bên trong có một thanh thanh binh trong tay cướp tới Hán Dương tạo, một thanh súng mồ rẻ, một thanh mới vừa từ người phương Tây sĩ quan trên thân sở đến mở rẻ ở tạ M9 súng ngắn. Cái này súng ngắn tại Mỹ Lệ Kiên cũng coi như kinh điển danh thương, tiểu xảo đáng tin, đạn dung lượng còn lớn, bị tiếp tục sử dụng gần trăm năm. Lâm Nham lật xem một hồi, lại lấy hai thanh đẹp hệ súng trường. Ra khoang đáy, trở lại phòng điều khiển, Tuệ Minh một thân vải xám tăng ý đi, ngay tại tụ tinh hội thần lái pháo hạng. Lâm Nham gặp hắn một mặt hưng phấn bộ dáng, hỏi: "Như thế đen ngươi nhận ra phương hướng sao?" "Đừng va phải đáng ẩm." Tuệ Minh nói: "Yên tâm đi sư thúc, ta từ nhỏ ở đây lớn lên, rất quen thuộc. Ngươi nhìn cái này đèn, có thể chiếu như vậy xa, thật thần kỳ." "Sư thúc, đèn này đốt chính là cái gì dầu a?" "Ê." Lâm Nham trong lúc nhất thời không biết nên thế nào cùng hắn giải thích, chỉ đành phải nói: "Đèn này là không đốt dầu. Ta trước bổ sẽ cảm giác, có việc ngươi gọi ta." Dứt lời, Lâm Nham trở lại phòng thuyền trưởng, liền mở ra cửa khoang, nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Dây vo một ngày lại hơn nửa đêm, cùng Kỳ Vô Công một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, Lâm cũng lúc này quả thật có chút mệt mỏi, nằm xuống liền ngủ mất. Cũng không biết ngủ bao lâu, Lâm Nham trong mông lung nghe thấy Tuệ Minh tiếng la: sư thúc mau tới, muốn đụng bờ à, thuyền này thế nào dừng lại a? Mau dừng lại a." Lâm Nham giật mình, từ trên giường xoay người mà lên, vội vàng bọt tới khoang điều khiển. Trời đã mịt mờ có tia ánh sáng, nơi xa xuất hiện bờ hồ hình dáng, ngay tại tầm mắt bên trong nhanh chóng tới gần. Lâm Nham liền vội vàng đem thuyền dừng lại, trách mắng: "Ngươi mở như vậy mau làm nha." Tuệ Minh nhìn về phía trước nước bờ đã nhanh dọa khóc, sau sợ lại ủy khuất mà nói: "Sư thúc ta sai." Lâm Nham đưa tay sờ sờ Tuệ Minh tiểu trọc đầu, nói: "Đến cùng là lần đầu tiên, ngươi có thể mở thành dạng này đã rất tốt." Tuệ Minh ngẩng đầu nhìn Lâm Nham, kinh ngạc nói: "Sư thúc không phải lần đầu tiên mở sao?" Lâm Nham tay mò lấy tiểu trọc đầu, trong lòng thở dài: "Cái này đứa nhỏ ngốc, phải gọi sư thúc vợ xèo lẹt một chút ngươi mới vui vẻ." Lâm Nham mang lấy pháo hạm, dọc theo bên hồ lục soát một phen, không lâu tìm đến một tòa giản dị thuyền đánh cá bến tàu. Trên bến tàu chỉ ngừng lại mấy chiếc thuyền đánh cá, không có mưa hay. Lâm Nham đem pháo hạm dừng ở trên bến tàu, đưa Tuệ Minh xuống thuyền, rồi mới đem một tờ giấy cùng một tỏi bạc giao đến trong tay hắn, nói: "Sư thúc có chút việc gấp muốn làm, lần này trước không cùng ngươi trở về chùa bên trong." Trên tờ giấy là vật năng sư Minh bàn giao muốn mua đồ vật, ngươi thay ta tiến một chuyến thành đi. Trở về sau, cùng vật năng sư Minh nói một chút, ta xong xuôi xong việc liền trở lại. Tuệ Minh tiếp nhận tờ giấy cùng ngân lượng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nham, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Xem ra, hắn tựa hồ cảm thấy cái gì. Bất quá, Tuệ Minh cuối cùng vẫn là cái gì lời nói đều không nói, chỉ là đạo: "Vậy sư thúc xong xuôi sự tình, sớm đi trở về." Lâm Nham trong lòng ấm áp, nhẹ gật đầu. Tuệ Minh đeo lấy bao phục, lưu luyến không rời đi bến tàu, biến mất tại đồng ruộng bên trong. Không trở về chiếu Dương tự, là Lâm Nham đã sớm nghĩ kỹ. Thái Hồ một trận chiến, sự tình huyên náo như thế lớn. Muốn quăng chết một cái Kỳ Vô Công còn dễ nói, một cái tứ phẩm quan tới sẽ không có người quá để ý, nhưng là một chiếc pháo hạm thêm một thuyền người phương Tây, chuyện này liền lớn. Lấy Chu gia tài lực tăng thêm nhị lão gia chức quan, chuyện này cũng không có khả năng tùy tiện chấm dứt. Chu gia lần này 89/10 là xong. Lâm Nham cũng không dám cam đoan, Chu gia xong đời sau sẽ không liên lụy bên trên hắn, liên lụy bên trên chiếu Dương tự. Đây quả thực là nhất định. Tam thập lục kế, đi vì thượng sách. Bất quá, mặc dù như thế, hắn cũng không thể bắt cóc Tuệ Minh. Tuệ Minh là chiếu Dương tự tăng lữ, mà chiếu Dương tự lại rõ ràng không phải một tòa phổ thông chùa miếu. Hắn không rên một tiếng mang đi Tuệ Minh, rất khó nói là cứu hắn vẫn là hại hắn, huống chi Tuệ Minh cũng sẽ không theo hắn đi. Lâm Nham trở lại trên thuyền, khởi động pháo hạm, tiến vào trong hồ. Rồi mới, hắn leo lên thuyền đỉnh. Thuyền trên đỉnh đỡ ba rất nặng nhẹ súng máy, Lâm Nham cho súng máy sắp xếp gọn dây đạn, rồi mới lại đi tới đầu thuyền, cho hỏa pháo chuẩn bị mấy quả đạn tháo, cố định lại. Làm xong những này, hắn mới mở ra pháo hạm tiếp tục hướng đi về phía tây chạy. Chờ xa xa lờ mờ có thể nhìn thấy bên bờ lúc, Lâm Nham đem thứ ở trên thân liền y phục toàn bộ chứa vào không gian bên trong, rồi mới nhảy vào trong phòng, đưa tay sờ tại pháo hạm trên thân, tâm niệm vừa động. To lớn pháo hạm, nháy mắt trên mặt hồ biến mất, tiến vào nghịch không bảo châu không gian bên trong. Nước hồ lập tức hướng pháo hạm biến mất địa phương phun trào, một cái bọt nước liền đem Lâm Nham đập nước vào bên trong. Bất quá Lâm Nham đã sớm chuẩn bị, một hơi bơi tới bên hồ, rồi mới mặc vào tăng y đi, lấy ra bao phục cong lên người, ở bên hồ tìm được con đường, chạy hướng tây đi. Lúc này, Di Lặc giáo nhất định đi xuôi dòng, đang khắp nơi tìm hắn. Hiện tại An Khánh, hiện tại Ngô gia, nhất định trống rỗng. Lâm Nham muốn làm, chính là giết cái hồi mã thương. Lên bờ về sau, Lâm Nham một đường hướng tây mà đi. Lần này, hắn vẫn đi tới lúc lộ tuyến, thẳng đến Ninh Quốc phủ mà đi. Nói đến có chút buồn cười, lúc trước hắn tại Chỉ Châu, chính là bởi vì giết quan binh mới bị ép một đường hướng đông cho đến Hồ Châu. Không nghĩ tới mấy ngày chi cách, hắn không ngờ bởi vì đồng dạng nguyên do tây trở lại. Bất quá, cái này Ninh Quốc phủ xem ra ngược lại là rất thái bình, trên đường đi đều không thấy một cái trinh sát tuần hành cùng thiết lập trạm thanh minh. Ra hành hiệu túc, Lâm Nham trên đường đi cơ hồ không có cái gì dừng lại, ngày thứ tư buổi chiều, đi tới đại bên cạnh. Rộng lớn đại quần quần mà chạy, cách sông tương vọng, một tòa thành trì đứng vững tại bờ sông bên trên. An Khánh. Thời gian qua đi hơn 10 ngày, hắn lại trở về. Lâm Nham tại bờ sông dạo bước, đi hơn 2 canh giờ, vừa đi vừa quan sát địa hình bốn phía địa thế. Cho đến bằng vãn, hắn ngồi thuyền vượt sông, đợi đến cửa thành lúc, Lạc Nhật đã chỉ còn lại huy. Nhìn xem cao lớn thành lâu, Lâm Nham trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nói đến, hắn cũng coi là tại An Khánh thành xuất sinh. Nhưng thời gian qua đi 10 năm sau, hắn còn là lần đầu tiên tận mắt thấy tòa thành thị này. Lúc trước ra khỏi thành lúc, hắn tại trong bình, ngay cả cửa thành là cái gì dạng cũng không thấy. Cửa thành lập tức liền muốn qua bế, cửa thành lầu bên trong, người đến người đi rộn rộn ràng ràng, hết thảy xem ra đều rất bình thường. Lâm Nham nhìn một hồi, cất bước vào thành. Đến thành nội, Lâm Nham một đường nghe ngóng, mới biết được Ngô gia chỗ. Ngô gia là An Khánh nhà giàu nhất, Ngô đại thiện nhân thanh danh lan xa, liền ngay cả Hải Đồng đều biết tên. Nghe Ngô Thiết Dung thiện tên, Lâm Nham trong lòng không khỏi cười lạnh. Nếu không phải tự mình kinh lịch, ai có thể nghĩ tới, vị này đại thiện nhân sau lưng lại đem mình thân sinh hải tử cầm tù tại u ám tầng hầm, ngâm mình ở trong bình. Lâm Nham lên tiếng hỏi đường đi, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Năm đó hắn là tử dưỡng ma bộ dáng, liền ngay cả Ngô Thiết Dung đối với hắn chân thực hình dạng cũng không quá, bây giờ cái này một thân tăng nhân trang điểm, càng không ngờ có người sẽ nhận ra hắn tới. Lâm Nham tiến vào trong thành, trước tìm khách sạn ở lại, ban đêm ăn non nê, rồi mới một mình đi tới Ngô phủ. Chương 43. Ngô Nôn trở về An Khánh thành, phù an ngõ hẻm, Ngô phủ. Hai ngọn viết Ngô chữ đèn lồng đỏ treo trên cao, tại đen kịt trong ngõ nhỏ rất là bắt mắt. Cửa phủ đóng chặt, trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Thấy rõ môn hộ sau, Lâm Nham lui vào trong bóng tối, rồi mới vừa tung người, vượt tường mà vào. Ý gì theo Ngô Nôn khi còn bé ký ức, Lâm Nham trong phủ nhất đi tới hậu viện. Thời gian cũng chưa một lắm, không ít gian phòng bên trong cũng còn đèn sáng. Một tòa hồ nước sau chủ trạch, phía trước còn có người đi qua. Bọn người đi xa sau, Lâm Nham thuận hành lang đi tới phòng chính trước. Cửa phòng nhắm, Lâm Nham dùng ngón tay dính một hồi nước bọt, xuyên phá giấy cửa sổ, vào trong nhìn lại. Trong phòng chỉ có hai người, ngồi tại chính đường. Ngồi phía bên trái, một chút nhìn đến rõ ràng, chính là Ngô Thiết Dung. Nhìn thấy hắn, Lâm Nham mừng rỡ trong lòng. Nay thiên vận khí không sai, mục tiêu chủ yếu ở nhà. Mà nhìn thấy ngồi bên phải bên cạnh người lúc, Lâm Nham không khỏi khẽ giật mình. Thứ phu nhân, cũng chính là Ngô Nôn mẹ đẻ. Thấy được nàng, Lâm Nham tâm tỉnh, thoáng phức tạp chút. Tứ phu nhân nghiêng người ngồi trên ghế, nhìn qua Ngô Thiết Dung, mặt mũi tràn đầy ưu sầu mà nói, lão gia, Nôn Nhi hắn vẫn là tìm không thấy sao? Ngô Thiết Dung một mặt thần sắc không yên bộ dáng, nhẹ gật đầu. Tứ phu nhân thở dài, nói, Đống Nhi ngoại ý muốn rơi xuống nước đi, bây giờ chúng ta chỉ còn lại Nôn Nhi, nếu là Nôn Nhi lại tìm không đến. Ngô Thiết Dung trưởng tử Ngô Đống ngoại ý muốn bỏ mình. Tứ phu nhân còn chưa nói hết, nhưng ngụ ý lại rất rõ ràng. Nôn Nhi lại tìm không đến, ngươi liền đoạn tử tuyệt tôn. Ngô Thiết Dung sắc mặt du đến biến đổi, một đôi tay chăm chú nắm lấy. Hắn hừ một tiếng, nói, ta đem tất cả mọi người phái đi ra tìm, cái này không nhọc ngươi nhọc lòng, hắn cũng là con của ta. Nhìn thấy Ngô Thiết Dung như muốn nổi giận, tứ phu nhân sắc mặt xoát biến đổi, đội bằng nói, lao ra, ta không phải ý tứ này. Ta nói là, chúng ta cũng còn trẻ tuổi, thực tế không được còn có thể tái sinh nuôi hai đứa bé. Càng nói đến phía sau, tứ phu nhân chậm rãi cúi đầu, thanh âm càng yếu ớt xuống tới. Ngô Thiết Dung mặt không biểu tình, hai mắt thẳng vào nhìn qua phía trước, không biết suy nghĩ cái gì, giống như không nghe thấy nàng. Đông nhiên một hồi, không thấy lão gia có đáp lại, tứ phu nhân mới ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngô Thiết Dung trưởng tử Ngô Đống rơi xuống nước chết rồi. Nghe được câu này, Lâm Nham cảm thấy ngoài ý muốn. Ngô Đống giống như hắn, là tại mép nước lớn lên, càng thêm một thân tu vị, tùy tiện chỉ sợ sẽ không ngâm nước à? Bất quá, Ngô Đống vừa chết, cái này Ngô Thiết Dung thật là liền hắn Ngô Nôn cái này một đứa con trai. Ngược lại bớt hắn một chút tay chân. Nghe tứ phu nhân bắt đầu thương thảo bước kế tiếp tục tạo bé con kế hoạch, Lâm Nham trong lòng còn sót lại một điểm tâm lý ba động, nháy mắt giống như vân yên tiêu tán. Hắn đi tới cửa, đẩy cửa vào. Ngô Thiết Dung cùng tứ phu nhân nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn đi qua, thấy một hòa thượng đầu trọc xông vào nội trạch, sắc mặt hai người đều là biến đổi. Ngô Thiết Dung sầm mặt lại, quát hỏi, cái gì người, dám xông vào ta Ngô gia nội trạch? nói, hắn giơ tay lên, vừa mới chuẩn bị muốn hô người. Một bên tứ phu nhân nhìn chằm chằm Lâm Nham nhìn một hồi, khuôn mặt phút chốc biến đổi, từng đứng dậy, hoảng sợ nói, "Nói, Nôn Nhi." Nghe thấy Nôn Nhi hai chữ, Nô Thiết Dung sắc mặt nháy mắt biến đổi, cũng đi theo thần tới. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Nham khuôn mặt, nhìn một hồi lâu, mới cuối cùng nhận ra hắn. Nhận ra Ngô Nôn sau, Nô Thiết Dung trên mặt lập tức dâng lên một vòng vui mừng. Bất quá, cái này bôi vui mừng chỉ là một cái thoáng mà không, ánh mắt của hắn lại trở nên phức tạp. Tứ phu nhân hiển nhiên không có hắn nghĩ đến như vậy nhiều, nàng nhìn chằm chằm Ngô Nôn, đi tới, tỉ mỉ nhìn hắn một hồi lâu, vui vẻ nói, "Nôn Nhi, bệnh của ngươi tốt rồi." Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Ngô Thiết Dung, nói, "Lão gia, Nôn Nhi bệnh thật tốt." Trông thấy Ngô Thiết Dung trên mặt không có bất kỳ cái gì vui mừng, tứ phu nhân không khỏi khẽ giật mình. Nàng lại quay lại mặt, tiến lên một bước, đưa tay hướng Lâm Nham trên mặt sờ soạn, nói, "Nôn Nhi, trông thấy cha ngươi thế nào không hành lễ?" Lâm Nham lùi lại một bước, cùng với nàng kéo dài khoảng cách. Tứ phu nhân thấy thế, lập tức sững sờ, vươn đi ra tay treo ở giữa không trung. Ngô Thiết Dung nhìn chằm chằm Ngô Nôn nhìn một hồi, rồi mới lần nữa ngồi xuống, nói, "Ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Nôn Nhi nói chuyện." Tứ phu nhân gật gật đầu, nói với Lâm Nham, "Ngươi đứa nhỏ này, mấy ngày nay chạy đi đâu, ta cùng cha ngươi đều lo lắng chết rồi, nhanh quỳ xuống, hảo hảo cùng cha ngươi nói." Lâm Nham cười lạnh nói, "Ta tại trong bình ngâm 10 năm, vừa có thể đứng lên đến, ngươi liền cứ gọi ta quỳ xuống." Tứ phu nhân khẽ giật mình, nói, "Ngươi đứa nhỏ này, thế nào nói chuyện? Ngươi có bệnh, ta lao ra một mực tại phí tâm phí lực trị bệnh cho ngươi, trong 10 năm chưa hề từ bỏ. Nôn Nhi, mặc dù nương từ nhỏ không có dạy ngươi những này, nhưng ngươi cũng nên hiểu được cảm ơn mới là." Lâm Nham mặc kệ nàng, quay đầu nhìn về phía Ngô Thiết Dung, nói, "Ta hôm nay trở về dụ ý, ngươi không phải không biết à?" Ngô Thiết Dung nhìn qua Lâm Nham, ngón tay nhẹ nhàng đuốt cái ghế tay vịn, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tứ phu nhân mặt ngó về phía Lâm Nham, nhìn thấy hắn sau lưng người tới, biến sắc, vội vàng tiến lên, không người phúc lễ nói, "Đại phu nhân." Lâm Nham còn chưa quay người, liền nghe ba một thanh âm vang lên. "Thấy ta muốn gọi phu nhân, có hiểu quy củ hay không?" Tứ phu nhân chịu một bạt hai, cũng không dám có bất kỳ lời oán giận, chiếc ấy lấy nói, "Là phu nhân." Lâm Nham lúc này bên cạnh quay người, liền trông thấy một cái trung niên phụ nhân, dẫn hai tên nha hoàn, khuôn mặt lạnh lùng, ngẩng đầu mà bước đi đến. Đối phụ nhân này bộ dáng, Lâm Nham lờ mờ có chút ấn tượng. Nô Thiết Dung vợ chính thức. Tại Ngô Nôn trong trí nhớ, nàng coi như cái mỹ phụ nhân, chỉ là hiện nay trên mặt đã rõ ràng có chút lao thái. Đại phu nhân dùng ánh mắt còn lại liếc Lâm Nham một chút, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, vừa đi vừa nói, "Con ta chết rồi, tên tiện chủng này lại trở về." Vừa nói, nàng đi đến chính đường, tại vừa mới tứ phu nhân ngồi trên ghế ngồi xuống. Hai tên nha hoàn đứng hầu ở bên. Mà tứ phu nhân lúc này thì giống chuột gặp mèo, số mi thuận mắt đứng ở một bên, nhìn ngay cả nha hoàn cũng không bằng. Lâm Nham hờ hững liếc đại phu nhân một chút, nói, "Ta khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, một hồi còn có thể được chết một cách thống khoái chút." "Làm cản." Đại phu nhân vừa mới ngồi xuống, nghe thấy Lâm Nham, lập tức sù lông lên, vô bàn đứng dậy, nổi giận đùng đùng đưa tay chỉ Lâm Nham, trách mắng, "Không có quy củ đổ vỡ, đánh cho ta." Tứ phu nhân nghe vậy giật mình, bịch liền hướng đại phu nhân quỳ xuống, cầu khẩn nói, "Phu nhân bớt giận, Nôn Nhi hắn những năm này không có cái gì giáo dục, ta sẽ hảo hảo dạy hắn." Đại phu nhân nơi nào sẽ để ý tới nàng, hai tên nha hoàn bên trong một cái béo nha hoàn, được chủ nhân lệnh, lập tức vén tay áo lên, nhanh chân hướng Lâm Nham đi tới, đưa tay liền hướng trên mặt hắn bước qua. Lâm Nham khẽ vươn tay, liền tóm lấy thủ đoạn của nàng. Béo nha hoàn căm tức nhìn Lâm Nham, vênh vang đắc ý mà nói, "Tiểu tử, ngươi còn dám phản kháng?" "Ta..." "A." Lâm Nham lười nhắc cùng với nàng nói nhảm, giáp một tiếng vặn gãy thủ đoạn của nàng, béo nha hoàn lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. "Ồn ào." Lâm Nham lòng tay ra thủ đoạn của nàng, một quyền đánh vào nàng trên miệng. Béo nha hoàn hề vải trên mặt đất, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, lập tức biến thành rồi ô ô thanh âm. Đại phu nhân bất khả tư nghị nhìn qua Lâm Nham, tức giận đến tay đều run rẩy. Nàng chỉ vào Lâm Nham nói, "Ngươi còn lật trời, ngươi tới, nàng cái này một hồ." Nô Thiết Dung đống nhiên buồn bực, trung điệp vô bàn một cái, quắc, "Ngươi câm miệng cho ta." Đại phu nhân kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn xem Nô Thiết Dung, nói, "Lão gia, nhi tử ta vừa mới chết, cái này tiểu tiện chủng, ngươi cũng không thể quá bất công." Rất rõ ràng, nàng đây là bởi vì chính mình nhi tử Ngô Đống cái chết, giận chó đánh mèo đến Ngô Nôn trên đầu. Nô Thiết Dung không để ý nàng, lúc này hắn giống như đã nghĩ thông suốt cái gì, nhìn qua Lâm Nham ánh mắt cũng lưu hòa. Hắn nhìn qua Lâm Nham nói, "Nôn Nhi, đã ngươi bình an trở về, sau này ngươi chính là Ngô gia trưởng tử. Chuyện trước kia đều qua." Nghe tới Ngô Thiết Dung, quỳ trên mặt đất tứ phu nhân, đáy mắt hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Mà đại phu nhân thì là một mặt kinh ngạc, một đôi mắt trừng giống như mắt trâu lớn. Chương 44. Tài bảo, mỹ nhân nghe tới Ngô Thiết Dung, Lâm Nham cười lạnh một tiếng, nói, "Thế nào, ngươi không luyện ngươi Phật tử đồng ma công rồi?" Ngô Thiết Dung nghe thấy Phật tử đồng ma công hai chữ, sắc mặt hơi đổi một chút, khoát tay áo, gọi những người khác xuống dưới. Tứ phu nhân quỳ trên mặt đất không nhìn thấy động tác của hắn, mà đại phu nhân cứng cổ, một mặt dáng vẻ không phục, cũng không vì mà thay đổi. Béo nha hoàn ngồi dưới đất, miệng bên trong hỗn hợp có răng huyết thủy chảy ra ngoài, phát ra ô ô thanh âm. Một cái khác gầy nha hoàn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không biết nên thế nào xử lý. Ngô Thiết Dung thấy chúng người không có phản ứng, lông mày hơi thích. Bất quá, hắn vẫn là đáp lại Lâm Nham nói, "Tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng Ngô gia truyền thừa cũng tương tự trọng yếu. Ta nghĩ kỹ, vì cha lớn không được đợi thêm 16 năm. Cái này 16 năm bên trong, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi, cho ngươi lấy vợ sinh con. Lâm Nham nhìn qua Ngô Thiết Dung, hài hước nói, rồi mới gọi ta nhi tử cũng biến thành tử nuôi ma. Ngô Thiết Dung nhíu nhíu mày, nói, rất nhiều chuyện, ngươi không hiểu, sau này ta sẽ từ từ cùng ngươi giảng. Đại phu nhân trừng mắt nhìn Ngô Thiết Dung, cắn răng nói, tốt, tốt, tốt. Phu tử các ngươi đoàn tụ đi, ta về nhà ngoại đi. Dứt lời, làm bộ muốn đi gấp. Ngô Thiết Dung thản nhiên nói, ngươi muốn về nhà mẹ đẻ, liền không cần trở lại. Ta vừa bận đem lão tứ đỡ thành chính thất. Đại phu nhân bỗng nhiên quay đầu, nhìn qua Ngô Thiết Dung nói, Ngô Thiết Dung, năm đó ngươi lập nghiệp lúc, mẹ ta nhà xuất tiền xuất lực. Không có ta, ngươi có thể có hôm nay. Ngô Thiết Dung nhìn qua nàng, hờ hững nói, ta cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Ngươi cũng biết, kia cũng là năm đó sự tình. A. Đại phu nhân quay đầu nhìn một chút Lâm Nham, lại đối Ngô Thiết Dung nói, ngươi đem ảnh hình người dưa muối một dạng ướp tại trong bình 10 năm, còn lừa người ta nói, hắn có bệnh. Ba. Ngô Thiết Dung nghe nàng đem cái này bí ẩn trực tiếp bóc trần, nhất thời nổi giận, trực tiếp một bàn tay đánh gãy nàng. Một tát này quả thực không nhẹ, đại phu nhân trực tiếp bị đánh cho quẳng xuống đất, một bên mặt sưng lên thật cao, khóe miệng đều thấm ra máu. Nàng cái này ngã một cái, đúng lúc ngã tại tứ phu nhân bên cạnh. Tứ phu nhân lúc này đã thẳng người lên, trên mặt của nàng, Tiếu Dung sớm không thấy, biến thành rồi một mặt vẻ kinh hãi. Nàng nhìn xem đại phu nhân, ngơ ngác nói, phu nhân, ngươi vừa mới nói. Cái gì? Ta Ngôn Nhi. Không có. Không có bệnh. Đại phu nhân hoàn toàn không để ý tới nàng. Chỉ là nhìn qua Ngô Thiết Dung, thần sắc đã trở nên điên cuồng lên. Nhi tử Ngô Đông chết, đối nàng đã kích quá lớn. Đại phu nhân lúc này đã hoàn toàn không thèm đếm xỉa, nàng nhất thời lấy Ngô Thiết Dung, ha ha cười hai tiếng, nói, thế nào, ngươi dám làm được, cũng không dám cứ gọi ta nói. Để cái này tiểu tiện chủng biết chân tướng, sợ hắn không nhận ngươi người phụ thân này rồi. Ha ha, ha 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 ha. Ngô Thiết Dung nháy mắt nổi giận, trong mắt hàn quang lóe lên, bay lên một cước đá vào đại phu nhân trên ngực. Hắn một cước này thật sự quyết tâm, đại phu nhân như là một cái phá bao tải bị đá bay ra ngoài, bay thẳng ra ngoài cửa. Quẳng xuống đất, không lúc đích. Cước này đã là đại phu nhân, quỳ gối một bên tứ phu nhân, lại dọa đến toàn thân run rẩy một chút. Tiểu thư, gầy nha hoàn giật mình, vội vàng muốn chạy ra đi thăm dò nhìn phu nhân tình trạng. Hai cái này nha hoàn đều là của hồi môn nha hoàn, đi theo phu nhân cùng nhau gả nhập Lô gia. Bởi vậy nói đến, phu nhân mới là nàng chủ nhân chân chính. Lô Thiết Dung trong mắt hàn mang lóe lên, tiến lên một bước, một thanh nắm gầy nha hoàn cổ, rát một tiếng, trực tiếp đưa nàng cổ bật gãy. Ngồi dưới đất béo nha hoàn, một mặt hoảng sợ ngẩng đầu. Lô Thiết Dung cũng tương tự không bỏ qua nàng, nhìn qua nàng cái cổ trắng kiện, mũi chân trực tiếp đá vào nàng cổ họng bên trên. Cổ họng vỡ vụn, béo nha hoàn phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Lúc này, ngoài cửa sổ lờ mờ, đèn lồng lắc lư, không ít người vây quanh. Một cái Ngô gia gia đinh đi tới cửa, nhìn thấy ngã xuống đất đại phu nhân, lập tức giật mình, nói: "Lao gia, ra cái gì sự tình? Các ngươi đừng quản." Chúng gia đinh nghe, lập tức dừng bước lại, ở ngoài cửa đứng vững. Lô Thiết Dung liên sát ba người, thần tình trên mặt cũng đi theo lạnh lùng xuống tới. Tứ phu nhân toàn thân y nguyên run rẩy, nàng dáng chống đỡ đứng người dậy, nhìn qua Ngô Thiết Dung, cuối cùng vẫn là hỏi: "Lão?" "Lão gia," nàng nói. "Nàng nói Ngôn Nhi không có." "Không có bệnh, là thật." "Là thật sao?" Ngô Thiết Dung không để ý nàng, chỉ là nhìn qua Lâm Nham, nhìn xem hắn bình tĩnh thần sắc, hình như có sở ngộ, xem ra ngươi đã biết một ít chuyện. Lâm Nham nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Ngô Thiết Dung lúc này, nhìn xem Lâm Nham ánh mắt đã không có nhu hòa. Hắn ngừng lại một chút, nhìn qua ngoài cửa sổ nói: "Ta lại cho ngươi cuối cùng nhất một cơ hội, ngươi vẫn có thể lựa chọn làm Ngô gia trưởng tử, kế thừa ta bạc triệu gia tài. Ta, bất kể hiềm khích lúc trước, bất kể hiềm khích lúc trước." Nghe thấy bốn chữ này, Lâm Nham trong lòng một ngọn lửa lập tức nhảy lên lên, hắn đưa tay chỉ Ngô Thiết Dung, nói: "Ngươi có cái gì tư cách nói với ta bất kể hiềm khích lúc trước?" Ngô Thiết Dung cau mày nói: "Mặc dù những năm này ta không có hảo hảo dạy ngươi, nhưng làm Ngô gia người, phải hiểu được xem xét thời thế. Một cái nam nhân, muốn thành tựu một phen sự nghiệp, ngươi còn muốn kinh lịch rất nhiều. Không có ta, phần này gia nghiệp ngươi mười đời cũng kiếm không đến. Ta khuyên ngươi, vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút, không muốn như vậy ngây thơ." "Ngây thơ?" Lâm Nham cười lạnh một tiếng: "Giết ngươi, bạc triệu gia tài cũng là ta." Tứ phu nhân quỳ gối Ngô Thiết Dung cùng Lâm Nham ở giữa, ngẩng đầu nhìn Ngô Thiết Dung, lại nhìn một chút Lâm Nham: "Lão gia." "Nói đây." Nàng ngốc trệ trên mặt, vẫn treo nghi hoặc, thanh âm của nàng vẫn theo thân thể phát run. Ngô Thiết Dung nghe, trong đôi mắt lập tức bắn ra hàn mang. Hắn cuối cùng muốn kéo xuống ngụy trang. Lâm cũng thanh âm cũng càng thêm băng hàn bắt đầu: "Ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, lừa gạt một chút ngươi nhi tử ngốc vẫn được. Chỉ tiếc, ta không phải con của ngươi." Lâm Nham lời nói bên trong chân thực ý tứ, Ngô Thiết Dung hiển nhiên nghe không hiểu. Hắn quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đồng nhiên, 10 tên hồng y đại hán từ ngoài cửa nối đuôi nhau mà vào, bọn hắn vào cửa về sau, đứng thành một hàng, phủ kín lại cửa sổ. Chỉ ở giữa, lưu lại một cái chỗ trống. Di Lặc giáo hồng y sứ đồ. Theo sau, lại một cái thân ảnh tiểu tiểu đi đến, đứng tại 10 cái hồng y sứ đồ trung ương. Đây là một nữ tử, chừng 20 năm tuổi. Trông thấy nàng, một đoạn văn lập tức tại trong lúc lơ đãng tràn vào Lâm Nham đầu, thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ. Ali. Ali chắp hai tay sau lưng, đi vào cửa đến, một mặt mỉm cười nhìn qua Lâm Nham. Nàng tiến đến về sau, phía sau hồng y sứ đồ lập tức hướng ở giữa sai nửa bước, đem cửa ra vào phá hỏng. Thấy cảnh này, Lâm Nham trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Pháp sư không có tới. Quả như Lâm Nham sở liệu, Di Lặc giáo chủ lực chính là dọc theo tại sông hướng đông đội bắt hắn. Chỉ tiếc bọn hắn nhân thủ quá ít, tại mảnh này rộng lớn chi địa lùng bắt Lâm Nham, không khác với mỏ kim đáy biển. Nhưng Di Lặc giáo hiển nhiên cũng nghĩ đến Lâm Nham vụng trộm trở về Ngô gia khả năng, chẳng những lưu lại 10 vị hồng y sứ đồ, còn lưu lại Ali. Ali một đôi hồ ly mắt nhìn lấy Lâm Nham, mỉm cười mà nói, lúc đầu ta còn cảm thấy sư phụ an bài ta lưu lại là vẽ vời thêm chuyện, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám trở về. Lâm Nham quay lại thần, nhìn qua Ali, nói, ngươi cảm thấy, và ngươi, bằng các ngươi, liền có thể lưu lại ta. Ali lắc đầu, nói, ngươi sai. Nói, nàng nhìn xem Lâm Nham một đôi mắt to, đột nhiên dâng lên mịt mở sương mù phía dưới, một đôi đen nhánh đồng mắt, lại ẩn ẩn toát ra điểm điểm lăng quang. Một cái mắt, Ali cả người, trở nên vô cùng vũ mị, động lòng người. Nàng nhìn xem Lâm Nham, tự kiều tự sân mà nói, chỉ ta một người, còn không thể để cho ngươi lưu lại sao. Cái này như tình nhân thì thầm, để Lâm Nham lập tức chấn động trong lòng. Hắn hai mắt nhìn qua Ali con mắt, rốt cuộc sai không động đậy mở mắt cầu. Lâm Nham một trái tim đập bịch bịch, nhiệt huyết dâng lên, kịch liệt sôi trào. Một khắc này, Lâm Nham trong khoảnh khắc đó tìm tới mối tình đầu cảm giác. Nữ nhân trước mắt này đáng giá để hắn từ bỏ tất cả, từ bỏ toàn bộ thế giới, thậm chí là từ bỏ sinh mệnh của mình. Chương 45. Tiểu tăng M134 chú ý tới Lâm Nham thần sắc biến hóa, Ali cười một tiếng, như nước sóng mắt hóa thành vô hạn nhu tình mật ý ta, không đáng ngươi lưu lại sao? Chỉ một thoáng, Lâm Nham trong mắt một hàng kia hồng ý đại hán thân ảnh lập tức mơ hồ. Trước mắt cửa sổ, phòng ốc, ngoài cửa gia đình hộ viện, đình đài lầu cát, màu đỏ đèn lồng, bóng đen rủ xuống một. Toàn bộ thế giới, toàn bộ đều biến mất. Trong mắt của hắn, chỉ còn lại Ali. Tiểu diễm như lửa, tản ra mùi hương ngây ngất Ali. Một khắc này, Lâm Nham chỉ muốn đem trước mặt thân thể mềm mại ôm vào lòng, cái khác, cái gì đều không lo được. Huyễn thuật, bị hoặc. Lâm Nham trong lòng ẩn ẩn cảm giác được có điểm gì là lạ, nhưng bành trướng tâm triều bên trong, kia còn sót lại một tia lý trí, giống như kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, bất lực theo gió sóng chập trùng mà đi, càng ngày càng xa. Hắn nghĩ nhắm mắt lại, không nhìn tới cặp mắt kia, nhưng làm không được. Phản phất chỉ cần hắn nhắm mắt lại, liền sẽ lưu lại vô cùng vô tận hối hận. Lâm Nham cảm giác, hắn giờ phút này phản phất đặt mình vào tại một mảnh mềm nhũn trong hải dương, thân thể của hắn, từ đầu đến chân, từ xương đến thịt, tất cả đều xốp giòn. Nhưng là, Lâm Nham còn nhớ rõ một sự kiện, như lai hiện thế kinh. Kinh văn nhất niệm, tất cả ngọt ngào mềm mại, như muộn chiều càn quét trở ra. Hồng Y đại hán, xếp ngay ngắn cửa sổ, ngoài cửa sổ cảnh đêm, lại tại trong mắt của hắn từng cái hiện hiện. Cái này Ali, thật là lợi hại huyết thuật. Cảm nhận được thân thể lại lần nữa xuất hiện lực lượng, Lâm Nham không có chút gì do dự, nâng lên hai tay. Hắn tay trái phía trước, lòng bàn tay hướng lên trời, giống trong hư không kéo lấy cái gì. Tay phải thì đặt ở ngực, tay cầm giống ruột. Nhìn thấy Lâm Nham cái này kỳ quái động tác, Ali lập tức sửng sở, vô ý thức nháy máy mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một khẩu đen ngòm súng máy xuất hiện tại Lâm Nham trong tay. Nắm đấm thô nòng súng, chĩa thẳng vào Ali lồng ngực. A Di Đà Phật. Lâm Nham từ không gian bên trong trống rỗng lấy ra M134 súng máy hạng nặng, không có chút gì do dự, trực tiếp kết nối nguồn điện. Ngón tay của hắn đi theo chỉ hướng cò súng, nhìn qua trước mặt Ali, khóe mắt nghi hoặc, ngay tại chuẩn bị kinh ngạc. Nhìn qua trương này gần như hoàn mỹ mặt, trong nháy mắt đó, Lâm Nham chụp lấy cò súng ngón tay chấn động một cái. Nhưng là, ngón tay khẽ run lên, vẫn là trừ xuống dưới. Cộc 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 cộc. Nòng súng mãnh liệt xoay tròn, phun ra lục đạo ngọn lửa, màu da cam vỏ đạn từ thân thương mặt bên chen chúc mà ra, rơi vào trên sàn nhà, phát ra dày đặc mà tiếng vang lênh lảnh. Một cái mắt, Ali thân thể liền bị xé thành rồi mảnh vỡ. Đầu của nàng tính cả dài nhỏ cổ, mất đi chèo chống, rơi xuống dưới. Sau một khắc, sợi tóc màu đen bị đánh nát, tung bay. Màu đỏ máu hỗn hợp có chất lỏng màu trắng, bốn phía vẩy ra. Lâm Nham nâng thân thương tay trái hướng về hai bên phải trái bãi xuống, cộc cộc cộc. Cộc 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 cộc. Mười cái hồng ý sứ đồ căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền tính cả phía sau cửa sổ bị cùng nhau xé nát. Bên ngoài gia đình hộ viện, thân thể chỉ hơi lay động một chút, liền hướng sau ngã xuống. Lâm Nham tay từ trên cò súng bung ra, tiếng súng đình chỉ, nòng súng kịch liệt xoay tròn một hồi, cũng ngừng lại. Một thân tăng bảo Lâm Nham, khuỷu tay M134, quay người lại, mặt hướng Ngô Thiết Dung. Phía sau hắn đã là một mảnh huyết đục bừa bộn. Ba một tiếng, một cái cách cửa sổ lung lay sắp đổ lắc lư mấy lần, cuối cùng rớt xuống. Ngô Thiết Dung lúc này đã kinh ngạc đến ngây người. Súng kiếp hắn đương nhiên biết, thậm chí người phương Tây súng kiếp hắn cũng biết, nhưng là vừa to vừa dài nòng súng nóng bỏng sấy khô ra không khí bên trong hơi nước, hóa thành một mảnh như có như không nhiệt khí, ánh đèn chiếu dọi xuống, chiết xạ ra dị dạng hào quang. Lâm Nham dưới lòng bàn chân, ngắn ngủi trong nháy mắt, màu da cam vỏ đạn đã chồng chất giống như núi nhỏ. Ngô Thiết Dung nhìn qua Lâm Nham, phản phất là lần thứ nhất nhận biết mình vị này nhi tử. Ngốc trệ một hồi lâu, Nô Thiết Dung cái cằm mới khép lại đi lên, hắn nuốt ngụm nước bọt, đưa tay ra nói, chờ một chút, ngươi nghe ta nói. Lâm Nham không có nghe hắn nói, trực tiếp xen lời hắn, đều kết thúc. Cộc 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 đát. M134 chống đỡ gần xạ kích, Nô Thiết Dung trên thân lập tức toát ra huyết hoa cùng thịt nát, vỡ vụn thân thể, giống trương bức bỏ khăn lau một dạng ngã trên mặt đất. Quỳ trên mặt đất tứ phu nhân, tận mắt thấy một màn này, chớp mắt, ngất đi. Lâm Nham mắt túi xuống nhìn nàng một chút, thản nhiên nói, ta không giết ngươi, liền để ngươi lưu lại nửa sau sinh, sống ở hối hận bên trong đi. Nói, hắn đem thương vừa thu lại, M134 liền trong tay biến mất, đưa vào đến không gian bên trong. Lâm Nham quay người, trên chân tăng giày đạp trên huyết đủ, đi ra cửa đi. Ngoài cửa, trong vũng máu một thân ảnh, lại còn tại giống con giun một dạng lúc đích. M134 phía dưới, đầy đất thi thể bên trong thế mà còn có một người sống, để Lâm Nham cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn đi qua xem xét, thấy người kia là trong phủ một cái gia đình, hắn một cái cánh tay đoạn mất, cắt ra cánh tay vẫn treo ở trên cánh tay. Hắn hai chân không ngừng run rẩy, dùng một cái tay trên mặt đất khó khăn bò. Bò qua trên mặt đất, lưu lại một đạo một người rộng vết máu. Người này trừ một cánh tay, trên thân cái khác bộ vị đều không có thương tổn. Hắn không đứng dậy nổi đến, là bởi vì chân dọa mềm. Nhìn thấy Lâm Nham, hắn hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân run rẩy lên. Lâm Nham ngồi xổm người xuống hỏi, quản gia ở đâu? Gia đình kia nâng lên một cái cánh tay, run rẩy rẩy đem cánh tay giơ lên, tay run rẩy, cách hồ nước chỉ hướng đối diện nguyệt cửa. Lâm Nham ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy nguyệt cửa chỗ có một thân ảnh lóe lên, biến mất trong môn. Lâm Nham thấy thế, tay trái níu lấy gia đình góc, tay phải tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cây đao, một đao bôi cổ của hắn. Theo sau, Lâm Nham đem hắn vứt xuống, xách đao hướng ngoại đuổi theo. To lớn trong sân trống rỗng, trong phủ gia đình đại bộ phận đều chết tại Ngô Thiết Dung trước cửa, còn lại nha hoàn cùng nữ quyến đều núp ở trong phòng không dám thò đầu ra. Một hơi đuổi tới tiền viện, Lâm Nham mới đuổi kịp quản gia. Quản gia quay đầu nhìn qua hắn, một mặt sợ hãi, há miệng run rẩy nói: "Nôn thiếu gia." Nghe tới Nôn thiếu gia xưng hô thế này, Lâm Nham hai mắt lập tức nhíu lại, nói: "Ngươi vừa mới tất cả đều nghe thấy rồi." Quản gia này không có khả năng biết hắn, bây giờ có thể gọi ra tên của hắn, chỉ có một khả năng, chính là vừa mới quản gia này cũng tại cửa phòng bên ngoài. Chỉ bất quá hắn lẫn mất xa, súng máy không có bắn phá đến hắn. Quản gia nghe tới Lâm Nham tra hỏi, lập tức hiểu được, là mình thất ngôn. Chỉ một thoáng, quản gia dọa đến mặt như màu đất, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nói: "Nôn thiếu gia, bây giờ Ngô gia người đều chết rồi, sau này cái này Ngô gia chính là thiếu gia. Lao nô thể sống chết phụng dưỡng thiếu gia." Lâm Nham ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa đại môn, lạnh lùng thốt: "Vậy ngươi chạy cái gì?" Đại môn đã mở ra, nhưng không thấy có người. Thấy cảnh này, Lâm Nham tâm lập tức châm xuống. Quản gia mồ hôi trán trâu quần quần mà xuống, nói: "Ta." Hắn ta nửa ngày, nhưng cố không có biện xuất một lời giải thích tới. Lâm Nham nhìn qua cửa chính hỏi: "Canh cổng người đâu?"
"Chạy."
"Chỉ sợ chạy." Lâm Nham tay trái nắm chặt quản gia cổ áo đem hắn nhấc lên, nói: "Mang ta đi bí cố." Ngô gia cất giữ tài bảo chờ đồ trọng yếu bí cố, cũng chỉ có cái này Ngô Thiết Dung tín nhiệm nhất quản gia mới biết được. "Là..." "Vâng." Vân Vô Kiến tác gia nói ứng mọi người ý không thể cao trào, tăng thêm một chương. Tuần này bảng chuyện mới cạnh tranh thật kịch liệt, vừa mới bỏ lại đến chốt bảng, lúc nào cũng có thể sẽ bị phía sau đại lao đá ra đi. Có phiếu lao thiết nhóm bỏ phiếu ủng hộ một chút. A chương 46. Ngươi thế nào còn sống? Quản gia mang theo Lâm Nham đi tới một gian mật thất. Cái gọi là Ngô gia bí khố ngay tại trong thư phòng, nằm ở cả tòa nhà vị trí trung tâm. Trên cửa sắt có hai đạo khóa, đối ứng có hai thanh chìa khóa. Trong đó một cái chìa khóa ngay tại quản gia trên thân, mà khác một cái chìa khóa thì là từ Ngô Thiết Dung tàn thi bên trên tìm tới. Đẩy ra cửa sắt, bên trong là một gian không lớn mật thất, bốn phía bên trong tường toàn bộ dùng kiên cố đá hoa cương xây thành. Đối diện là mấy hàng giá đỡ, phía trên đắp lên lấy vàng thỏi cùng vàng bạc nguyên bảo. Quản gia nói: "Ngô gia tiền mặt, trên cơ bản đều ở nơi này. Ngô gia gia tài đầu to, là thổ địa, phòng ốc, cửa hàng đồn hàng. Nhưng những vàng bạc này, số lượng cũng thực không ít. Trừ vàng bạc nguyên bảo bên ngoài, còn có mấy cái không lớn hộp gỗ, bên trong đựng thì là ngân phiếu, đồ trang sức, phòng ốc khế đất, cùng trọng yếu sổ sách. Cuối cùng nhất một cái hộp, bên trong đựng thì là bí tịch võ công." Ngô Thiết Dung say mê tu hành, thậm chí không tiếp giao nạp đại lượng tiền tài cho Di Lặc giáo, đương nhiên sẽ vơ vét các loại tu luyện công pháp. Phòng ốc khế đất cùng sổ sách Lâm Nham không cần đến, vật gì đó khác toàn bộ cuốn đi. Trong chớp mắt, kệ hàng liền bị càn quét trống không. Một bên trên vách tường treo hai thanh đao kiếm cùng súng kiếp, một đao một kiếm, đao quang lấp lánh, lạnh thấu xương, xem xét liền không phải phàm phẩm. Lãnh Nguyệt đao, Hàn Thiết kiếm, đây là Ngô Thiết Dung tốn hao mười mấy năm thời gian mới sưu tập đến. Còn như hai thanh súng kiếp thì là hàng thông thường. Mặc dù như thế, Lâm Nham cũng không chê, một mực cuốn đi. Cuối cùng nhất, gian phòng bên trong chỉ còn lại treo trên tường một bức họa, một bộ thọ tinh đồ, rất phổ thông một bức họa, cùng người bình thường nhà treo ở phòng chính niên kỳ họa không có gì khác nhau. Nhưng treo ở nơi này, liền chẳng nhiều sao bình thường. Lâm Nham lật xem nửa ngày, cũng không nhìn ra bức họa này có cái gì dị thường. Hắn gọi tới quản gia, hỏi: "Đây là cái gì?" Quản gia lắc đầu, nói: "Bức họa này treo ở nơi này chỉ ít 10 năm, lão gia cho tới bây giờ chưa nói qua, ta cũng không biết tranh này bên trên bí mật. Lão gia chỉ nói qua, bức họa này rất trọng yếu, bất kỳ người nào đều không cho đụng." Lâm Nham đương nhiên biết nó trọng yếu, không trọng yếu cũng sẽ không treo ở nơi này. Hắn lặng lẽ nhìn qua quản gia, trầm giọng nói: "Ngươi biết gạt ta là cái gì hậu quả sao?" Quản gia nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến, bình một tiếng quỳ trên mặt đất, run rẩy nói: "Nôn thiếu gia, ta thật không biết. Thậm chí ta hoài nghi lão gia cũng không biết tranh này bên trên bí mật." "Ừm." Quản gia nói: "Lão gia thường xuyên tại đêm khuya một người đi tới thư phòng, lấy bức họa này nhiều lần nhìn, xem xét chính là một hai canh giờ." Nghe quản gia nói như vậy, Lâm Nham thầm nghĩ, hẳn là bức họa này Ngô Thiết Dung cũng là từ trong tay người khác cướp tới. Hắn chỉ biết bức họa này rất trọng yếu, nhưng cũng không rõ ràng vẽ lên mặt bí mật. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận la hét ầm ĩ âm thanh. Nhanh, đem trạch viện vây. Các ngươi đi sau trạch, tìm voi tỉ mỉ. Những quan binh này đến thật đúng là nhanh. Rất rõ ràng, trước chạy trốn kia hai cái môn nhân, đi báo quan. Lâm Nham trực tiếp đem họa cũng thu vào, gọi quản gia quan bế mật thất cửa sắt, một người ra cửa. Thư phòng bên này đèn sáng, tương đối bắt mắt, một đội thanh binh lúc này đã chạy đi qua, xa xa liền hô, cái gì người? Lâm Nham không cùng bọn hắn nói nhảm, rút ra Lãnh Nguyệt đao, trực tiếp liền giết lên, một đao một cái, 11 đao chém chết 10 tên thanh binh. Cái này Lãnh Nguyệt đao quả nhiên là bảo đao, chém sắc như chém bùn, thanh binh trong tay bội đao tại trước mặt nó cùng giấy đồng dạng. Chặt xong thanh binh sau, Lâm Nham quay đầu, nhìn thấy đứng tại cổng quản gia. Ánh đèn từ bên trong cửa chiếu xạ ra, chiếu vào quản gia trên thân. Hắn có ánh sáng, nhưng là trước người, trên mặt đất nhưng không có ảnh tử. Giống như hắn người này hoàn toàn không tồn tại, ánh đèn xuyên thấu qua thân thể của hắn, trực tiếp chiếu vào trên mặt đất. Lâm Nham lúc trước một mực chưa từng lưu ý, lúc này thấy cảnh này, không khỏi khẽ giật mình, hỏi: "Ngươi ảnh tử đâu?" "Cái gì ảnh tử?" Quản gia nghe, cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy trước người của mình, bạch quang trực tiếp chiếu vào trên mặt đất. Thấy cảnh này, quản gia sắc mặt lập tức lại biến, cả kinh nói: "Quỷ, quỷ cây, cây." Lâm Nham có chút kỳ quái, cái gì quỷ, cái gì cây? Nhưng mà, lúc này quản gia, cổ tựa như là bị một con bàn tay vô hình bóp chặt, hắn trừng to mắt, há to mồm, cổ họng nhấp nhô, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi thanh âm. Hai tay của hắn đặt tại trên cổ mình, liều mạng muốn đem bóp chặt cổ mình tay đẩy ra. Nhưng cổ của hắn bầu trời không một vật, lại có thể đẩy ra cái gì đâu? Quản gia mặt, lúc này đã trở nên trắng bệnh, không có một chút huyết sắc. Hắn đột nhiên nhón chân lên, thân thể cũng đi theo dâng lên trên đến, càng lên càng cao. Nhưng quỷ dị chính là, mũi chân của hắn cũng không hề rời đi mặt đất. Thân thể của hắn thật dài. Ngay tại Lâm Nham mắt thường nhìn thấy phía dưới, thân thể của hắn càng dài càng cao, chỉ chốc lát vậy mà liền vượt qua cửa đầu. Hắn chụp lấy cổ họng mình hai tay, từ khuỷu tay bộ vị bắt đầu, cũng hướng hai bên kéo duỗi bắt đầu, càng kéo càng dài. Hắn phần eo trở lên thân thể, đi theo bắt đầu bặm mẹo. Quản gia liền ngay trước Lâm Nham trước mặt, bắt đầu biến thân. Nhưng biến thân bên trong quản gia, sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi, một trương trắng bệ mặt, lúc này lại bắt đầu sưng lên, biến thành rồi màu gan heo. Đột nhiên, quản gia trước mặt, hắn ảnh tử phút chốc xuất hiện. Ảnh tử trống rỗng mà hiện, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chỉ bất quá, hắn ảnh tử không phải hình người, càng thêm giống như là một gốc La Hán tùng. Quỷ, cây, ảnh. Quản gia miệng mở rộng, vẫn tại kìm nén một bội, miệng há to bên trong, vẫn như cũ không phát ra được một điểm thanh âm tới. Nhưng mà tiếng nói của hắn, vậy mà từ trước người hắn trên mặt đất phát ra, ta nói qua, ta sẽ trở về. Lâm Nham nhìn qua trên mặt đất bóng cây, hỏi, ngươi là ai? Thanh âm của quản gia hồi đáp, ta đương nhiên là. A, ngươi là Trong Bình tiểu tử, ta không phải đã đem ngươi ăn sao, ngươi thế nào lại sống rồi? Nghe được câu này, Lâm Nham trong lòng nháy mắt chấn động. Nguyên lai, Ngô Nôn không phải mình chết, mà là bị cái này bóng cây một dạng quỷ ăn sinh hồn, lưu lại một bộ thể xác, chính mình mới hồn xuyên mà tới. Như thế nói đến, cái này quỷ chui vào Ngô gia thời gian cũng không ngắn. Thú vị, ta phải hảo hảo nhìn xem ngươi. Một câu nói xong, trên mặt đất bóng cây đống nhiên động. Nó rời đi quản gia thân thể, lại hướng Lâm Nham bỏ tới. Khoảng cách của hai người rất gần, bóng cây động tác lại cực nhanh, tiếng nói của nó chưa hạ thấp thời gian, ảnh tử cũng đã dựng vào Lâm Nham ảnh tử. Chợt, Lâm Nham liền cảm thấy có một cỗ lực lượng hút lại hắn. Hai chân của hắn phảng phất bị dính trên mặt đất, cùng đại địa ngay cả vì một thể, rốt cuộc không thể động đậy. Lúc này, quản gia đã không có ảnh tử, hai tay của hắn cũng từ trên cổ bừng ra, thân hình thoát một cái, liền ngã trên mặt đất. Hắn hiển nhiên còn sống, nhưng là đã không giống hình người, thành rồi một cái cây một dạng người. Mà trên mặt đất bóng cây, tại dính trụ Lâm Nham bóng người sau, nhanh chóng hướng bóng người của hắn thôn vệ, giống như muốn một chút xíu nuốt mất hắn ảnh tử. Lâm Nham biến sắc, trong lòng lại cũng không quá bối rối, lập tức thôi động Phật tử đồng ma công. Phật tử đồng ma công đối cái này quỷ thụ ảnh vô hiệu. Ma Long đao khí. Đao khí chạm tại trên mặt đất, đem mặt đất chém ra một đạo câu. Nhưng ảnh tử lại chém không đứt. Trên mặt đất bóng cây đã từ từ thôn phệ Lâm Nham ảnh tử, giờ phút này Lâm Nham trước người ảnh tử, ngay tại bóng cây cùng bóng người ở giữa dung hợp. Dung hợp sau bóng cây đã leo đến dưới chân của hắn, thuận mặt đất hướng chân hắn bên trên bò tới. Chương 47. Thanh Quốc Kỳ môn quỷ thuật nghiên cứu báo cáo Lâm Nham vạn vạn không nghĩ tới, cái này một cái quỷ thụ ảnh thế mà như thế khó chơi, một khi gọi nó bò lên trên chân của mình mặt, cả không tốt hắn sẽ rơi vào cùng quản gia kết quả giống nhau, biến thành một cái nửa chết nửa sống tụ nhân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Nham bỗng nhiên linh quang lóe lên, móc ra súng máy gạt lỉnh, đem bốn phía đèn lồng toàn bộ căn quét. Bốn phía nháy mắt đen lại, cùng lúc đó, Lâm Nham cảm thấy dưới chân hấp lực lập tức biến mất. Đồng thời, một bãi chất lỏng sình sịch còn tại hướng chân hắn trên mặt phun trào. Ánh đèn dập tắt sau, hắn ảnh tử biến mất, nhưng quỷ thụ ảnh cũng không có biến mất. Giờ khắc này, Lâm Nham không kịp nghĩ kỹ, trực tiếp đem dính vào chất lỏng màu đen giải thoát, thả người nhảy lên, nhảy đến trên nóc nhà. Không trung một vòng tàn nguyệt vừa mới thò đầu ra, điểm điểm tinh quang rơi xuống, một cái mơ hồ bóng người, bóng ngược tại trên nóc nhà. Hắn ảnh tử ở dưới ánh trăng lại xuất hiện. Quỷ đồ vật. Lâm Nham không muốn cùng loại này không biết quỷ dị chi vật dây dưa, tạm thời thoát khốn sau, hắn lập tức hướng sau nhảy xuống nóc nhà, một đường bay về phía trước chạy mà đi. Nơi này tiếng súng đã hấp dẫn thanh minh, cách phòng có thể nghe thấy, một trận tiếng bước chân truyền đến, đã tiến sát bách việt tử. Bất quá cứ như vậy, Ngô gia địa phương khác liền không ai. Lâm Nham một đường chạy như điên, cuối cùng nhất vượt tường mà ra, rời đi Ngô gia, đi tới một cái đen nhánh trong ngõ nhỏ. Nơi này im ắng, không có một chút động tĩnh, liền liền thân sau Ngô gia, tiếng kêu to cùng tiếng còi âm thanh cũng biến mất. Lâm Nham không biết mình lúc này người ở chỗ nào, chỉ có thể chạy ra ngõ nhỏ, đi tới trên đường cái. Mặt đường bầu trời đung đưa, không có một cái người đi đường, chỉ có chút ít đường phố trải vẫn sáng đèn. Bất quá, xung quanh liếc nhìn một vòng, quỷ thụ ảnh cũng không có đuổi theo. Nhìn đến đây, Lâm Nham ám khẩu khí. Cái này quỷ thụ ảnh mặc dù quỷ dị, nhưng nó hành động ngược lại cũng không nhanh. Hoặc là nói, hành động của nó có hạn chế, không cách nào tùy ý di động. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn ma long đao pháp đối cái này quỷ thụ ảnh cơ hồ không cách nào tạo thành tổn thương, mà Phật tử đồng ma công vô hiệu, nguyên nhân chủ yếu chỉ sợ là công lực không đủ. Cái này quỷ thụ ảnh tu vi rất là không đơn giản. Cho tới nay vì rừng, Lâm Nham đã chính là đụng tới hai cái quỷ. Một cái trương quỷ bị hắn cường lực diệt sát sau bị nịch không bảo châu hút rơi. Một cái quỷ thụ ảnh, thông thường thủ đoạn không cách nào đối nó tạo thành tổn thương, nịch không bảo châu tử cũng vô pháp hấp thu. Nghĩ tới đây, Lâm Nham không khỏi lại nghĩ tới cô Tô Chu gia A Phúc từng nói qua, quỷ là không cách nào giết chết. Lâm Nham bị vào nghịch không bảo châu, mặc dù cưỡng ép diệt đi trường một quỷ, nhưng thế giới này quỷ đều có điểm đặc biệt, sau này gặp phải còn phải cẩn thận. Hôm nay hành động dù sao cũng phải đến nói coi như rất thuận lợi, chẳng những giết Ngô Thiết Dung cái này kẻ cầm đầu, còn tiện thể giết Di Lặc giáo Ali. Nghĩ đến Ali kia trương minh diễm động lòng người khuôn mặt, Lâm Nham trong lòng vẫn là không nhịn được khẽ thở dài một cái một chút. Mỹ nhân như vậy phóng tới hậu thế, chỉ bằng vào một khuôn mặt chỉ sợ cũng có thể tại ngành giải trí lẫn vào phong sinh thủy khởi, thu hoạch vô số thiếu nam trái tim. Chỉ tiếc nàng là Di Lặc giáo người. Lâm Nham trong lòng cũng bất quá hơi cảm khái một chút thôi, đương nhiên sẽ không đem loại sự tình này để ở trong lòng. Bây giờ sự tình xong xuôi, vẫn là nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Quan phủ hắn ngược lại không thế nào sợ, liền sợ gọi đến Di Lặc giáo cao thủ. Lấy hắn hiện tại tu vi, đối mặt Di Lặc giáo pháp sư cấp bậc cao thủ, cái kia phiền phức liền lớn. Đừng nói là pháp sư bẹn bẹn Ali tay kia miễn thuật người bình thường tùy tiện liền ngăn cản không được. Cuối cùng nhất nhìn một cái trong màn đêm An Khánh thành, Lâm Nham một hơi chạy đến bên tường thành bên trên, rồi mới thi triển khinh công, xuôi theo tường mà lên, hai cái lên xuống, liền nhảy đến đầu tường. An Khánh thành chỗ sâu đất liền, phòng vệ mười phần tư giãn, cửa thành lầu chỗ mấy cái trực đêm thanh minh đều đang ngủ gà ngủ gật. Lâm Nham thuận tường thành trượt xuống, xuyên qua đồng ruộng, dọc theo đại lộ đi thẳng về phía trước. Đi nhanh một đêm, đến sáng ngày thứ hai, Lâm Nham đi tới một cái tên là Hoàng Long trấn thị trấn. Nơi đây khoảng cách An Khánh thành đã có 7-8 chục dặm xa. Đến chỗ này, Lâm Nham mới thoáng yên tâm. Hoàng Long trấn là phụ cận tương đối lớn một cái thị trấn, mặc dù sắc trời còn sớm, chợ bên trên đã tràn đầy chính là người. Lâm Nham đi tới một cái diện hàn, huyễn hai bát lớn mặt, rồi mới tùy tiện tìm cái trung đẳng khách sạn, mở cái gian phòng nghỉ ngơi. Ngủ một giấc đến sau trưa, ăn cơm, Lâm Nham đến chợ bên trên tản bộ một vòng. Một mảnh yên tĩnh, cái gì sự tình đều không có. Nô gia là An Khánh thành nhà giàu, nô gia trận này huyết án, tất nhiên sẽ gây nên phong ba không nhỏ. Trước mắt xem ra việc này còn chưa chuyển đến nơi này. Nô gia nếu có Nam Đinh vẫn còn, quan phủ khả năng sẽ còn nghiêm túc truy tra hung thủ. Bây giờ Nô gia Nam Đinh đã chết hết, chỉ còn lại nữ lưu hàng người, quan phủ đối nó thái độ, chỉ sợ cũng có khác nhau. Trở lại khách sạn, Lâm Nham nhìn qua trống chân phòng, có chút mê mang. Bây giờ tâm nguyện đã, bước kế tiếp nên đi nơi nào đi? Nghĩ tới đây, Lâm Nham từ không gian lấy ra kêu bản Thanh Quốc Kỷ môn quỷ thuật nghiên cứu báo cáo là xem. Phần này báo cáo là thuần tiếng Anh bản, có 20-30 trang, bất quá Lâm Nham đọc hiểu xuống tới, cũng là không tính khó khăn, mặc dù có bộ phận từ đơn không biết, bất quá trên đại thể coi như thấy rõ. Xem hết phần này báo cáo sau, Lâm Nham đem nó khép lại, rơi vào trong trầm tư. Khởi thảo phần này báo cáo là cái tên là Sĩ Tư Mỹ Lệ Kiên nước Hải quân thượng tá sĩ quan. Kỳ thật, phần này báo cáo cũng không phải là nghiên cứu của hắn thành quả, mà là từ một người nhận trong tay trích dẫn xuống tới, trước mắt vẫn chỉ là một phần bản nháp, chưa hướng bọn hắn trong nước báo cáo. Như thế nói đến, mình giết cái kia pháo hạm sĩ quan, không phải là cái này Sĩ Tư thượng tá à? Chết một cái thượng tá, lần này đâm cái sọ lớn, cô Tô phủ bên kia hiện tại cũng không biết loạn thành cái gì dạng. Mà phần này báo cáo chân chính tác giả, cái kia người Nhật, tên là Trúc Thôn Trình Dấu, hắn mặt ngoài thân phận là phủ Tang Quốc chú Thanh Quốc một cái thương xã ban trưởng. Mà cái này cái gọi là thương hội chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long hội. Theo trong báo cáo lời nói, cái này Trúc Thôn Chính Dấu ở đại thanh nhiệm vụ chủ yếu chính là điều tra Thanh Quốc dân gian võ đạo tình huống. Người này đi tới Thanh Quốc đã vượt qua 10 năm, tham viếng điều tra, quả thực được đến không ít thứ. Mà hắn thu hoạch lớn nhất chính là phần này báo cáo. Phần này báo cáo lời nói, đem Thanh Quốc dân gian võ đạo thế lực phân chia thành rồi 3 loại, loại thứ nhất gọi là vũ môn. Thanh Quốc võ đạo lưu truyền sâu xa, phe phái chúng nhiều, trong báo cáo liệt kê rất nhiều vũ môn lưu phái, như là Thái Cực môn, Không Hổ cửa, Tâm Ý cửa, Bát Quái môn, Tiến cửa vân vân. Người Nhật nghiên cứu những này nguyên nhân cũng rất đơn giản, người Nhật bản thân liền tôn trọng võ đạo, thông qua điều tra Thanh Quốc dân gian võ đạo tình huống, một cái có thể hiểu rõ Thanh Quốc võ đạo thực lực, thứ hai là tìm cơ hội ăn cắp các môn phái bí tịch võ đạo vì mình sử dụng. Trúc Thôn Chính Dấu cuối cùng tại Vũ môn hạ kết luận là Thanh Quốc võ đạo cao thủ chúng nhiều, thực lực thậm chí khiến người chấn kinh, nhưng nó nhiều lấy ẩn ấp, không xuất hiện với thế thực lực siêu cường giả, càng không vì thanh đỉnh sử dụng. Bất quá Trúc Thôn Chính Dấu đối nó bên trong cao thủ chân thực thực lực cơ bản đều là phỏng đoán, cũng vô minh chứng. Vì đây, Trúc Thôn Chính Dấu còn đang chủ tính một cái kế hoạch, triệu tập một nhóm phù Tang Quốc võ đạo cao thủ đến, cùng Thanh Quốc những cao thủ này chính diện đọ sức một trận, lấy thăm dò nó thực lực chân thật. Bởi vậy, phần này báo cáo trên thực tế chỉ xong thành rồi một bộ phận, sau tục còn có nội dung cần bổ sung. Loại thứ hai, Trúc Thôn Chính Dấu đem nó xưng vì đạo môn. Có quan hệ đạo môn nội dung, cũng chính là Trúc Thôn Chính Dấu viết phần này Thanh Quốc Kỷ môn quỷ thuật nghiên cứu báo cáo trọng điểm. Mà đối với bộ phận này, Trúc Thôn Chính Dấu dùng từ lập tức liền nghiêm túc nhiều. Thanh Quốc các đạo cửa chân thực thực lực, lượng cực phân hóa nghiêm trọng. nó kẻ yếu, so sánh nước ta chi cổ võ đạo khác rất xa, thậm chí so sánh Thanh Quốc võ đạo cao thủ cũng so sánh vì không bằng. Nhưng nó kỳ môn quỷ thuật chi truyền thuyết, kỳ dị kinh người. Nó trong truyền thuyết rất có loại ta ạ mạ tệ giặt thi quỷ chi cấm thuật. Chương 48. Thọ Tinh Đồ nhìn thấy có phù Tang Quốc trong truyền thuyết thần thoại cấm thuật xuất hiện tại dạng này một phần mười phần quan phương báo cáo bên trên, Lâm Nham không khỏi rơi vào trầm tư. Cái này Thanh Quốc phương thế giới này, tựa hồ cùng hắn trong trí nhớ lịch sử sai lầm không nhỏ. Trúc thôn chính dấu vậy mà tại dạng này trong báo cáo nhắc tới phù Tang Quốc cấm thuật hẳn là tại bọn hắn quốc trung, coi là thật có dạng này đồ vật trong truyền thuyết tồn tại. Nếu là như vậy Quảng Dương đạo nhân lúc trước cùng Lâm Nham giảng thuật phi thăng nghe đồn, chỉ sợ cũng chưa chắc cũng chỉ là nghe đồn. Trong lúc nhất thời, Lâm Nham kích động trong lòng sau khi, cũng không nhịn được có chút sợ hãi. Nếu như chỉ là một chút ác quỷ, hắn có lẽ còn có biện pháp ứng phó. Nếu là những này trong truyền thuyết thần thoại đồ vật tất cả đều đụng tới, kia xa xa không phải thực lực của hắn bây giờ có khả năng ứng phó. Nghĩ tới đây, Lâm Nham không khỏi dùng mình một cái. Nhìn qua báo cáo trong tay, Lâm Nham thầm nghĩ, vẫn là đến tìm môn phái gia nhập, không phải chỉ dựa vào tự mình tìm tòi lấy tu luyện, chẳng những tiến cảnh chậm chạp, trên việc tu luyện cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Trong báo cáo bộ phận thứ 3, chính là phần môn. Đối phần môn, trong báo cáo nội dung cũng không nhiều, nhưng vẫn là liệt kê rất nhiều phật môn môn phái. Lâm Nham hiện tại không cách nào phán đoán trúc thôn chính dấu phần này báo cáo chân thực tính như thế nào, nhưng là cũng có thể làm vì một manh mối tham khảo. Nói ví dụ, trong đó chỗ liệt kê ra Chiếu Dương tự liền rất có giá trị tham khảo. Giang chết Chiếu Dương tự nằm ở Hồ Châu thành Bắc Gà Gãy trong núi, có đệ tử 45 người, truyền thừa từ Kim Cương Tông một mạch. Nó khai phái tổ sư từng đạt tới Kim Cương bất hoại chi cảnh. Ngạc Bác Đại Dòng chùa nằm ở Đương Dương chi Tây Tử Dương Cốc, trong chùa đệ tử 100 đến 300 người, truyền thừa từ Vô Tướng Tông một mạch. Nó khai phái tổ sư nghe đồn từng đạt tới Vô Tướng Không Tịch chi cảnh. Vô Tướng Không Tịch, Không Tịch cảnh. Duyên Giác, Thuế Phàm, Minh Tâm, Kim Cương, Linh Hải, Không Tịch, Độ Kiếp, Đại Thừa. Nếu như tình báo chuẩn xác, cái này Đại Long chùa mặc dù thanh danh không hiện, đệ tử số lượng không nhiều, nhưng nó tu vì thực lực, chỉ sợ đã mạnh đến có thể xương cùng bố. Nhìn đến đây, Lâm Nham lập tức có chút tâm động. Nếu như muốn lựa chọn gia nhập một cái môn phái, như vậy hàng đầu một điểm, tự nhiên là nhìn nó truyền thừa cao độ. Một phái khai phái tổ sư nếu như chỉ là Kim Cương cảnh, như vậy trong môn đệ tử chỉ dựa vào môn phái bản thân, lại cao cũng bất quá chỉ có thể tu đến Kim Cương cảnh. Mà nếu như nó tổ sư là Không Tịch cảnh, chí ít môn phái này tu luyện công pháp tiềm lực liền rất lớn. Đương Dương cũng không tính quá xa, có thể đi qua nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Nham lúc này kết toán tiền thuê nhà, chuẩn bị lương khô, tiếp tục hướng tây đi đến. Đuổi đã hơn nửa ngày đường, đến ban đêm, đi tới Hoa Đỉnh Hồ phụ cận. Phụ cận thành trì sớm đã quan cửa thành, bất quá Hoa Đỉnh Hồ ven bờ nhân khẩu mười phần dày đặc, chùa miếu, biệt viện chúng nhiều, Lâm Nham quét dọn thêm vài lần, nhìn thấy một tòa gió tây chùa tọa lạc ở bên hồ chân núi. Thời gian này, cửa chùa lại còn mở ra. Lâm Nham thấy thế, lúc này đi tới. Cổng đứng hai cái trẻ tuổi sư tiếp khách thủ vệ, thấy Lâm Nham đi tới, trong đó một cái lập tức tiến lên đón. A Di Đà Phật. Hai người thấy lễ, Lâm Nham nói, "Ta." Sư tiếp khách mỉm cười, nói, "Đại sư không cần nhiều lời, khách phòng đều đã an bài tốt, đại sư tử quản đi nghỉ ngơi." Lâm Nham sững sờ, thầm nghĩ, cái này gió tây chùa còn quái thỏa đáng. Đối này Lâm Nham ngược lại không nghĩ nhiều, thiên hạ đi tăng chúng nhiều, tùy tiện đến cái nào chùa miếu không cho cái thuận tiện. Đây là chuyện rất bình thường. Sư tiếp khách dẫn Lâm Nham đi vào cửa chùa, trong chùa đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều gian phòng đều đèn sáng, phía trước đại điện bên trong, như tại tiếp đại tín đồ. Chỉ nhìn kiến trúc này quy cách, liền biết tòa này gió tây chùa hương hỏa rất là tràn đầy, là người có tiền chùa miếu. Chùa miếu xây dựng lưng vào núi, phòng ốc xen vào nhau tinh tế, cũng không hợp quy tắc. Lâm Nham đi theo sư tiếp khách đi một đoạn lên núi bậc thang, rồi mới bên trái quay đi. Ra cửa, bên ngoài là một đoạn vòng quanh núi đường, bất quá chỉ có 20-30 trượng xa, liền tiến một cái khác phiến cửa chùa. Vào cửa về sau, là một mảng lớn bằng phẳng mặt đất, thật lớn một tòa biệt lạc. Trong viện trồng lấy tung bách, không có đại điện, bốn phía là một vòng phòng ốc. Rất nhiều gian phòng ốc bên trong, cũng còn đèn sáng. Sư tiếp khách dẫn Lâm Nham đi tới trong đó một gian trước cửa phòng, đẩy cửa ra, vào nhà trước nhóm lửa đế đèn, rồi mới nói, đại sư lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Gian phòng không lớn, rất là sạch sẽ. Cửa sau mở ra, gió núi phơ phất, thổi tới ở mức không khí, còn mang theo lấy lương hoa, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lâm Nham chắp tay trước ngực, hành lễ nói, đà tạ. Sư tiếp khách có chút kinh ngạc, thu sủng nhược kinh mà nói, đại sư không cần phải khách khí. Dứt lời, liền rời khỏi cửa đi. Lâm Nham thấy thế, có chút kỳ quái. Cái này sư tiếp khách đã an bài cho hắn khách phòng, lại cái gì cũng không hỏi, cũng không nói cho chuẩn bị cơm tối. Được rồi, có một nơi ở cũng không tệ, dù sao mình mang theo lương khô. Lâm Nham đem bao phục đặt tại trên bàn, trong phòng tùy ý đi lại mấy bước, đi tới phía trước cửa sổ. Cửa sau rất lớn, hướng ngoại nhìn lại, bên ngoài dường như vách núi. Bầu trời đêm đen kịt, thưa thất tinh quang chiếu xuống, nơi xa sơn thủy mơ hồ có thể thấy được, nhưng lại nhìn không rõ. Lâm Nham trên bàn ngồi, mở ra bao phục, lấy ra lương khô cùng nước, liền bắt đầu ăn. Ăn cơm xong, tự đi ngồi vào trên giường nghỉ ngơi. Nghỉ một hồi, Lâm Nham bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ không gian bên trong lấy ra một bức họa. Chính là tại Ngô gia mật thất bên trong cầm bộ kia Thọ Tinh Đồ. Bức họa này bối cảnh là sơn thủy, mây trắng cùng tiên hạ, chính giữa một cái trán sương sáng, râu bạc trắng tới eo lão Thọ Tinh, tay trái cầm Như Ý, tay phải chống quả trượng. Đầu gối của hắn trước, còn cuốn hai nam tam nữ năm cái hài đồng. Lâm Nham vừa lấy bức họa này lúc, chỉ nhìn lướt qua, liền nhìn ra bức họa này kỳ quặc liền tại mấy cái này hài đồng trên thân. Thọ Tinh Đồ thường bạn hài đồng, ngụ ý tử tôn kéo dài, cái này không có cái gì kỳ quái. Nhưng năm cái hài đồng, số lượng khó tránh khỏi có chút nhiều. Mà lại, những này hài đồng thân cao lớn nhỏ đều không giống nhau, nhỏ nhất nam hài xem ra bất quá 4-5 tuổi, lớn có 10 tuổi, mà cái lớn nhất trong đó nữ hài, đứng tại Lão Thọ Tinh phía sau, lại có 15-16 tuổi, xem ra cùng Lâm Nham tuổi tác tương đương. Nàng đứng tại Lão Thọ Tinh phía sau, chỉ lộ ra nửa người, mặt mũi tràn đầy u ám, một con mắt hướng về phía trước nhìn xem, trong mắt lại tràn ngập cừu hận chi ý, mà cái khác bốn đứa bé, biểu hiện trên mặt cũng không phải trường hợp cá biệt. Nhỏ nhất hài tử, trên mặt cười đến nhất hoan, trong tay còn bưng lấy một cái đảo mừng thọ. 10 tuổi nam hài thì là một mặt sầu não bất ức bộ dáng. 11-12 tuổi nữ hài kia, đồng dạng sụ mặt, một bộ rất không cao hứng bộ dáng. Năm cái hài đồng trên mặt biểu lộ, cùng cười tủm tỉm Lão Thọ Tinh, hình thành rồi chênh lệch rõ ràng. Nhìn kỹ, cũng có thể phát hiện, cái này năm cái hài đồng bất luận lớn nhỏ, dung mạo đều có chỗ giống nhau, rõ ràng là người một nhà. Này cũng không có cái gì có thể nói. Vân vân. Vừa nghĩ tới tướng mạo Lâm Nham đột nhiên mà giật mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn đứng người lên, đem Thọ Tinh đổ trải ra trên bàn, đem đến phóng tới bên cạnh, đem họa chiếu lên càng thêm sáng tỏ chút. Rồi mới, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía họa bên trong cái kia 15-16 tuổi nữ hài, phải nói là thiếu nữ. Cái này nửa gương mặt, xem ra lại có loại cảm giác quen thuộc, càng xem càng quen. Hắn nhìn chằm chằm chân dung nhìn, mà họa bên trong thiếu nữ, từ Lão Thọ Tinh cánh tay bên cạnh lộ ra con kia con mắt, như cũng đang nhìn hắn. Nhìn một chút, thiếu nữ ánh mắt dường như phát sinh biến hóa. Trong mắt nàng cừu hận, thời gian dần qua không thấy, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Ánh mắt phức tạp bên trong, toát ra một cỗ nói không nên lời ý vị tới. Oán hận, thương tiếc, thậm chí là thân lại, cũng có đủ cả. Trong lúc nhất thời Lâm Nham cũng phân biệt không rõ, nàng ánh mắt biến hóa đến cùng có phải hay không ảo giác của mình. Đồng nhiên, họa bên trong thiếu nữ lại nâng lên cánh tay. Bàn tay của nàng bình thần, nhìn qua Lâm Nham làm ra một cái cắt cổ động tác. Đồng thời, nàng một con mắt chẳng những ánh mắt thay đổi, liền ngay cả con mắt lớn nhỏ đều phát sinh biến hóa. Nàng đem tay bôi ở trên của mình, nhìn qua Lâm Nham, lộ ra một cái thâm trầm thiếu dung. Chương 49. Nô Thanh Lâm Nham đột nhiên đẩy cái bàn, thối hậu hai bước. Cái bàn bị hắn đẩy đến nhoáng một cái, nến lay động mấy lần, đổ vào trên bàn, ánh nến lập tức dập tắt. Trong cả căn phòng, tức thời đen lại. Mặc dù trước mắt đen kịt một màu, nhưng bày ra ở trên bàn họa, họa bên trong thiếu nữ kia, phản phất từ họa bên trong dựng đứng lên. Nàng đứng ở trên bàn, cùng đêm tối gần như tan vì một thể. Nhưng Lâm Nham rõ ràng nhìn thấy, nàng đang nhìn hắn. Nàng nhìn qua hắn, làm ra một cái cắt cổ động tác, hướng hắn lộ ra một cái thâm trầm thiếu dung. Lâm Nham trừng to mắt nhìn qua trước mắt đen nhánh, một trái tim đập bịch bịch. Hắn lúc này tất cả đều minh bạch. Hắn hiểu được, hắn vì cái gì nhìn xem khuôn mặt của cô gái này cảm giác quen thuộc. Bởi vì nàng, cùng hắn, tướng mạo chí ít có 3 phần tương tự. Mà nàng cắt cổ động tác, cơ hồ đã là chỉ rõ. Vẽ lên thiếu nữ, đúng là hắn thân tỷ tỷ, Nô Thanh. Nàng, thế nào sẽ tới bức họa này bên trong? Bộ này Thọ Tinh đồ, đến tuột cùng là cái gì đồ vật? Lâm Nham kềm chế khuấy động tâm, lấy ra cái bật lửa, nhóm lửa. Ánh lửa xua tan hắc ám, kia đứng ở mặt bàn vẽ lên bóng đen, cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Cái bật lửa ánh lửa chỉ có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ phạm vi, gian phòng bên trong địa phương khác, vẫn như cũng là một vùng tăm tối. Mực đậm đen bao vây lấy ở giữa một ánh lửa. Lâm Nham lấy lại bình tĩnh, tay nâng lấy cái bật lửa, một lần nữa đi hướng cái bàn. Hắn đỡ dậy trên bàn nến, đem đổ vào trên bàn ngọn nến cũng cầm lên, một lần nữa cắm về nến bên trên, nhóm lửa. Ánh lửa nhất thời lại sáng chút. Lâm Nham quay đầu, lại lần nữa hướng họa nhìn lại. Vẽ lên thiếu nữ, ý nguyên chỉ lộ ra nửa người. Cánh tay phải của nàng rủ xuống, lộ ở bên ngoài một con mắt sáng ngời nhìn qua Lâm Nham. Hết thể như trước, vừa mới cái kia quỷ dị một màn, phản phất chỉ là chính Lâm Nham ảo giác. Nhưng Lâm Nham minh bạch, kia tuyệt không phải ảo giác. Lúc này hắn đã xác nhận, họa bên trong thiếu nữ chính là Ngô Thanh không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Lâm Nham lại nhìn về phía cái khác bốn đứa bé. Bốn người này, Lâm Nham đều chưa từng thấy qua, nhưng bây giờ xem ra, lại không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Cái khác bốn cái lớn nhỏ không đều hài tử, không cần phải nói, đúng là hắn hai người ca ca cùng hai người tỷ tỷ. Bọn hắn trước cùng Ngô Nôn Ngô Thanh tỷ đệ bị ướp tại trong mình, nhưng không may, trong bọn họ đồ đều chết rồi, không có trưởng thành. Như vậy, bọn hắn lớn nhỏ không đều tuổi tác, liền rất dễ giải thích. Bởi vì bọn hắn là tại khác biệt tuổi tác chết đi. Nhỏ nhất 5-6 tuổi liền chết rồi, lớn chút cũng bất quá sống đến 10 tuổi. Vẽ lên họa là bọn hắn khi chết bộ dáng. Bọn hắn năm cái, quả nhiên là bị hoạch định vẽ lên sao? Vẫn là nói, vẽ lên cái này năm đứa bé, nhưng thật ra là bọn hắn sau khi chết âm hồn. Lúc này, Lâm Nham trong đầu nhớ tới quản gia, lão gia thường xuyên tại đêm khuya, một người đi tới mật thất nhìn bức họa này, xem xét chính là một hai canh giờ. Quản gia lấy vì Nô Thiết Dung là không biết bức họa này bí mật, cho nên mới thường xuyên nửa đêm một người đi mật thất nghiên cứu. Hiện tại Lâm Nham minh bạch, Nô Thiết Dung nhìn không phải họa, mà là bị hắn ngược chết mấy đứa bé. Nếu như Lâm Nham phỏng đoán chính xác, vẽ lên năm cái hài tử, quả nhiên là bọn hắn âm hồn, như vậy bọn hắn hiển nhiên sẽ không chống giống mình chui vào họa bên trong đi. Đây hết thảy đều là Ngô Thiết Dung làm. Nghĩ tới đây, Lâm Nham có chút không rét mà run. Cái này Ngô Thiết Dung, khi còn sống đem hải tử nhốt tại trong mình, phóng tơi âm u tầng hầm, bồi dưỡng tử dương ma. Liền ngay cả bọn hắn sau khi chết, còn muốn đem bọn hắn âm hồn cầm tù tại dạng này một bức họa bên trong, nhốt tại âm u không thấy ánh mặt trời trong mật thất. Mình còn thường xuyên một người tại đêm khuya vụng trộm đi nhìn. Hắn đến cuối cùng muốn làm cái gì? Đáng tiếc, Ngô Thiết Dung đã chết rồi, không cách nào trả lời hắn. Bất quá nghĩ lại, May mắn Lâm Nham dùng M134 sắt mưa trực tiếp xử lý Ngô Thiết Dung. Bằng không, không chừng sẽ còn ra cái gì sự tình. Bất quá dưới mắt, bức họa này nên xử lý như thế nào? Lâm Nham lại nhìn chằm chằm Ngô Thanh nhìn một hồi, mà ánh mắt của nàng phảng phất đọc lại, không còn có bất kỳ biến hóa nào, giống như thật chỉ là một bức họa. Nhìn một hồi thật lâu sau, Lâm Nham thở dài, mới đưa họa thu vào. An Khánh Thành. Cửa thành sắp quan bế lúc, một đoàn người vội vàng tiến vào thành nội. Người đi đường này ước chừng có 20 người, cái cá thể hình béo tốt, mặc áo đỏ, vừa vào cửa, liền lập tức gây nên chú ý một đoàn người vào thành về sau, thẳng đến Ngô phủ mà đi. Lúc này Ngô phủ vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn. Ngô phủ gia chủ đêm qua chết thảm, chỉ còn lại 3 vị như phu nhân. Lúc này, nhị phu nhân cùng tam phu nhân ngay tại khóc sướt mướt, hướng về người mặc thanh đỉnh quan sai phục sức người khóc lóc kể lể. Nhưng mà hai người khóc lóc kể lể nửa ngày, đêm qua đến tột cùng là ai trong phủ hành hung, lại là đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Đúng lúc này, một nhóm người áo đỏ ngẩng đầu mà bước đi vào cửa tới. Phủ nha bổ khoái trông thấy, lập tức tiến lên hỏi thăm, cái gì người? Cha hỏi đồng thời, cũng hướng nhị phu nhân cùng tam phu nhân nhìn lại, trong ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm, hiển nhiên lấy vì người tới sẽ là nhà các nàng thân quyến. Nhị phu nhân cùng tam phu nhân nhìn thấy những người này, sắc mặt lập tức biến đổi. Hai người liếc nhau một cái, rồi mới đồng thời lắc đầu, nói, chúng ta không biết bọn hắn, mau đưa bọn hắn đuổi đi. Chúng bổ khoái thấy, lập tức tiến ra đón, nói, người kia dừng bước, báo lên tính danh cùng lai lịch. Chúng hồng y đại hán một câu đều không nói, hậu nhân mặt người như cũ nhấc lên cố kiệu đi lên phía trước. Phía trước đại hán thì tiến lên ngăn lại bổ khoái. Bổ khoái thấy chúng người lại muốn xông vào, nhất thời hăng hái, lập tức rút ra yêu đao, xuất ra xiềng xích. Mà đổi thành bên ngoài một chút người mặc dân phục dân tráng, nhìn thấy những người áo đỏ này lúc, trên mặt sớm đã sinh ra tâm mang sợ hãi, lúc này cả đám đều núp ở phía sau. Chúng hồng ý đại hán cùng bổ khoái đụng vào nhau, đồng thời vươn tay ra, một tay bóp chặt bổ khoái cổ, dùng sức uốn éo, chỉ nghe rắc một thanh âm vang lên, 7 cái bổ khoái đồng thời bị vặn gãy cổ, ngã trên mặt đất. Còn lại quan sai thấy thế, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Hồng ý đại hán lặng lẽ nhìn qua bọn hắn, nói, thức thời, lập tức tất cả cút ra ngoài. Lúc này, dân tráng bên trong một cái đầu bộ dáng nam nhân đi đến còn lại 2 cái quan sai trước người, thấp giọng gì thay nói, bọn hắn là Di Lặc giáo. 2 cái quan sai nghe, sắc mặt đồng thời biến đổi, quay người liền đi ra ngoài. Còn lại dân tráng thấy thế, tất cả đều đi theo, xám xịt phải đi ra cửa. Ai, các ngươi chớ đi a. Nhị phu nhân cùng tam phu nhân thấy thế, lập tức khẩn trương. Nhưng mà, đang hồng áo đại hán ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn đến hai người trên mặt lúc, hai người sắc mặt nháy mắt biến đổi, đồng thời cúi đầu, ngậm miệng lại. Hồng y đại hán giải quyết xong quan sai, nhấc lên cố kiệu, xe nhẹ đường quen đến trực tiếp từ nay về sau viện đi đến. Hậu viện trống rỗng, một bóng người đều không có. Trên đường đi, ngược lại là nhìn thấy không ít thi thể. Những này thi thể, trên thân đều mặc triều đình binh phục, trước ngực cùng sau lưng đều viết tuần binh 2 chữ, chính là đêm qua nhóm đầu tiên đuổi tới tuần phòng doanh binh lính. Tử trạng của bọn họ đều hết sức kỳ lạ. Những này thi thể, từng cái tứ chi đều vừa mảnh vừa dài, nằm dạp trên mặt đất lúc cũng đều bày ra một cái quỷ dị động tác. Xem ra, ngược lại không giống như là thi thể, mà giống như là từng cái ngã xuống đất la hán tùng. Nhưng mà, những này thi thể đầu lâu, tất cả đều không thấy. Hồng Y đại hán nhìn thấy một màn quỷ dị này, nhất thời dừng lại bước chân. Một người trong đó đi đến cố kiệu trước, xốc lên màn kiệu, xông bên trong hỏi, "Pháp sư, ngài nhìn." Toàn thân áo đen, trên mặt che hắc sa long pháp sư đang ngồi ở trong kiệu. Nàng hướng ra phía ngoài thi thể nhìn lướt qua, lạnh lùng thốt, "Tên ngốc này, lại trở về. Đừng để ý tới bọn hắn." "Vâng." Chúng Hồng Y đại hán nghe, nhấc lên cố kiệu, tiếp tục hướng phía trước đi. Đi thẳng tới hậu viện bên hồ nước chính đường. Nhà chính trong ngoài giờ phút này vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn, cửa sổ một mảnh tàn tạ, phía trên trải rộng lỗ thương, trên mặt đất đổ đầy thân thể không trọn vẹn thi thể. Thấy cảnh này, liền ngay cả những này hồng y đại hán sắc mặt cũng là biến đổi. Cố kiệu rơi xuống, long pháp sư từ trong kiệu đi tới, liếc nhìn một chút hiện trường, lập tức nhíu mày, nói, cái gì thương, lại lợi hại như thế? Chúng người áo đỏ thấy pháp sư không có phân phó khác, lập tức tìm khắp tứ phía bắt đầu. Thiếu nghiêng liền có tiến vào trong phòng người hô, phát hiện Ngô Thiết Dung thi thể. Theo sau lại có người hô, cái này, những này thì nát, cái này giống như là Ali cô nương quần áo. Nghe tới Ali 2 chữ, long pháp sư đầu lông mày lập tức vẩy một cái bước xa, liền xông vào trong phòng. Trong phòng, dựa vào cửa một bên trên vách tường, ngã dòng dã một loạt người mặc hồng y thi thể. Mỗi một bộ thi thể trên thân đều không hạ hơn 10 cái vết đạn. Chính đường trước, Ngô Thiết Dung thi thể cũng rơi vào trên mặt đất, đồng dạng đầy người lỗ thương. Mà tại ngay giữa phòng thì là một mảnh tàn chi thì nát, màu đen loạn phát, vỡ vụn sọ não, 2 đoạn mang theo tay cụt. Xem ra duy nhất hoàn chỉnh chính là như cũ cùng eo liền cùng một chỗ một đôi chân to dài. Thấy cảnh này, long pháp sư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng ngồi xổm người xuống, liền ngồi xổm ở Ali thịt nát bên trên, rồi mới cầm lấy một cái cánh tay, tự lẩm bẩm mà nói, "Ali, đợi chút nữa nhất định nói cho sư phụ, đến tột cùng là ai dám đem ngươi biến thành bộ dáng này. Bất kể là ai, sư phụ cam đoan với ngươi, nhất định phải đem hắn băm thây vạn đoạn." Lúc này, đứng tại long pháp sư phía sau một cái hồng y đại hán, từ trong ngực lấy ra một quyển họa chụp. Hắn đem họa chụp triển khai, vẽ lên, vậy mà là một bộ thọ tinh đồ. Bất quá, chương này trên bức họa, chỉ có lao thọ tinh lẻ loi trơ trọi một người, không có một đứa bé con. Hồng y đại hán 2 tay dâng thọ tinh đồ, đem nó nâng đến long pháp sư trước mặt, nói, pháp sư. Long pháp sư liếc mắt nhìn thọ tinh đồ, nhẹ gật đầu, nói, phụ lên đi, ta tự mình vì Ali thu hồn. Chương 50. đại sư, xin mở cửa Tây Phong tự. Bóng đêm càng thâm, Lâm Nham nằm ở trên giường, mông lung đã ngủ thiếp đi. Đột nhiên, phanh phanh phanh, cổng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lâm Nham thân ở nơi khác, tự nhiên không dám ngủ được quá chết, nghe thấy tiếng đập cửa, lập tức tỉnh lại. Theo sau, liền nghe ngoài cửa truyền tới một thanh âm nói, đại sư, xin mở cửa. Nói chuyện, vậy mà là nữ tử, thanh âm còn có chút kiểu mị. Mà nơi xa, lờ mờ cũng truyền tới lời nói thanh âm, trong đó còn bí mật mang theo một trận nữ tử yêu kiều cười. Lâm Nham lập tức tinh thần, cái này chùa miếu bên trong, thế nào sẽ có nữ tử, còn không chỉ một cái. Hắn từ trên giường bắt đầu, đi tới cửa, cách cửa hỏi, cái gì sự tình? Người bên ngoài không đáp, chỉ nói, đại sư, xin mở cửa. Lâm Nham khẽ nhíu mày, bên mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy trong viện, các nơi gian phòng đều đã sáng lên ánh đèn, có ít người ngay tại từ trong nhà ra, đi ra ngoài. Bọn hắn giống như Lâm Nham, đều là tăng nhân. Chỉ là mỗi cái tăng nhân bên cạnh, đều đi theo một cái nữ đồng hành, xem ra rất là thân mật dáng vẻ. Quái sự. Lâm Nham thấy thế, liền kéo cửa ra. Ngoài cửa, đứng một cái khuôn mặt mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử, mặc một thân thanh lương quần áo, trang dung tinh xảo, xem xét cũng không phải là người bình thường nhà nữ nhân. Ngược lại là có chút giống là phong trần nữ tử. Hơn nửa đêm, một cái phong trần nữ tử đến gõ cửa, đây có nghĩa là cái gì? Tây Phong tự còn có loại phục vụ này. Nữ tử lạc lạc hào phóng đi vào trong nhà đến, hướng Lâm Nham cúi chào một lễ, nói, đại sư, tiểu nữ tiểu huyền, để ta tới phụng dưỡng đại sư được chứ? Lâm Nham nhìn qua nàng, trên dưới quan sát thêm vài lần, hỏi, phụng dưỡng cái gì? Tiểu huyền thấy Lâm Nham một mặt hồi hộp bộ dáng, che miệng cười khẽ, nói, đại sư là lần đầu tiên đến Tây Phong tự sao? Lâm Nham nhẹ gật đầu. Tiểu huyền mỉm cười nói, kia trách không được. Trước lạ sau quen, đại sư lần tiếp theo lại đến lúc, liền không có như thế nhiều vấn đề. Nói, nàng tiến lên một bước, trực tiếp đỡ lấy Lâm Nham cánh tay, dùng mềm mại hung đè lên, rồi mới lôi kéo hắn liền đi ra ngoài. Ra cửa, chỉ thấy trong đại viện đã có không ít tăng nhân đi ra cửa phòng, mỗi người đều có bạn thân tịnh lệ nữ tử. Mỹ nhân gõ cửa phục vụ, cũng không chỉ Lâm Nham một cái, mà là người người có phần. Những này hòa thượng hoàn toàn không giống Lâm Nham như vậy câu nệ, cả đám đều rất quen thuộc nhẫm, một bên cùng nữ đồng hành đánh cửa, một bên đi ra ngoài. Lâm Nham quan sát một hồi, phát hiện những này hòa thượng lẫn nhau ở giữa đều cách một chút khoảng cách, trừ ngẫu nhiên quan sát vài lần, ai cũng không cùng đối phương trò chuyện. Cái này nói rõ một điểm, ở tại nơi này cái viện bên trong hòa thượng lẫn nhau cũng không nhận ra. Đại sư, đi thôi. Tiểu Huyền kéo Lâm Nham cánh tay, cũng theo dòng người đi ra ngoài. Lâm Nham lúc này muốn cự tuyệt, hiển nhiên sẽ càng thêm làm người khác chú ý đến đâu thì hay đến đó. Nhìn một chút cái này Tây Phong tự, đến cùng tại làm cái gì hoa văn? Cái này Tây Phong tự thanh danh không hiện, không phải cái gì lại miếu. Trúc thôn chính dấu báo cáo bên trong liệt kê rất nhiều Phật môn môn phái tu chân, trong đó càng không có Tây Phong tự chi danh. Vô luận từ cái kia phương diện nhìn, Tây Phong tự đều chỉ là một cái bình thường chùa miếu. Đương nhiên, trước mắt cảnh tượng này lại không phải phổ thông chùa miếu nên có. Lâm Nham bị Tiểu Huyền dẫn ra cửa sân, như cũng thuận lúc đến đường hẹp, trở lại trong chùa. Rồi mới, một đoàn người dọc theo thềm đá thẳng lên, một đường đi tới trên đỉnh núi. Đỉnh núi chính giữa, ngồi một tòa hai tầng cao lầu, bên trong đèn đuốc sáng trưng, ẩn ẩn còn có chút chút thanh âm từ lầu hai rộng mở trong cửa sổ truyền đến. Đây là một tòa cô phong, bốn phía cùng cái khác sơn mạch đều không liên kết. Đưa mắt nhìn ra xa, lờ mờ có thể nhìn thấy dưới bầu trời đêm núi xa cùng hồ nước. Hướng sau nhìn, có thể quan sát cả tòa Tây Phong tự. Xây dựa lưng vào núi Tây Phong tự, kiến trúc tầng tầng xen vào nhau mà xuống, bất quá lúc này cả tòa chùa miếu cơ hồ đều trong bóng đêm, chỉ có số ít gian phòng đèn sáng. Đỉnh núi cao lầu, sáng loáng rất là bắt mắt. Cao lầu tứ diện đều có môn hộ, dòng người từ ba cái phương hướng khác nhau tiến đến. Vào cửa là một tòa đại sảnh, xem ra không giống chùa triển kiến trúc, ngược lại cùng những cái kia cấp cao tiểu lâu tương tự. Bên cạnh có một tòa làm bằng gỗ thang lầu, thuận trên cầu thang đến lầu 2, tầm mắt lập tức một khuyết trường. Đây là một tòa rộng rãi đại sảnh, trên nóc nhà treo vô số cây đèn, đem đại sảnh chiếu lên tươi sáng. Đại sảnh trung ương là một mảnh đất trống, phủ lên mềm mại ba tư thảm. Bốn phía là từng vòng chỗ ngồi, cao thấp vờn quanh hai hàng. Giờ phút này, những này trên chỗ ngồi đã ngồi không ít người. Mỗi một cái hòa thượng đầu trọc bên cạnh đều có một cái giống như Lâm Nham nữ đồng hành. Đại sảnh một góc có một cái hơi mở sơn thủy bình phong. Ánh đèn chiếu thấu bình phong, có thể nhìn thấy phía sau là một cái vang vui ban tử, ngay tại đàn tấu nhu hòa ưu mỹ nhạc khúc. Lâm Nham không hiểu nhạc luật, bất quá hắn muốn thường đi thanh lâu, nhất định sẽ cảm giác cái này nhạc khúc hết sức quen thuộc. Tiểu Huyền dẫn Lâm Nham đến một cái chỗ ngồi bên trên song song ngồi xuống. Song bài tọa tiền, đặt vào một trương bàn con, trên mặt bàn bày biện rượu ngon cùng tinh xảo hoa quả. Ngồi xuống hòa thượng, lẫn nhau đều không trò chuyện, chỉ ở riêng phần mình nữ đồng hành phụng dưỡng hạ thoải mái uống, có còn tại ăn ra chén. Càng có hành vi phóng túng người, bên cạnh nữ đồng hành Sa Y đã chóc ra, lộ ra phấn hồng diễm lệ yếm. Càng có người mặc trạm giống thiết áo, nên che địa phương một cái không che. Còn có màu da áo tơ thiết thân, cùng da thịt trắng loan tan vì một thể. Nhìn đến đây, Lâm Nham đã minh bạch một nửa. Cảnh tượng này, Lâm Nham ở kiếp trước cũng xem không ít qua. Bất quá là ở trên màn ảnh. Hai ba người biểu diễn trong phim ảnh, thường có tình cảnh tương tự. Bất quá nhân số như thế chúng nhiều, vẫn là rất ít gặp. Chỉ là, Tây Phong tự tổ chức dạng này đến hội, mục đích là cái gì đâu? Lâm Nham nhớ tới, hắn bảng bán đi tới Tây Phong tự lúc, sư tiếp khách chỉ nhìn hắn đầu chọc tăng ý đi, liền thẳng tiếp dẫn vào cửa, ngay cả tên của hắn lai lịch đều một mực không hỏi. Xem ra, trận này đến hội là không ký danh, chỉ có nên biết người biết. Nhưng hắn lại là không nên người biết, hôm nay xem như trà trộn vào đến. Tây Phong tự làm dạng này hoạt động, như thế không nghiêm cần sao? theo người tiếp tục tràn vào, chỗ ngồi càng đầy. Không bao lâu, đại bộ phận trên chỗ ngồi đều ngồi người, chỉ còn lại số ít chỗ trống. Nhưng đã không có người tiến đến. Lâm Nham liếc nhìn một chút, chỉ thấy chủ vị có một cái ba hàng chỗ ngồi, rõ ràng cùng chúng khác biệt. Chỗ ngồi hai bên đều ngồi đợi một cái mỹ cơ, vị trí giữa lại trống không. Đột nhiên, một trận làn gió thơm bay tới, bảy cái tây vực mỹ cơ vung lấy thật dài thủy tụ, chậm rãi mà tới. Bảy cái mỹ cơ từng cái đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, cùng người trung nguyên có rõ ràng khác biệt. Các nàng dáng người cao gầy, vòng eo tinh tế, một đôi chân phá lệ thon dài. Trong đó 6 người, người mặc màu hồng áo ngực cùng váy dài, thân cao tướng mạo nhất vì thượng thừa cái kia, thì là một thân diễm lệ hồng trang váy dài, cánh tay trên bụng rắn lóe sáng trang sức, trên eo nhỏ còn buộc lên một đầu kim sắc eo liên. Mỹ cơ chậm rãi mà đến, đi đến trung ương đại hồng ba tư trên mặt thảm, theo làn điệu biến đổi, bắt đầu múa bắt đầu. Không hơn phân nửa thương, mới có một người mặc cà sa lớn mập hòa thượng bước nhanh đến. Hắn chừng 50 tuổi niên kỷ, lại cao lại béo, bụng phệ, cười rạng rỡ vừa đi một bên hướng chúng người chào hỏi. Từ trung ương sân khấu biên giới xuyên qua, lớn mập hòa thượng trực tiếp đi hướng chủ vị, ở giữa ngồi xuống. Rồi mới, an vị ở nơi nào cười tủm tỉm thưởng thức vũ khúc. Một khúc thôi, bảy cái tây vực mỹ cơ thu múa, rồi mới tại trung ương xếp thành một hàng đứng vững. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, ăn uống đám người cũng tạm dừng trên tay động tác. Chủ vị lớn mập hòa thượng đảo mắt một chút, nâng lên hai tay, chào hỏi một chút, rồi mới nói: "Chư vị, hoan nghênh các vị đồng đạo đến. Chúng ta năm nay không mầu đại hội, như vậy bắt đầu." Chương 51. Vô sắc đại hội, vô sắc đại hội. Hữu danh vô thực. Lâm Nham thờ ơ lạnh nhạt, nuốt vào một hạt đưa vào trong miệng hắn mới mẻ nhiều chất lòng nho. "Hả? Hương vị không đúng." Lâm Nham nhíu mày nhìn lên, đưa tay đẩy ra ép đến trên người hắn ý quan không ngay ngắn tiểu viện. Tiểu viện hướng hắn liếc mắt đưa tình, ý mắng yêu kiểu cười, thu ngực hạ thấp người ngồi xuống. Chủ vị lớn mập hòa thượng đối bốn phía tiểu động tác làm như không thấy, tiếp tục nói: "Đại hội quy trình còn cùng những năm qua đồng dạng. Trước đấu giá, lại đường rẽ phát, cuối cùng nhất khoan khoái vui lên." "Tốt." Một câu nói xong, bốn phía lập tức chuyển đến một mảnh tiếng khen. Lớn mập hòa thượng đưa tay ép bốn phía thanh âm, rồi mới hướng ở giữa quét qua, nói: "Năm nay bà bối, tổng cộng có 7 kiện, chúng ta vẫn quy củ cũ, người trả giá cao được chi." Nói xong, hắn dùng mắt ra hiệu, đứng tại trung ương bảy cái tây vực mỹ cơ, ngoài cùng bên phải nhất cái kia tiến lên 2 bước, đứng dậy. Lớn mập hòa thượng chỉ một ngón tay, giới thiệu nói: "Kiện thứ nhất vật đấu giá, gọi là cổ lực đâm y, ở đây là sắc cam tự động tu đại sư, trải qua 5 năm tự tay điều giáo, tinh thông Huyễn Long Kinh 36 đường song tu pháp. Mà nàng này bản thân, càng là trải qua sắc cam tự ngọc thông tán tỉ mỉ nuôi nấng, song tu hiệu quả càng hơn một bậc. Đương nhiên dựa theo lệ cũ, Huyễn Long Kinh cả bộ công pháp là bao gồm tất cả. Công pháp kỹ càng phương pháp tu luyện đều ở đây nữ trên thân, là cùng nhau bán ra. Điểm này là cáo chi một chút lần đầu tiên tới đồng đạo, phía sau ta liền không còn từng cái giải thích." Vừa nói một câu, bốn phía lập tức chuyển đến một trận trầm thấp tiếng hô. Lớn mập hòa thượng tự tin cười một tiếng, nói: "Động tu đại sư xuất phẩm, ta suy nghĩ nhiều dư liền không cần ta giới thiệu." Lâm Nham nghe đến đó, mới hiểu được tới, cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một môn tên là Huyễn Long Kinh công pháp. Mà môn công pháp này vật dẫn, đã không phải sách vở, cũng không phải cái gì ngọc tiên, mà là một người. Người này tựa như Vương Ngữ Yên đồng dạng, biết rõ công pháp, có thể tự mình truyền thụ chỉ đạo người mua tu luyện, thậm chí còn có thể phối hợp song tu. Đem công pháp viết đến một người bên trên, cái này sáng ý, thật đúng là để Lâm Nham mở rộng tầm mắt. Cái này, chẳng phải là ta cần thiết sao? Lâm Nham muốn tu hành, đã thiếu khuyết công pháp, càng không người hướng dẫn, bởi vậy hắn mới muốn gia nhập cái nào đó Phật môn môn phái. Nhưng lời tuy nói như thế, hắn một cái thân phận lai lịch không rõ người, càng không có phương pháp cùng chỗ dựa, muốn gia nhập cái nào đó môn phái, nó độ khó tuyệt đối không nhỏ. Mà bây giờ, hắn chỉ cần tiêu ít tiền, công pháp và truyền thụ công pháp sư phụ liền trực tiếp tới tay. Cái này cổ lực đâm ý trải qua động tu đại sư 5 năm bồi dưỡng, 5 năm này ở giữa truyền thụ không chỉ kia 36 đường pháp môn, còn có Huyễn Long Kinh kỹ càng phương pháp tu luyện. Thậm chí ngay cả trong tu luyện đụng phải một chút nghi nan vấn đề, nàng chỉ sợ đều có thể giải đáp. Cái này vô sắc đại hội hiển nhiên không phải lần đầu tổ chức, hơn nữa nhìn bộ dáng lấy người vì vật dẫn tới đấu giá công pháp, càng là đại hội này lệ cũ. Kia liền mang ý nghĩa, bọn hắn vật phẩm đấu giá là có bảo hộ. Bán đi công pháp tuyệt đối trung thành, sẽ không nửa đường chạy. Không phải bọn hắn đã sớm tín dự quét rác, cái này vô sắc đại hội cũng liền xử lý không đi xuống. Bất quá, cái này Huyễn Long Kinh là song tu công pháp, bất quá thầm a. Lúc này, một người bỗng nhiên mở miệng hỏi, nàng này là sử nữ sao? Câu nói này ra miệng, lập tức dẫn tới vài tiếng cười nhạo. Cũng không biết là đang cười hắn cứng nhắc, vẫn là cười hắn vô tri. Có người nói, Khang Đức đại sư tín dự, ngươi còn không tin được sao? Cái này Khang Đức đại sư nói hiển nhiên chính là trận này đại hội người làm chủ, ngồi tại chủ vị lớn mập hòa thượng. Lâm Nham còn chú ý tới, hắn nói rất đúng Khang Đức đại sư tín dự mà không phải Tây Phong tự. Bởi vậy có thể thấy được, trận này đến hội người làm chủ Khang Đức đại sư, chưa chắc là Tây Phong tự tăng nhân. Tây Phong tự, khả năng chỉ là vì Khang Đức đại sư cung cấp một cái nơi trốn. Khang Đức đại sư cũng không lấy vì ý, vẫn là cười hồi đáp, đương nhiên. Không lâu, lại có một người hỏi, Khang Đức đại sư, ta đối công pháp này cũng không quen thuộc, có thể hay không giới thiệu một hai? Khang Đức đại sư nhẹ gật đầu, nói, cái này Huyễn Long Kinh nghiêm chỉnh mà nói tại ta Phật môn cũng không tính quá mức cao minh công pháp, luận giai vị mà tính, tối cao chỉ có thể xếp tới tứ giai. Nhưng công pháp này, thắng ở dễ học, dễ tiến. Một người nhịn không được chen miệng nói, tứ giai công pháp đã rất cao. Câu nói này ra miệng, lập tức dẫn tới rất nhiều tiếng phụ họa, đúng vậy a, ta tu công pháp bất quá mới có thể xếp đến tam giai. Ta cho ăn bể bụng 2 giai. công pháp giai vị, Lâm Nham vẫn là lần đầu nghe nói. Nghe, bọn hắn đem công pháp tổng cộng sắp xếp vì thập giai, lấy giai vị cao thấp đến đánh giá công pháp ưu khuyết. Giai vị càng cao, công pháp chất lượng càng ưu, uy lực càng lớn. Cũng không biết mình Phật tử đồng ma công cùng ma long đào pháp có thể xếp tới mấy cấp, ở vào cái gì đẳng cấp. Chờ tiếng nghị luận qua sau, Khang Đức đại sư mới tiếp tục nói, ta đại khái thống kê một chút, tu luyện Huyễn Long kinh chí ít có một thành tu luyện tới minh tâm cảnh. Tu đến kim cương cảnh, chí ít cũng có 5 người. T. Nghe tới kim cương cảnh ba chữ, bốn phía lập tức chuyển đến một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Từ chúng người phản ứng liền có thể nhìn ra, bọn hắn đối kim cương cảnh kính sợ. Lâm Nham thầm nghĩ, dựa theo cái này suy tính, hắn Phật tử đồng ma công rõ ràng muốn ưu với Huyễn Long kinh. Đương nhiên, tu luyện Phật tử đồng ma công cần trước bồi dưỡng tử dưỡng ma, luận tiến độ tu luyện, xác định vững chắc không có Huyễn Long kinh nhanh. Thú hổ, tử dưỡng ma cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Mà bồi dưỡng tử dưỡng ma phương pháp là Di Lặc giáo độc môn bí phương, ngoại nhân cho dù được đến Phật tử đồng ma công cấm pháp, cũng luyện không được. Ngừng lại một chút sau, Khang Đức đại sư nói, vì cho mọi người tăng tiến một chút trực quan cảm nghiệm, ta cố ý mời động tu đại sư chuẩn, hiện trường vì mọi người biểu thị 36 đường pháp môn bên trong 3 đường. Câu nói này vừa mở miệng, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Liên liên đối công pháp này rõ ràng không có hứng thú người, cũng không nhịn được chú ý Lâm Nham cũng có chút hiếu kỳ, hắn muốn như thế nào biểu thị. Khang Đức đại sư một câu nói xong, liền đưa tay vỗ vỗ ngồi tại tay trái mình bên cạnh nữ đồng hành. Nữ tử nhẹ gật đầu, đứng dậy, hào phóng cởi xuống quần áo. Chúng người lúc này mới nhìn thấy, nàng hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, thế mà còn mang theo đạo cụ. Nữ nhân rời đi chỗ ngồi, trực tiếp hạ tràng, đi tới cổ lực đâm ý trước mặt. Hai người liền hiện trường biểu thị bắt đầu. Nhìn thấy hai người này rất quen động tác, rất rõ ràng là trước đó liền tập luyện qua. Ba đường không đợi biểu thị xong, liền có người nhịn không được mở miệng nói, "Khang Đức đại sư, báo giá đi." Khang Đức đại sư mỉm cười, nói, "Đừng nội. Vị này Khang Đức đại sư, rõ ràng là vị marketing cao thủ." Đem bầu không khí kéo đến tràn đầy, lại chậm chạp không chịu báo giá. Gấp đến độ một ít người trong lòng đều cảo. Đợi đến ba đường biểu thị hoàn tất, nữ đồng hành mang theo một tia đổ mồ hôi một lần nữa ngồi trở về, Khang Đức đại sư mới đứng dậy, đưa mắt đảo mắt một vòng, rồi mới nói, "Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, cổ lực đâm ý cùng Huyễn Long kinh giá khởi đầu, bạch ngân 15 vạn lượng, hoặc hoàng kim 1 vạn lượng. Mỗi lần tăng giá, không thấp với bạch ngân 2 vạn lượng. Tăng thêm thẻ kẹp sách chương 52, Hắc Phúc ngân xả 15 vạn lượng." Lâm Nham nghe tới cái số này, tâm lập tức trầm xuống. Bốn phía cũng truyền tới một mảnh thổn thức âm thanh. Hắn từ Ngô gia vơ vét đến tất cả hiện ngân, ước chừng cũng liền hơn 10 vạn 2. Và ngược lại là khả năng có 1 vạn. Quan phương vàng bạc so giá là 1:10. Bất quá tại trong hiện thực, bởi vì kim càng khan hiếm, cái này so giá sẽ có một chút lưu động. Nhưng lại lưu động cũng đến không được 1:15 giá cao. Khang Đức đại sư trực tiếp cho ra vàng bạc 1:15 giá tiền cao nhất, nói rõ hắn càng khuynh hướng với muốn vàng. Điều này nói rõ đối bọn hắn mà nói, vàng công dụng xa so với bạc cao hơn. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, cuối cùng có người nâng tay lên, nói, "Ta ra 15 vạn lượng." Vừa dứt lời, lập tức liền có người tăng giá, 17 vạn lượng. Ra 15 vạn lượng cái kia xem ra chỉ là nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, thấy có người tăng giá, lập tức không cùng. Lại một người nói, 19 vạn. Tăng giá người không chút do dự theo vào, 21 vạn. Hiện trường lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Trầm mặc một hồi, Khang Đức đại sư bốn phía liếc nhìn một chút, hỏi, 21 vạn lượng bạch ngân, còn có thừa giá không có? Khi hắn hô đến lần thứ hai lúc, một cái lại đầu hòa thượng hai mắt nhìn chằm chằm cổ lực chất ý đi, thấy chính muốn phun ra lửa, cuối cùng cắn răng nghiến lợi hô, 25 vạn. Cái này báo giá vừa mở miệng, toàn trường triệt để trầm mặc. Khang Đức đại sư nhìn qua chúng người ánh mắt, cơ bản cũng minh bạch, bị cười mà nói, 25 vạn lượng bạch ngân, nếu như không có tiếp tục tăng giá, như vậy liền thành giao. Lại đầu hòa thượng mạnh mẽ đứng dậy đến, nói, một tay giao người, một tay giao tiền. Khang Đức đại sư gặp hắn tại chỗ muốn đi bộ dáng, không khỏi nao nao, bất quá hắn vẫn là nói, có thể. Lại đầu hòa thượng nghe, lại không để ý tới bên cạnh nữ đồng hành, trực tiếp hạ tràng, đi xuống lầu, dẫn tới bên cạnh nữ đồng hành nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không nhanh. Nàng chịu đựng buồn nôn hầu hạ cái này lại đầu hòa thượng nửa ngày, một cọng lông đều không có cầm tới, đối phương lại trực tiếp đi. Khang Đức đại sư nháy mắt ra hiệu cho, cổ lực chất ý đi hạ thấp người rời trận, cũng đi theo đi xuống lầu. Giữa sân, còn thừa lại 6 tên Tây vực mỹ cơ. Sau đó, Khang Đức đại sư tiếp tục nói, phía dưới chúng ta đấu giá kiện thứ hai vật đấu giá, đen bụng ngân xà. Theo tiếng nói của hắn, thứ hai Tây vực mỹ cơ đứng dậy. Đen bụng ngân xà, nghe hiển nhiên là một cái rắn độc danh tự, nhưng tên này Tây vực mỹ cơ đứng ra sau, lại đứng trang nghiêm bất động, hơn nữa nhìn trên người nàng thưa thất quần áo, hiển nhiên cũng không có dấu đồ vật địa phương. Chẳng lẽ nói, đen bụng ngân xà là tên này Tây vực mỹ cơ danh tự? Lâm Nham còn đang nghi hoặc, Khang Đức đại sư đã tiếp tục nói, đen bụng ngân xà chẳng những kịch độc vô cùng, mà lại mười phần hung mãnh, mười trượng phương viên, bắn ra giống như mũi tên, khiến người ta khó mà phòng bị, thực là sát nhân chi lợi khí. Bất quá, rắn này cũng rất khó thuần phục, cần thở nhỏ thể lúc liền tấy ghép trong cơ thể con người, lấy đặc thù thảo dược, khoáng vật tiêu hóa dịch nuôi nấng. Cho đến người trong bụng biến đen, xa thể thành hình, chính là nó nhận chủ thời điểm. Đen bụng ngân xà một khi nhận chủ, cả đời không thay đổi, mà lại mang theo cực vị tiện lợi. Dù là thân ngươi chỗ nhà tù trong tuyệt vọng, cũng có thể đem nó đưa vào thể nội, ngược gió lật bàn. Nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu, ra sân mỹ cơ, lập tức đứng thẳng người, rồi mới lấy hai tay hướng mình bụng dưới nén xuống dưới. Theo nàng hai tay nén, nguyên bản bằng phẳng trắng non dưới bụng đầu, vậy mà hiện ra một đầu đốn lượn hắc tuyến. Không những như thế, thông qua hai tay nén để hắc tuyến nâng lên về sau, có thể rõ ràng nhìn thấy, đầu này hắc tuyến tại dưới da thịt như tâm nhảy búng ra, bụng của nàng bên trong lại coi là thật tận dấu vật sống. Mà cho dù là tại hắc tuyến búng ra quá trình bên trong, vị này tây vực mỹ cơ sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, hoàn toàn không có đau đớn chi sắc, hiển nhiên như thế nhiều năm mang đầu này đen bụng ngân xà, nàng đã sớm quen thuộc. Nhìn thấy cái này kỳ dị một màn, bốn phía lập tức chuyển đến vài tiếng sợ hãi thán phục. Lúc này có người hỏi, cái này rắn nên như thế nào từ trong cơ thể nàng lấy ra, lấy ra về sau nàng còn có thể sống sao? Khang Đức đại sư nói, trong ruột đưa ra tòa, thân thể không ngại. Dứt lời, hắn vung tay lên, tên kia tây vực mỹ cơ liền đem hai tay từ bụng nhỏ bên trên lấy ra. Tay lấy ra sau, năm cái đỏ thắm trường ấn liền khắc ở nàng bụng dưới hai bên, cùng trung ương hắc tuyến hình thành rồi trên lệch rõ ràng. Bất quá, theo nén xuống dưới thịt dần dần phục bình, đầu kia hắc tuyến càng lúc càng mờ nhạt, cho đến biến mất. Toàn bộ bụng dưới cũng khôi phục trắng nõn. Khang Đức đại sư giương một tay lên, nói, đen bụng ngân xà, giá khởi đầu cách bạch ngân 5 vạn lượng, hoặc hoàng kim 3.4002. Mỗi lần tăng giá, không thấp với 1 vạn lượng. Đen bụng ngân xà tuy tốt, nhưng dù sao cũng là vật ngoài thân, cùng Huyễn Long Kinh là không thể so sánh nổi. Bất quá, thứ này chỗ tốt nằm ở, nó không cần người sử dụng cao bao nhiêu tu vi. Cực đoan một điểm nói, một người bình thường được đến vật này, cũng có thể thu được một kiện sát thủ thiêm. Một chút đầu góc nhanh lúc này đã nghĩ rõ ràng nó công dụng, lập tức bắt đầu có người báo giá. Cuối cùng, đen bụng ngân xà lấy 9 vạn lượng bạc thành giao. Khang Đức đại sư đối cái giá tiền này, hiển nhiên hết sức hài lòng, vung tay lên, đen bụng ngân xà nữ liền là lui ra. Nhìn qua giữa sân còn thừa 5 tên tây vực mỹ cơ, Tiểu Uyển đỗng nhiên đem miệng tiến đến Lâm Nham bên hai, hơi thở như lan nhỏ giọng nói, "Không, có đại sư thích đồ vật sao?" Lâm Nham cười nói, "Đồ tốt khẳng định đều tại sau bên cạnh đâu." Hắn đã sớm chú ý tới, rất nhiều người đối phía trước hai kiện vật phẩm đấu giá không chút nào cảm thấy hứng thú, ánh mắt của bọn hắn chỉ như có như không rời rạc tại đứng ở chính giữa tên kia hồng y mỹ cơ trên thân. Luận tướng mạo, thân thể, tên này hồng y mỹ cơ đều là xuất sắc nhất. Nhìn nàng quần áo chỗ đứng, rõ ràng cùng còn lại nữ tử khác biệt. Chính là đồ đần cũng có thể nhìn ra, nàng mới là bổn chàng đấu giá hội áp chụp chi vật. Chỉ là ai cũng không biết trên người nàng mang theo cái gì đồ tốt, thậm chí có thật nhiều ánh mắt đã không ngừng đi liếc nhìn nàng bày giải, ánh mắt dò xét đến âm thầm suy đoán. Thứ ba kiện vật phẩm đấu giá là đứng tại hồng y mỹ cơ phía bên phải cuối cùng nhất một tây vực mỹ cơ. Nàng đứng ra sau, đồng dạng đứng trang nghiêm bất động, trên mặt cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, mặt không biểu tình. Khang Đức đại sư nói, thứ ba kiện vật phẩm đấu giá là Thích Tâm Minh Thiền. Bốn chữ này lối ra, giữa sân lập tức vang lên vài tiếng kinh dị thanh âm. Mấy người sắc mặt đồng thời đều thay đổi, nhưng còn lại đại bộ phận người thì là một mặt ngộp bức, đầy mắt tò mò nhìn qua bọn hắn, cuối cùng nhất đều nhìn về Khang Đức đại sư chờ đợi giải thích của hắn. Khang Đức đại sư mỉm cười, nói, kiện vật phẩm này, người biết tự biết, người không biết có được vô ích. Ta liền không làm giải thích. Giá khởi đầu, bạch ngân 15 vạn lượng, hoàng kim 1 vạn lượng. Mỗi lần tăng giá, không thấp với bạch ngân 2 vạn lượng. Cái này không giải thích Thích Tâm Minh Tiền kêu giá vậy mà giống như cổ lực chất ý gì mà lại. Khang Đức đại sư tiếng nói vừa rơi xuống, lập tức liền có người bắt đầu kêu giá. Không có gì bất ngờ xảy ra, kêu giá, toàn bộ đều là vừa mới phát ra kinh dị thanh âm người. Những người còn lại thì đều lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, không người phát biểu. Mười mấy, hai mươi mấy vạn lượng bạch ngân, đối người ở chỗ này đều không phải số lượng nhỏ. Mặc dù mọi người đối kiện vật phẩm này đều rất hiếu kỳ, nhưng cũng không có người sẽ tiêu phí to lớn như thế đại giới đi đập một kiện chưa biết đồ vật. Mặc dù tham dự cạnh tranh nhân số rất ít, nhưng nhìn Khang Đức đại sư bình chân như vại bộ dáng, hiển nhiên đối cạnh tranh kết quả không có chút nào lo lắng. Quả nhiên, một phen đấu giá về sau, cái này Thích Tâm Minh Thiền cuối cùng lại lấy 29 vạn lượng giá cao bị đập đi, so cổ lực chất ý địa giá cả còn muốn cao. Thích Tâm Minh Thiền lui ra sau, tất cả mọi người nhìn về phía đứng tại Hồng Y Mỹ Cơ bên trái ba cái Tây Vực Mỹ Cơ, chờ mong cái tiếp theo vật phẩm đấu giá. Hơi dừng một chút về sau, Khang Đức đại sư tiếp tục bắt đầu cái tiếp theo vật phẩm đấu giá. Cái tiếp theo vật phẩm đấu giá là Nguyễn Thanh Hòa. Nguyễn Thanh Hòa rất hiển nhiên giống như cổ lực chất ý địa, là người danh tự, nhưng ở trận toàn bộ là Tây Vực Mỹ Cơ, mà danh tự này lại rõ ràng là cái hắn tên. Càng thêm khiến người kinh ngạc chính là Khang Đức đại sư câu nói này ra miệng về sau, từ còn lại bốn tên Tây Vực Mỹ Cơ bên trong đứng ra, vậy mà là chiếm ở giữa vị tên kia Hồng Y Mỹ Cơ. Thấy được nàng đứng ra, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi khẽ giật mình. Tăng thêm thẻ kẹp sách chương 53. Quỷ hồn, quỷ sát, quỷ lệ. Khang Đức đại sư đối chúng người vẻ kinh dị cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp giải thích nói, nguyên lai, chúng ta mỗi lần vô sắc đại hội áp chụp vật phẩm đấu giá đều là phóng tới cuối cùng nhất đấu giá. Lần này là một cái trường hợp đặc biệt, đem nó trước đưa, là bởi vì cái này vật phẩm đấu giá, chư vị ngồi ở đây, cơ hồ tất cả đều cần. Nếu như đưa nàng phóng tới cuối cùng nhất, vạn nhất có người trước tiêu hết bạc, muốn vật này mà không thể được, chẳng phải là muốn oán hận với ta. Hắn như thế vừa nói, nhất thời gây nên mọi người hứng thú. Cũng đã có người ngầm mắng lên, lão hồ ly này, đơn giản chính là muốn để càng nhiều người gia nhập cạnh tranh, ép khô nhiều người mỗi một phần bạc. Đã có người nhịn không được hỏi, này vì bật gì, đại sư mau nói đi. Khang Đức đại sư không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, thông quỷ. Nghe tới thông quỷ hai chữ, rất nhiều người đều như mày, không hiểu nó ý. Khang Đức đại sư nhẹ gật đầu, nói, mọi người đều biết, quỷ người có ba, nói hồn, nói xác, nói lệ. Hồn, tức người tử chi sau địa hồn biến thành chi vật. Bình thường đến nói, địa hồn sẽ trực tiếp về với dưới mặt đất, một chút không có về với dưới mặt đất, ngưng lại tại dương gian, thành vị quỷ hồn. Quỷ hồn mặc dù đối với người bình thường có chí mạng nguy hại, nhưng là có thể thanh trừ, lại không có cái gì pháp lực, đối chúng ta những người này đến nói, cũng không tính là cái gì. Quỷ hồn ngưng lại tại dương gian, bởi vì vì đủ loại ngoại ý muốn hấp thu đến đại lượng dương khí, âm dương tướng chuyển, ngưng tụ thành sát khí, cái này liền không được. Quỷ hồn hồn diệt mà tán, nhưng quỷ sát, cho dù ngươi đem hắn diệt sát đến lại triệt để, nhưng có một tia sát khí tồn tại, hắn liền có thể một lần nữa ngưng tụ, khôi phục như lúc ban đầu. Trên cơ bản, quỷ sát chỉ có thể khu trục, không có khả năng bị tiêu diệt. Lâm Nham từng nghe qua quỷ vô pháp bị giết chết nghe đồn, lúc này mới biết, quỷ nguyên lai cũng chia vì nhiều loại. Phổ thông quỷ là có thể giết đi, nhưng quỷ sát lại không được. Đương nhiên, Lâm Nham là cái ngoài ý muốn. Hắn nghịch không bảo châu, có thể hấp thu hết thể độc khí. Sát khí, đồng dạng cũng là độc khí một loại, chỉ cần cái nào đó quỷ sát bị hắn đánh tan sát khí, nghịch không bảo châu liền có thể đem nó hấp thu. Không có sát khí, cái này quỷ sát tự nhiên liền không cách nào lại một lần nữa ngưng tụ. Khang Đức đại sư nói tiếp, mà lệ liền tương đối là thủ. Lệ, bởi vì oán mà sinh, ngậm oán mà chết người, âm hồn quân oán, chẳng những ngưng tụ không tiêu tan, mà lại có thể đại lượng hấp thu âm khí, ngưng kết bản thân, thành vì lệ quỷ. Lệ quỷ là rất phiền phức, duy chỉ có ta đệ tử Phật môn có thể lấy vô thượng Phật pháp siêu độ nó oán nghiệp, oán diệt mà hồn bể, như vậy tiêu tán. Nghe tới Khang Đức đại sư những lời này, Lâm Nham âm thầm gật đầu, lúc ấy liền cảm giác hôm nay chuyến này không uổng công. Hắn trước kia chỉ biết quỷ quái có khác, hiện tại mới tính chân chính nhận biết thế giới này quỷ là cái gì đồ vật. Như thế nói đến, hắn lần trước tại Ngô gia gặp quỷ thụ ảnh, nên chính là một loại quỷ sát. Loại này quỷ sát, quả nhiên là mười phần khó chơi. Khang Đức đại sư tiếp tục nói, quỷ hồn có thể lấy lực diệt sát, lệ quỷ có thể lấy Phật nói siêu độ. Duy chỉ có cái này quỷ sát, hình thái khác nhau, quỷ thuật kỳ lạ. Dù là ngươi tu vi lại cao, cũng vô pháp đem nó tiêu diệt, ngược lại không cẩn thận, sẽ còn bên trong nó các loại quỷ thuật. Quỷ thuật tuy có mạnh yếu, nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là mười phần buồn nôn. Nghe tới Khang Đức đại sư những lời này, đang ngồi đám người đều nhẹ gật đầu, thâm biểu tán đồng. Một người thở dài, cùng nó đánh, ngươi lại giết không chết hắn, vô ích pháp lực. Mà một khi bên trong hắn quỷ thuật, quả thực giống như giỏi trong xương, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đúng vậy a, năm đó ta một vị sư minh, lấy minh tâm cảnh tu vi, chỉ đụng phải một cái nhị đẳng quỷ sát, chính là bởi vì chưa quen thuộc nó quỷ thuật, thế mà tại thuyền lật trong mương, bị nhốt 10 năm mới giải thoát. Lâm Nham thầm nghĩ, nhị đẳng quỷ sát, đối ứng hẳn là thuế phàm cảnh. Quỷ thụ ảnh có thể đem mình dính vào trên mặt đất tránh thoát không được, như vậy thực lực khẳng định trên mình, chí ít cũng là nhị đẳng quỷ sát. Hắn lần này bị xuất kỳ bất ý, có thể đào thoát, thật đúng là có một điểm may mắn. Khang Đức đại sư cái này kiếp nổ vừa ném ra, lập tức gây nên chúng người của mình, luân phiên phàn nàn từng bước đều bật đi ra. Những này thực lực không tầm thường hòa thượng, xem ra rất nhiều đều có trực tiếp hoặc gián tiếp bị quỷ sát quấn lấy kinh lịch, nghe nó nói đến, quả nhiên là khổ không thể tả. Lâm Nham ở một bên nghe được cũng là âm thầm kinh hãi. Xem ra, hắn sau này nếu là đụng phải quỷ sát, vẫn là không thể chủ quan. Nghịch không bảo châu có thể hấp thu sát khí, nhưng chỉ có thể hấp thu bị đánh tan sát khí, cái này tệ nạn thực tế quá lớn. Có lẽ, chờ nghịch không bảo châu hút đầy độc khí, thức tỉnh tới, sẽ phát sinh một chút biến hóa đi. Nghĩ tới đây, Lâm Nham không khỏi có chút chờ mong. Đồng thời, đối giữa sân vị này Hồng Y Mỹ Cơ, cũng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Khang Đức đại sư nói như thế nhiều, hiển nhiên là vì chào hàng hắn thương phẩm tại làm nền. Như vậy, cái này Nguyễn Thanh Hòa hiển nhiên cùng đối phó quỷ sát có quan hệ. Lúc này, có một cái từ đầu đến cuối không nói một lời hòa thượng có chút nhịn không được, mở miệng đánh gãy chúng người, lớn tiếng nói, "Khang Đức đại sư, chúng ta nhàn ngôn tiểu tự, vẫn là tiếp tục đấu giá đi. Ngài vừa rồi nói thông quỷ đến tuột cùng là ý gì?" Khang Đức đại sư cười cười, không nói gì, ngược lại nâng lên hai tay, ngay cả đập ba trượng. Theo sau, thang lầu liền truyền đến nặng nề kẹt kẹt âm thanh, phản phất có cái gì vật nặng đập tới. Nghe được thanh âm này, chúng người không khỏi đều quay đầu, hướng đầu bậc thang nhìn lại. Không lâu, mở miệng một tiếng người đều ôm không ngừng cái bình lớn, liền từ đầu bậc thang xông ra. Cái bình mười phần cổ xưa, trên thân còn dính chút bùn đất, phản phất là từ dưới đất vừa bị móc ra. Nhìn thấy cái này miệng cái bình, Lâm Nham sắc mặt lập tức biến đổi, trong ánh mắt càng nhiều hơn mấy phần rõ xét. Cái bình lộ ra đầu sau, tiếp tục lên cao, rồi mới chúng nhân tài nhìn thấy, nguyên lai là một cái thể hình cường tráng hòa thượng, nâng cái này miệng cái bình lớn đi tới. Cái này đại hòa thượng hình thể cao đại tráng to lớn, nhưng mà cái này miệng cái bình so hắn còn muốn lớn không ít, cái bình phân lượng xem ra cũng thực không nhẹ. Nhưng mà đại hòa thượng này hai tay nâng cái này miệng cái bình, xem ra lại là không tốn sức chút nào. Đại hòa thượng nâng cái bình đi vào đại sảnh, đem nó phóng tới giữa đại sảnh, rồi mới liền đứng tại cái bình bên cạnh, bó tay bất động. Khang Đức đại sư chỉ một ngón tay cái này cái bình, hỏi, chư vị nhưng nhận biết vật này. Chúng người hướng cái bình nhìn lại, chỉ thấy đàn miệng làm lấy sắc phong, phía trên còn dán hai tấm viết có Phật môn chân ngôn màu vàng phụ lục, giống giấy niêm phong một dạng thập tự giao nhau, đem đàn miệng phong bế. Mà cái bình bản thân, xem ra ngược lại là hết sức bình thường, trừ cái đầu quả thực hơi lớn, cùng phổ thông nông hộ người ta ướp dưa muối dùng cái bình không sai biệt lắm. Xem hết về sau, bầy tăng im lặng, không có một người nhận ra vật này. Duy chỉ có Lâm Nham, mí mắt chực nhẹ, trong lòng tràn ngập dự cảm bất tường. Quả nhiên, thấy không có người nói chuyện, Khang Đức đại sư mở miệng nói ra, này đàn bản thân, kỳ thật cũng không chỗ đặc biệt. Đặc biệt, là đồ vật bên trong. Ồ! Khang Đức đại sư cười cười, nói, vật này là ta một lần tình cờ từ Di Lặc giáo được đến, bọn hắn dùng cái này miệng cái bình, nuôi một loại ma vật, gọi là tử dương ma. Chương 54. Ma thân thuế phạm, ma hồn nuôi tôn. Chương 54. Ma thân thuế phạm, ma hồn nuôi tôn. Cầu truy đọc, nghe thấy tử dưỡng ma ba chữ, Lâm Nham dẫn theo tâm, đống nhiên nhảy một cái. Không nghĩ tới, hắn như thế nhanh liền lấy người ngoài cuộc thân phận nhìn thấy tử dưỡng ma. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Ở đây chúng tăng nghe nói qua tử dưỡng ma, hiển nhiên không phải số ít, có không ít người sắc mặt đều thay đổi, nghe nói Di Lặc giáo lưu hành thân tử hiến tế, thế mà là thật. Tà ma ngoại đạo. Những này người của ma giáo, quả nhiên là đáng chết. Đại sư, ngài sẽ không là. Cuối cùng nhất một câu, lại là hướng Khang Đức đại sư nói. Khang Đức đại sư nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, đừng nói mò, chúng ta Phật môn chính đạo đệ tử, có thể nào cùng ma giáo thông đồng làm vậy? Ta lấy cái này cái bình đến, là phê phán dùng. Phê phán tốt, phê phán liền tốt. Khang Đức đại sư giương lên tay, nói, xem ra vẫn là có không ít người đều nghe qua tử dưỡng ma. Nhưng các ngươi như biết, Di Lặc giáo cái gọi là thân tử hiến tế chân ý. Ta nghe nói, là vì hiến tế cho Phật Di Lặc, để cầu Phật Di Lặc giáng sinh. Cái gì Phật Di Lặc, không bằng nói thẳng là tà Phật tốt. Phật Di Lặc giáng sinh truyền thuyết, tại Di Lặc giáo đã lưu truyền chí ít mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Mấy cái này vô tri cùng đồ, biết mình là tại làm cái gì đáng sợ sự tình sao? Không cần lo lắng, bọn hắn sẽ không thành công. Lúc này, đột nhiên có một cái không lớn thanh âm nói, ta ngược lại là nghe nói, tà Phật giáng sinh, chân Phật cũng sẽ hàng thế. Câu nói này vừa mở miệng, hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người dừng lại nghị luận, ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Lâm Nham cũng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một cái mập lùn hòa thượng. Hòa thượng này thực tế có chút qua với thấp bé, ngồi ở chỗ đó đầu chỉ tới bên cạnh nữ đồng hành ngay ngược vị trí. Nhìn thấy tất cả ánh mắt đều bắn về phía hắn, thấp hòa thượng nao nao, đem mặt từ một đoàn mềm mại bên trên lấy ra, hai tay lũng một chút tăng bảo, tàng hắn một cái, nói, ta cũng chỉ là nghe nói. Các ngươi nghe nói qua, Như Lai hiện thế kinh sao? Như Lai hiện thế kinh. Lần này, liền ngay cả Khang Đức đại sư sắc mặt đều thay đổi. Một cái mắt, hắn hai mắt như điện nhìn thẳng thấp hòa thượng, thậm chí liền hô hấp đều dồn dập, hỏi, ngươi từ chỗ nào nghe nói? Thấp hòa thượng hiển nhiên không nghĩ tới hắn phản ứng như thế lớn, đem ngồi thẳng thân thể, lại thoáng cất cao một chút, trên mặt thần sắc hình như có chút trột dạ bộ dáng, nói, cái này, loại chuyện này, không thể coi là thật a. Khang Đức đại sư nhìn không chớp mắt nhìn qua hắn, hơi dừng lại sau nói, có bất kỳ liên quan với Như Lai hiện thế kinh manh mối, ta đều nguyện ra giá cao thu mua. Ngươi tưởng tượng không đến giá cao. Nghe tới hắn, còn lại chúng tăng nhìn qua thấp hòa thượng ánh mắt lập tức trở nên có chút mập mờ bắt đầu. Thấp hòa thượng quăng não trên cửa mồ hôi đều xông ra, hắn xấu hổ cười một tiếng, nói, Khang Đức đại sư nói quá lời. Ta cũng là 3 năm trước đây, ra ngoài dạo chơi thời điểm, tại một tòa hang đá bên trong, một lần tỉnh cờ nhìn thấy một tôn thạch Phật, tại trong lòng bàn tay của nó khắc lấy 4 câu lời nói. Tà Phật giáng sinh, chân Phật lâm thế. Không phải đệ tử ta, không thấy Như Lai. Khang Đức đại sư hỏi, cái gì thạch Phật, Phật tôn là sao sinh bộ dáng? Thấp hòa thượng thấy Khang Đức đại sư sắc mặt khẩn trương như vậy, không khỏi cũng đi theo ngưng trọng lên. Hắn đứng dậy, tay phải nâng lên, trưởng cùng ngực bình, tay trái rủ xuống, đặt ngang ở đùi cánh ngoài. Đôi thủ trưởng tâm đều hướng về phía trước, hai mắt khép hở. Thấp hòa thượng làm ra một cái Phật tôn động tác, rồi mới lên tiếng, lòng bàn tay phải là tà Phật giáng sinh, không phải đệ tử ta, lòng bàn tay trái là chân Phật lâm thế, không thấy Như Lai. Nhìn xem thấp hòa thượng động tác, Khang Đức đại sư hai mắt khẽ híp một cái, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Một tên hòa thượng nhịn không được hỏi, ngươi cái này dấu chấm. Hắn nói được nửa câu, lại mình dừng lại. Câu đầu tiên tà Phật giáng sinh, chân Phật lâm thế, không phải đệ tử ta, không thấy Như Lai hiển nhiên là thấp hòa thượng chính mình ra công qua sau câu, hắn nói câu thứ hai mới là nguyên thoại. Nhưng dựa theo câu thứ hai đến nói, tựa hồ càng thêm không lưu loát. Khang Đức đại sư suy tư một hồi, hai mắt lại mở ra, nhìn về phía thấp hòa thượng, ra hiệu hắn nói tiếp. Thấp hòa thượng nói, ta nhìn 4 câu bốc ngữ, cũng cảm thấy kỳ quái, lúc này liền 4 phía tìm tòi. Cuối cùng, ta tại thạch Phật trong mắt, lại nhìn thấy 4 câu lời nói. Như Lai hiện thế kinh, Phật độ hữu duyên sinh, bị ngạn không phải này mở, niết người không niết bàn. Răng rắc một tiếng, cái này 4 câu lời vừa ra khỏi miệng, Khang Đức đại sư vậy mà mất khống chế lực đạo, tay đem trước mặt kỳ án đập vụn, bầu rượu chén đĩa hoa quả rơi đầy đất, rượu đều dội đến mình tăng bào bên trên. Hắn toàn thân kích động đến đều run rẩy lên, một gương mặt cũng nháy mắt phun lên đường hồng. Khang Đức đại sư tu Phật nhiều năm, mà lúc này trong lòng tỉnh chi khoái động phía dưới, vậy mà khống chế không nổi mình. Có thể nghĩ, cái này 4 câu lời nói mang đến cho hắn bao lớn rung động. Chúng người nhìn về phía hắn, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Liền ngay cả thấp hòa thượng cũng là cả kinh, không nghĩ tới Khang Đức đại sư lại sẽ có như thế chi lớn phản ứng. Thấy cảnh này, Lâm Nham trong lòng cũng rất là kỳ quái, Như Lai hiện thế kinh. Như Lai hiện thế kinh ngay tại ta trong đầu, hắn như thế kích động làm cái gì? Không đúng. Như Lai hiện thế kinh là lão hòa thượng truyền cho ta, kia là 100 năm sau sự tình. Nhìn thấy Khang Đức đại sư khoái động thần sắc, có người nhịn không được hỏi, đại sư, cái này 4 câu bốc ngữ là ý gì? Đồng thời cũng có người hướng thấp hòa thượng hỏi, sau đó đâu? Khang Đức đại sư trên mặt ửng hồng dần dần rút đi, hắn thật sâu nhìn thấp hòa thượng một chút, rồi mới quay đầu lại, trầm giọng đối chúng, có người nói, đừng hỏi, đây không phải các ngươi không tốn tiền liền có thể nghe. Cái này tiền, các ngươi chi không nổi. Khang Đức đại sư lời nói này, lập tức dẫn tới không ít người bất mãn. Bọn hắn lại quay đầu nhìn về phía thấp hòa thượng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt rõ ràng mang theo hỏi ý thấp hòa thượng nhìn xem chúng người, há to miệng, cuối cùng lại nhắm lại, lần nữa ngồi xuống. Không khí của hội trường, trong lúc nhất thời đều âm trầm xuống. Liền ngay cả chúng nhiều hầu rượu nữ tử, lúc này cũng đều ngậm chặt miệng, không dám lên tiếng, trên tay cũng không dám có cái gì tiểu động tác. Các nàng những người này, am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện. Trầm mặc một hồi lâu, Khang Đức đại sư trên mặt mới một lần nữa lộ ra mỉm cười. Hắn đảo mắt chúng tăng một chút, mỉm cười nói, vẫn là tiếp tục chuyện của chúng ta đi. Một tên hòa thượng cười nói, vừa nhắc tới Di Lặc giáo, lại xóa để như thế sao? Khang Đức đại sư, ngài vừa mới nói, Di Lặc giáo thân tự hiến tế chân ý, đến tột cùng là ý gì? Khang Đức đại sư nhẹ gật đầu, rất tán thưởng hòa thượng này tiếp ngân, Di Lặc giáo bên trong có một kiện pháp khí, gọi là U Hồn Tử Phục Đồ. Vai phụ hòa thượng chỉ một ngón tay giữa sân cái bình, lại hỏi, đại sư ý tứ là, Di Lặc giáo làm tử dưỡng ma, trên thực tế là vì tính dân bọn hắn âm hồn. Khang Đức đại sư nhẹ gật đầu. Vai phụ hòa thượng lại nói, thế nhưng là ta nghe nói, bọn hắn cầm tử dưỡng ma là dùng đến thuế phạm. Cái này, Khang Đức đại sư xen lời hắn, an ma thân mà thuế phạm, phụ ma hồn mà nuôi tôn. Vai phụ hòa thượng nói, cái này tôn. Khang Đức đại sư nói, Di Lặc giáo tôn, đương nhiên chính là bọn hắn cái gọi là Phật Di Lặc. Vai phụ hòa thượng thở dài, nói, sinh ở Di Lặc giáo hải tử cũng làm thật sự là đáng thương, khi còn sống nhận hết tra tấn, sau khi chết còn muốn tiếp tục phụng dưỡng. Cái này thật đúng là. Đang khi nói chuyện, không khỏi lắc đầu. Chúng ta nghe, đều âm thầm gật đầu, mắng to Di Lặc giáo không phải thứ gì. Giờ này khắc này, Lâm Nham nhận thấy, càng sâu với chúng người. Hắn không khỏi nghĩ đến, Ngô Nôn hồn bị quỷ thụ ảnh ăn, hiện tại xem ra, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Hắn càng nghĩ đến hơn từ Ngô Thiết Dung trong mật thất cầm tới kia trương thọ tinh đồ. Thọ tinh đồ bên trên, có Ngô Thanh, còn có Ngô Nôn hai người ca ca, cùng hai người tỷ tỷ. Bọn hắn, ngay tại bộ kia thọ tinh đồ bên trong. Khang Đức nói tới U Hồn Tử Phụng Đồ có phải là chính là kia trương thọ tinh đồ? Nếu như không phải, hai cái này lại có cái gì quan hệ? Lâm Nham không nghĩ tới, hôm nay đến trận này vô sắc đại hội, thế mà nghe tới không ít cùng mình tương quan sự tình. Nhưng biết càng nhiều, nghi hoặc lại càng nhiều. Hắn do dự muốn hay không trực tiếp mở miệng hỏi một chút Khang Đức đại sư. Nhưng vấn đề này cũng không tốt sách, hỏi không tốt liền bại lộ chính mình. Vị này Khang Đức đại sư, thế nhưng là tinh khôn vô cùng. Ngay tại Lâm Nham do dự ở giữa, một tên hòa thượng nhịn không được mở miệng hỏi, "Khang Đức đại sư, ngài nói hồi lâu, cái này cùng hôm nay vật phẩm đấu giá, lại có cái gì quan hệ?" Vai phụ hòa thượng miệng chậm một bước liền bị người đọc trước, quay đầu hướng hắn nhìn lại, trên mặt lộ ra bất mãn. Khang Đức đại sư gật gật đầu, nói, "Ta chuẩn bị những này, chính là để chư vị nhìn một chút, nàng lại như thế nào thông quỷ." Dứt lời, hắn giơ tay ra hiệu một chút, phân phó nói, "Mở ra cái bình." Nghe tới Khang Đức đại sư phân phó, đưa cái bình đến đại hòa thượng, tay liền vươn hướng dán tại bịt miệng phong phủ, liền muốn đem phong phủ kéo xuống tới.